Chương 26, cùng truy cùng đoạn hầu, cao trào đại trương cầu truy đọc. Chương 26, cùng truy cùng đoạn hầu, cao trào đại trương cầu truy đọc. Phúc. Một lời nóng hổi tiên huyết phóng lên tận trời. Tại máu bắn tứ tung trong nháy mắt, Trình Chi Vi cũng hung hăng bóp lấy cò súng. Tên nỏ rời dây cung sát na, đạo thân ảnh kia tựa hồ hơi rung nhẹ một cái, để nàng căn bản là không có cách xác định là không bắn trúng. Nàng chỉ thấy Lý Xuân Phong đầu bay vút lên trời, ung ung cục lăn xuống trên mặt đất, sau đó không đầu lồng ngực lung lay hai cái, ầm vang ngã xuống đất. Mà cái kia đạo bóng đen tại hoàn thành cái này kinh thiên một giết về sau, không có một lát dừng lại, quay người liền hướng phía xa xa hắc ám chạy đi. Cùng lúc đó, Trình Minh cũng nhịn không được nữa, nặng nghề mà ngã trên mặt đất, trong cổ tiên huyết như suối trào lên, đục ngầu con mắt nhìn qua tôn nữ phương hướng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng vang. Trình Chi Vi triệt để đỏ mắt, nàng thở nhỏ cùng Trình Minh sống nương tựa lẫn nhau, Trình Minh không riêng gì gia gia của nàng, vẫn là sư phụ của nàng, càng là nàng ở trên đời này thân nhân duy nhất. Bây giờ người thân này lại chết tại trước mặt nàng, tê tâm liệt phế đau đớn cùng ngập trời hận ý, trong nháy mắt thôn phệ nàng tất cả lý trí. Nàng thậm chí đều chưa từng có đi xem ra ra một lần cuối cùng, mà là liều lĩnh hướng phía thân ảnh kia biến mất phương hướng đuổi theo. Trình Chi Vi tốc độ cũng rất nhanh, nàng đem từ nhỏ đến lớn học được hết thảy tất cả đều phát huy đến cực hạn. Bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng, một khi mất dấu, lại nghĩ tại lớn như vậy trong kinh thành tìm tới cái này ra hỏa, gần như không có khả năng. Có thể đạo thân ảnh kia thực sự quá nhanh, quá trơn trượt. Nhiều lần Trình Chi Vi đều cho là mình muốn mất dấu, nhưng lại tại nàng sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, đạo thân ảnh kia lại sẽ ở phía trước cách đó không xa chợt lóe lên, phản phất tại cố ý treo nàng. Lựa giận cùng hận ý để nàng tạm thời không để ý đến ở trong đó quỷ dị, chỉ là một vị vùi đầu dồn sức. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đuổi theo ra ánh lửa ngút trời An Quốc công phủ, vượt qua huyên náo quảng trường, một đường hướng nam. Trung quanh cảnh tượng càng thêm hoang vu, cao môn đại hộ biến thành thấp bé dân cư, cuối cùng, hợp thành tiến dân cư cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng mảnh lung tung dựng, tựa như to lớn vết sẹo khu nhà lều. Nơi này là kinh thành nhất cằn cỗi nơi hẻo lánh, liền một chiếc da dáng đèn lồng đều không có, chỉ có tan không ra dày đặc hắc ám. Làm Trình Chi Vi đuổi tới mảnh này hoang vắng chỗ lúc, phía trước cái kia đạo như ẩn như hiện thân ảnh rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, dựa lưng vào lớp kín rách nát tường đất về sau, ngực kịch liệt chập trùng, tham lam hô hấp lấy cái này băng lãnh không khí. Trung quanh chết đồng dạng yên tĩnh, chỉ có nàng kia kéo dài mà tiếng thở hào hiện tại trong bóng tối quanh quẩn. Trình Chi Vi rất nhanh tiện ý biết đến, chính mình trúng kế. Đối phương hẳn là cố ý dẫn dụ chính mình, cho nên mới đem chính mình từ quốc công phủ từng bước một câu được mảnh này hoang vắng chỗ. Nhưng nàng cũng không có sợ hãi, ngược lại đột nhiên mở miệng nói, đã các hạ có bản lĩnh giết người, vì sao không dám hiện thân? Thanh âm tại cái này chống trải khu nhà lều bên trong quanh quẩn, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Trình Chi Vi cũng không nhục trí, bởi vì nàng biết rõ đối vừa mới định liền tại phụ cận, bởi vậy tiếp tục nói ra, trên giang hồ đều chuyển cho ngươi đạp nguyệt đạo tặc là bực nào anh hùng hào hán, cướp phú đế bẩn, thay trời hành đạo, có thể trong mắt của ta. Nàng cười lạnh, ngươi chính là cái khát máu đao phủ, một cái liền mặt cũng không dám lộ hèn nhát. Nàng đem trong lòng tất cả phẫn nộ cùng bi thống đều hóa thành ác độc ngôn ngữ, từng tiếng gào thét. Thằng đến nàng mắng cuống họng cũng bắt đầu khàn khàn, kia phiến tĩnh mịch hắc ám bên trong mới rốt cục chuyển đến một tiếng cực nhẹ cười lạnh. Tiếng cười kia phảng phất kề sát đất truyền đến, lơ lửng không cố định, để cho người ta căn bản là không có cách phán đoán kỳ cụ thể phương vị. Ngươi có phải hay không rất phẫn nộ? Một cái hơi có vẻ khàn khàn, lại dị thường thanh âm bình tĩnh vang lên. Trình Chi Vi ngây mẩn cả người. Chết cái người kia, là gia gia ngươi a? Trong bóng tối thanh âm tiếp tục truyền đến, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Hắn đối ngươi có phải hay không rất trọng yếu? Cho nên ngươi mới có thể tức giận như thế. Mỗi một chữ cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Trình Chi Vi trong lòng. Không sai. Nàng cắn nát răng ngà, mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập ra, ngươi tự tay giết gia gia của ta, ta Trình Chi Vi thể với trời, nhất định phải đưa ngươi đem ra công lý. Ha ha. Trong bóng tối lại là một tiếng cười khẽ, đối phương cũng không chính diện đáp lại uy hiếp của nàng, mà là hỏi ngược một câu. Đã ngươi vì chính mình thân nhân rời đi mà cảm thấy phẫn nộ, vậy ta hỏi ngươi, những cái kia bị Lý Xuân Phong ngược sát nha hoàn, bị hắn phóng ngựa đâm chết người đi đường, bị hắn trắng trợn cướp đoạt chiếm lấy dân nữ, thân nhân của các nàng có phải hay không càng hẳn là cảm thấy phẫn nộ? Cái này, Trình Chi Vi làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời lại bị hỏi được á khẩu không trả lời được. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, chấp niệm trong lòng để nàng lập tức tìm được phản bác lý do, kia không đồng dạng, coi như cái này Lý Xuân Phong tội ác tày trời, cũng không tới phiên ngươi đến thẩm phán, tội của hắn tự có vương pháp đến định. Vương pháp? Trong bóng tối thanh âm cười cười, tràn đầy không che giấu chút nào niệm ai cùng coi nhẹ. Lời nói này thật đúng là mũ miệng đường hoàng a, có thể ta đoán chừng liền chính ngươi đều không tin đi. Trình cô nương, ngươi có phải hay không cảm thấy mình đặc biệt chính nghĩa? Là giữ gìn công đạo chân lý vệ đạo sĩ, mà ta thì là dùng võ phạm cấm ác ôn. Tại trong lòng ngươi, ngươi có lẽ sẽ đối những cái kia tầng dưới chót bách tính tao nộ ôm lấy một tia đồng tình, nhưng này cũng vẹn vẹn đồng tình mà thôi. Ngươi thực chất bên trong vẫn là xem thường bọn hắn, đúng không? Cho nên ngươi mới có thể dùng một cái gọi là vương pháp đến qua loa tắc trách trói buộc bọn hắn, để bọn hắn tại bị ức hiếp vũ nhục về sau, còn muốn học được nhẫn nhục chịu đựng. Cái này liên tiếp như là từng trôi đao nhọn, tinh chuẩn gai đất vào Trình Chi Vi nội tâm nhất chỗ sâu. Trong nội tâm nàng kịch chấn, lại có một nháy mắt hoảng hốt. Nhưng ra chết thảm bộ dáng lập tức hiện lên ở trước mắt, đem kia tia dao rộng triệt để nghiền nát. Nàng vô luận như thế nào, cũng sẽ không bỏ qua trước mắt người này. Nghe tựa hồ có chút đạo lý. Trình Chi Vi cố ý chậm lại ngữ khí, tựa hồ bị thuyết phục, nhưng có lời gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói sao? vì sao nhất định phải đi đến một bước này. Đồng thời nàng lặng lẽ điều chỉnh hô hấp, ngưng thần tinh khí, cố gắng phân biệt lấy phương hướng âm thanh truyền tới, trong tay liên nô đã lặng yên nâng lên, nhắm ngay một cái đại khái phương vị. Nhanh. Nàng cảm giác chính mình lập tức liền muốn khóa chặt cái thanh âm kia vị trí. Ngồi xuống hào hào nói, trong bóng tối thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, hiện tại Lý Xuân Phong chết rồi, gia gia ngươi cũng đã chết, ngươi biết rõ nên ngồi xuống hào hào nói. Thế nhưng là trước đó đâu? Làm những cái kia người vô tội chết thảm thời điểm, các ngươi những này cái gọi là vệ đạo sĩ lại tại chỗ nào đâu? Ta không biết rõ ngươi tại sao lại nghĩ như vậy. Trình Chi Vi thanh âm đột nhiên trở nên kiên định mà to lớn, dùng cái này để che giấu chính mình sắp bóp có ý đồ. Nhưng quy củ chính là quy củ, vương pháp chính là vương pháp, không dung bất luận kẻ nào đến chất vấn. Nếu là người người đều giống ngươi, bằng bản thân yêu ghét liền quyển sinh sát trong tay, vậy cái này thiên hạ chẳng phải là muốn đại loạn? Ngươi cho rằng hiện tại cái này thiên hạ còn chưa đủ loạn a? Trong bóng tối thanh âm dừng một chút, phảng phất thở dài. Cũng đúng, dù sao các ngươi những người này, từ khi ra đời liền cao cao tại thượng, cầm ý ngọc thực, lại thế nào khả năng nhìn thấy cái này thái bình thịnh thế phía dưới từng đống bạch cốt, nghe được bài hát này múa thái bình bên trong huyết lệ rên rỉ. Cho nên, Trình cô nương, thu hồi ngươi kia phần ở trên cao nhìn xuống đồng tình tâm đi. Ngươi không phải tại giữ gìn vương pháp, ngươi chỉ là tại trợ trụ vi ngược. Ngay tại lúc này, Trình Chi Vi rốt cục khóa chặt đối phương vị trí, ngay tại trái phía trước chỗ kia phá ốc trong bóng tối. Nàng không chút do dự, liền lập tức muốn bóc cỏ. Nhưng vào lúc này, phía sau nàng đột nhiên truyền đến một tia hô hấp thanh âm. Trình Chi Vi toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy, theo bản năng liền muốn quay người phản kích, có thể hết thể đều quá muộn. Chỉ một thoáng, nàng chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến một tia bén nhọn ý lạnh, ngay sau đó toàn thân lực khí phảng phất bị rút đi đồng dạng. Trong tay cơ quan liên nỗ loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, nàng dùng hết sau cùng lực khí, gắt gao che cái cổ ở giữa cái kia đạo nhỏ bé lại chí mạng vết thương, chật vật xoay người lại. Sau đó, nàng liền thấy được hắn. Kia là một cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt lánh lược thu thủy. Tại hắn trong tay, cầm một thanh mỏng như cánh ve tiểu đao. Trên mũi lao, một giọt tiên huyết chậm rãi chảy xuống, cuối cùng nhỏ vào bụi bặm bên trong. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Đạo Nguyệt đạo tặc chân thực vẻ mặt. Cũng thế, một lần cuối cùng. Chương 27, công gia, kia là thiếu gia đầu a. Chương 27, công gia, kia là thiếu gia đầu a. Nhìn xem Trình Chi Vi thi thể, Trần Dã chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đã căng cứng đến cực hạn thần kinh rốt cục thoáng buông lỏng chút. Từ phóng hỏa phá cục, đến phục sát Lý Xuân Phong, lại đến dẫn dụ đánh lén Trình Chi Vi, cái này liên tiếp hành động nhìn như nước chảy mây trôi, kỳ thực mỗi một bước đều đi tại mũi đao phía trên, đối tâm thần cùng thể lực tiêu hao là mười phần to lớn. Nhất là ám sát Lý Xuân Phong lúc, Trình Chi Vi tốt nhiên phóng tới mũi tên kia, cơ hồ là dán ba sườn của hắn sát qua, nếu không phải hắn thời khắc sống còn cưỡng ép thay đổi thân hình, chỉ sợ vẫn thật là bị cái kia Lý Xuân Phong trốn thoát. Cũng may, hết thảy đều kết thúc. Mặc dù không biết do kia Lý Tuấn chết hay không, dù sao giới hạn trong thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ, chính mình mân mê ra thuốc nổ uy lực cũng không tính lớn, nhưng này đã không trọng yếu. Dù sao Lý Xuân Phong đã chết, còn mang kèm theo hai cái lục phiến môn cao thủ, chấn nhiếp hiệu ứng đã hình thành, cái khác liền giao cho thiên ý đi. Đúng lúc này, nơi xa mơ hồ có ánh lửa lấp lóe, đồng thời còn truyền đến tạp nhạp bước chân cùng tiếng hò hét. Trần Giã minh bạch, đây là truy binh chạy tới, bởi vậy không chút do dự, quay người liền nhảy vào hắc ám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, từng đội cầm trong tay bó đuốc cùng binh khí nhân mã liền tràn vào mảnh này khu vực. Lục phiến môn bộ khoái, quân tuần phô binh sĩ, tập bộ ti sai dịch, kinh thành tam đại nha môn nhân mã, giờ phút này tất cả đều tề tụ tại đây. Nguyên lai Trình Chi Vi đang truy kích trên đường, lại vẫn không quên dọc theo đường lưu lại lục phiến môn nội bộ mới có thể xem hiểu độc môn tiêu ký. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mấy người này mới có thể nhanh chóng như vậy truy tìm đến tận đây. Nhưng khi hắn nhóm lúc chạy đến, nhìn thấy cũng chỉ có một bộ còn có dư ôn thi thể. Là Trình cô nương. Nhanh, nhìn xem còn có hay không khí. Một tên lão bộ khoái run rẩy đem ngón tay tìm được Trình Chi Vi dưới mũi, lập tức sắc mặt trắng bệch lắc đầu. Ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. An Quốc công phủ đại thiếu Lý Xuân Phong bị đương chúng nêu đầu. Lục phiến môn đức cao vọng trọng lão bộ đầu Trình Minh bị người một đao phong hầu. Hiện tại liền được vinh dự lục phiến môn thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất cao thủ Trình Chi Vi cũng chết thảm tại cái này hoang vắng nơi hẻo lánh. Càng đừng đề cập vị kia đến bây giờ còn sinh tử chưa biết An Quốc công Lý Tuấn. Cái này đạo nguyệt đạo tặc tại tối nay cơ hồ là đem bọn hắn những này nha môn mặt đè xuống đất hung hăng ma sát một lần. Ngày này xem như bị hắn trò triệt để xuyên phá. Lục phiến môn, tập bộ đi, quân tuần phu mấy vị đầu lĩnh giờ phút này tất cả đều mặt xám như cho. Bọn hắn rõ ràng trên đầu mình cái này đỉnh mũ ấu xa đoán chừng là giữ không được. Náo động lên như thế lớn nhiễu loạn, lại ngay cả tập nhân cái bóng đều không có sợ đến, triều đình chư công cùng vị kia thâm cư trong cung thiên tử sẽ như thế nào tức giận. Bọn hắn thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước tiên đem Trình cô nương di thể mang về đi. Một vị lục phiến môn lão bộ đầu thanh âm khô khốc lên tiếng, phá vỡ cái này chết đồng dạng yên lặng. Cùng lúc đó, An Quốc công phủ đại hỏa, tại vô số người ra sức nào cứu, cũng rốt cục dần dần dập tắt. Nhưng đối người trong phủ tới nói, cứu hỏa chỉ là tiếp theo, An Quốc công Lý Tuấn an nguy mới dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Đại thiếu gia chết rồi, bọn hắn nhiều nhất chịu một trận đánh vậy. Nhưng nếu là quốc công gia cũng đã chết, bọn hắn những này gia đình hộ viện, có một cái tính một cái, đều phải đi theo chốn cùng. Bởi vậy, tại tòa kia bị tạc sập hơn phân nửa lầu các phế tích bên trong, hơn trăm người cùng điên rồi, dùng tay đảo, dùng vai kiêng, liều mạng tìm kiếm. Tìm được, quốc công gia tại đây. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng ngạc nhiên gọi, làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ. Đám người bảy tay bắt cước đem đặt ở phía trên đoạn bích tàn viên đẩy ra, rốt cục đem vết máu khắp người Lý Tuấn cho đào lên. Vị này quyền nghiêng triều chính An Quốc công, thời khắc này bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Hắn máu me khắp người, đoạn mất một đầu cánh tay, một con mắt càng là máu thịt bé bét, triệt để mù. Có thể hắn thế mà còn sống. Nguyên lai bạo tạc phát sinh lúc, hắn ngồi vị trí vừa vặn ở vào xà nhà cái góc, tạo thành một chỗ nho nhỏ không gian sinh tồn, này mới khiến hắn may mắn nhặt về một cái mạng. Đám người không dám trì hoãn, liền tranh thủ hắn kêu ra, một phen khẩn cấp băng bó qua đi, Lý Tuấn ung dung tỉnh lại. Con ta đâu? Con ta hiện tại như thế nào? Đây là Lý Tuấn sau khi tỉnh lại nói tới câu nói đầu tiên. Không ai dám trả lời. Tất cả mọi người đều cúi đầu trầm mặc. Lý Tuấn lúc này hiểu được, sau đó mạnh dãy rủa lấy đứng dậy, mang ta đi nhìn xem con ta thi thể. Không ai dám ngăn cản, rất nhanh, Lý Tuấn liền gặp được Lý Xuân Phong thi thể. Lúc này, Lý Xuân Phong đầu đã bị cẩn thận nghiêm túc sắp đặt tại cái cổ chỗ đức. Lại có người vì hắn sửa sang lại y quan, lau đi máu đen trên mặt, nhìn từ đằng xa, giống như là ngủ thiết đi. Cơn gió, ta cơn gió. Lý Tuấn nước mắt tuôn đầy mặt, rũa ra cái kia hoàn hảo tay, run run rẩy rẩy muốn vuốt ve chỉ một chút từ mặt. Có thể hắn cảm xúc quá kích động, tay víu vào rồi, viên kia đầu liền lăn xuống xuống dưới, lộ ra máu thịt bè bè không đầu lồng ngực. Lý Tuấn bởi vì mù một con mắt, trong lúc nhất thời có chút không quen, bởi vậy cũng không thấy rõ lăn xuống chính là cái gì, còn hỏi người bên cạnh. Đó là cái gì? Con ta làm sao đột nhiên ngắn như thế một mảng lớn? Công gia, kia là thiếu gia đầu a. A. Lý Tuấn lúc này mới hiểu được, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau trước mắt, tại chỗ liền ngất đi. Đám người lại làm một trận luôn cuống tay chân, thật vất vả sau khi tỉnh lại, Lý Tuấn không tiếp tục khóc, chỉ là hai mắt đỏ thẫm, giống như lệ ủy. Chuẩn bị tiệu, lão phu phải vào cùng, ta muốn cáo ngự trạng. Làm Lý Tuấn cố kiệu ở trong màn đêm hướng phía hoàng cung mau chóng đuổi theo lúc, hộ bộ thượng thư Trương Bác, Lâm gia gia chủ Lâm Hồng các loại một đám quyền quý cũng nhận được tin tức, nhao nhao chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy An Quốc công phủ thảm trạng lúc, đều kinh hồn táng đảm. Mà khi biết Lý Tuấn tiến cung diện thánh về sau, những người này hơi chút tổng cộng, liền đều đi theo. Các loại cái này mênh mông đung đưa một đoàn người đến cửa cung lúc, chân trời đã nổi lên một vòng màu trắng bạc. Hiện nay đại chiêu hoàng triều người cầm lái là thứ 13 vị hoàng đế, Dương Chiêu. Người này năm nay vừa đầy 40, chính bảo trẻ trung khỏe mạnh, thế nhưng trời sinh tính bại hoại, lại thêm thực lực quốc gia ngày sụt, bởi vậy cả ngày trầm mê ở tu đạo trưởng sinh chi thuật, đã hồi lâu không có trải qua tạo triều. Bình thường quan viên muốn gặp hắn một mặt, khó như lên trời. Nhưng An Quốc công Lý Tuấn thân phận đặc thù, lại thêm lục phiến môn, tập bộ ti các loại nha môn khẩn cấp tấu sớm đã trước một bước đưa đến ngự tiền, bởi vậy Dương Chiêu phá lệ tại tẩm cung của mình triệu kiến đám người. Lý Tuấn tiến đại điện liền quỳ rạp xuống đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem đêm qua phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Hắn cực lực phủ lên kia đạp nguyệt đạo tặc tàn bạo đáng hận, con trai mình chết được như thế nào vô tội đáng thương, lại đối với mình nhi tử phạm vào những cái kia tội nghiệt, một chữ không để cập tới. Trên long ỷ Dương Chiêu nghe hắn khóc lóc kể lể, lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn trấn an Lý Tuấn vài câu, lập tức ánh mắt đảo qua phía dưới một đám đồng dạng trên mặt hoảng sợ thần tử, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Truyền chấm ý chỉ, phong tỏa toàn thành, cho phép vào không cho phép ra. Lấy phiến lục phiến môn, quân tuần phô, tập bộ ti hợp đồng phá án, phát động tất cả lực lượng, cho chấm đem cái này đạp nguyệt cho móc ra. Chấm muốn nhìn đến cùng là ai, dám ở chấm dưới chân, như thế làm cản. Chương 28, vạn dân ca tụng, triều đình tức giận. Chương 28, vạn dân ca tụng, triều đình tức giận. Dương Chiêu sở dĩ như thế, kỳ thật cũng là bởi vì hắn sợ. Đạo lý rất đơn giản, hôm nay cái này đạp nguyệt tập nhân dám xông vào An Quốc công phủ giết người, ngày mai có phải hay không liền dám xông vào hắn hoàng cung. Ý nghĩ này làm hắn như ngồi bàn trông, cho nên mới tức giận như thế. Mà thiên tử chi nộ, tự nhiên là lôi đình bạc quân. Mặc dù thực lực quốc gia ngày suy, đối các phương trọng trấn cũng dần dần đã mất đi khống chế, nhưng nơi này dù sao cũng là kinh thành, là dưới chân thiên tử, bởi vậy không đợi mặt trời mọc, mệnh lệnh liền đã truyền đạt cho các phương. Trong lúc nhất thời, cửa thành đóng chặt, trong ngày thường náo nhiệt phi phàm đường đi, giờ phút này chỉ còn lại đội tuần tra giáp lá va chạm băng lãnh tiếng vang, liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Cùng lúc đó, An Quốc công phủ kinh thiên huyết án cũng lấy một loại viễn siêu chính thức tưởng tượng tốc độ, chuyển khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Tiểu quán quán trà bên trong, mặc dù sai dịch bọn bộ khoái vừa đi vừa về tuần sát, nhưng những khách nhân vẫn như cũ sẽ ở bọn hắn sau khi đi xa, hạ giọng, mặt mày hớn hở đàm luận đêm qua trận kia kinh thiên động địa đại án. Nghe nói không, An Quốc công phủ kém chút bị một thanh hỏa thiêu thành phế tích. Đâu chỉ à, ta nhị cứu nhà biểu ca ngay tại quân tuần phâu người hầu, hắn nói kia Lý Xuân Phong đầu là bị Đạp Nguyệt đại hiệp ngay trước mặt lục phiến môn cho chặt đi xuống, thậm chí liền Lý Tuấn đều kém chút bị thật chết. Thông quái, thật sự là thông quái, hôm nay nhất định phải uống nhiều hai chén. Dân chúng trong lời nói, tràn đầy đối vị này Đạp Nguyệt đại hiệp tôn sùng cùng hướng tới. Mà những cái kia từng bị Lý Xuân Phong ức hiếp tai họa qua gia đình, khi biết tin tức sau càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thành Nam một chỗ trong sân, vị kia từng bị Lý Xuân Phong dạy vò đến một lòng muốn chết thiếu nữ, giờ phút này chính ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Nàng mẫu thân bưng một bát cháo nóng đi tới, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm bên trong lại mang theo không đè nén được vui sướng. Khuê nữ, kia xuất sinh chết rồi, hôm qua muộn bị Đạp Nguyệt đại hiệp giết đi, chúng ta thủ báo. Thiếu nữ thân thể khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi trống rỗng bên trong rốt cục có một tia thần thái. Nàng nhìn xem mẫu thân trên mặt kia hôn tạm nước mắt cùng nụ cười phức tạp biểu lộ, thoạt đầu chỉ là yên lặng rơi lệ, nước mắt từng khỏa lan xuống, vô thanh vô tức. Lập tức nàng nhào vào mẫu thân trong ngực, gào khóc bắt đầu, tiếng khóc tê tâm liệt phế, phản phất muốn đem tất cả ủy khuất cùng khuất nhục đều thông qua loại phương thức này phát tiết ra đầu dạng. Vạn dân ca tụng, triều đình tức giận. Cùng lúc đó Trần Dã sớm đã lặng yên không tiếng động về tới đại tạp viện. Hắn quanh chân ngồi ở trên giường, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, gọi ra hệ thống bảng. Tính danh: Trần Dã, chức nghiệp: Gia hành giả, Level 4, Thiên phú: Ám ảnh chi tử, ngươi là bóng ma sủng nhi, trời sinh liền có thể cùng hắc ám hòa làm một thể. Ngươi khí tức, thanh âm, thân hình tại trong bóng tối đem đạt được cực lớn che giấu, cơ hồ không cách nào bị phát giác. Kỹ năng: Diệu thủ Level 10, khoái đao Level 10, phi diêm tẩu Level 10, tiềm ảnh Level 4 tiềm ảnh. Gia hành giả chuyên môn kỹ năng: có thể chủ động dung nhập bóng ma bên trong, trong thời gian ngắn triệt để ẩn nấp thân hình cùng khí tức, giống như bước hơi khỏi nhân gian. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, tiếp tục thời gian càng dài, sơ hở càng nhỏ. Ném mạnh Level 1, kỹ năng bị động. Trên phạm vi lớn tăng cường người sử dụng ném mạnh loại vũ khí độ chính xác, lực đạo cùng tự ly. Kỹ năng đấy có thể đối tất cả viễn trình bắn ra loại công kích có hiệu lực, bao quát nhưng không giới hạn trong phi đao, bắn tên, ám khí các loại. Thăng liền 3 cấp. Tiêm ảnh kỹ năng càng là từ Level 1 trực tiếp tiêu thăng đến Level 4. Mà cái kia mới xuất hiện ném mạnh kỹ năng càng là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Dã suy nghĩ đây cùng hôm qua muộn chính mình sử dụng ném đá tắc ném mạnh bình tiêu đốt có quan hệ. Mà kỹ năng này quả thực là vì hắn đo thân mà làm, giống như là đem hắn tất cả công kích từ xa thủ đoạn đều tiến hành cường hóa. Ngày sau mặc kệ là dùng phi đao cũng tốt, sử dụng cung nỏ cũng được, đều có trợ giúp thật lớn. Nói tóm lại, lần này mạo hiểm thu hoạch chi phong phú, viễn siêu mong muốn. Trần Dã hài lòng thối lui ra khỏi bảng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi chỉ chốc lát, lúc này mới đứng dậy đi ra gian phòng. Trong viện, Phương Đào chính mang theo một đám huynh đệ ngồi vây chung một chỗ, từng cái trên mặt đều viết đầy hưng phấn cùng kích động, nước miếng văng tung tóe thảo luận lấy cái gì. Trang diện kia các ngươi là không thấy, ánh lửa đem phía nam ngày đều cho ánh hồng. Ta nghe nói Lục Phiến môn cái kia lão bộ đầu chính mình, còn có hắn cái kia danh xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ tôn nữ, tất cả đều bị giết. Ta ai ra, vị này Đạm Nguyệt đại hiệp cũng quá mãnh liệt. Bất quá như vậy cũng tốt, trong kinh thành những vương bắt đạn kia về sau ban đêm đi ngủ đều phải mở to một con mắt. Trần Dã bất động thanh sắc đượm chén cháo, ngồi xổm ở một bên sột soạt uống vào, một bên nghe đám người đối với mình quang huy sự tích tiến hành nghệ thuật gia công. Cuối cùng vẫn là Phương Đào cảm khái một câu, vị này Đạm Nguyệt đại hiệp dĩ nhiên là mạnh đến mức không biên giới, nhưng chúng ta cũng phải xem chừng. Bên ngoài bây giờ tiếng gió quá chặt, khắp nơi đều là quan sai, cho nên từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người chia ra cửa, ngay tại trong nội viện trung thực đợi, miễn cho bị xem như tặc cho bắt vào đi. Đám người ầm vang đồng ý, Trần Dã tự nhiên không có ý kiến, ăn xong đồ vật liền trở về phòng ngủ đủ đi. Có thể hắn vừa nằm xuống không bao lâu, cửa sân liền bị người phanh 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 đệm vang. Mở cửa. Tập bộ ti pha án, người ở bên trong đều cho lão tử cút ra đây. Trần Dã ánh mắt ngưng tụ, lập tức xoay người xuống giường. Rất nhanh cửa sân bị mở ra, một đám như lang như hổ sai dịch tràn vào, người cầm đầu chính là tập bộ ti Triệu An Triệu Đô Ti. Triệu An sắc mặt tái xanh, hiển nhiên cũng là đắp lên đầu làm cho không có biện pháp. Hắn thấy, có thể làm ra loại kia ngập trời đại án cự đạo, làm sao có thể giấu ở loại này tiểu mao tặc qua điểm bên trong. Có thể phía trên mệnh lệnh là chết, toàn thành điều tra, một cái nơi hẻo lánh cũng không thể buông tha, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến đi cái này đi ngang qua sân khấu. Đều cho lão tử đứng ngay ngắn, từng cái tra hỏi. Hôm qua một người ở đâu, đã làm gì, đều cho lão tử nói rõ ràng. Trong viện một đám Phật tường mà cái nào gặp qua bực này chiến trận, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cơm như ve mùa đông. Đề ra nghi vấn tiến hành rất nhanh, làm đến phiên Trần Dã lúc, trong lòng của hắn khẽ động, thay đổi một bộ khẩn trương lại mang một ít bức dứt biểu lộ, lắp bắp hồi đáp. Quan gia, ta hôm qua muộn cùng ta một cái bằng hữu đi lớn bạc rượu ăn cơm, về sau không có quá dài thời gian ta liền trở lại, trong viện các huynh đệ đều có thể làm chứng. Triệu An đánh giá Trần Dã một chút, cảm thấy có chút quen mắt, lập tức nghĩ tới, cái này không phải liền là ban đầu ở luận nghệ trên đại hội, cái kia thân thủ coi như không tệ tiểu tử a, một cái trà trộn tại chợ búa mao tặc thôi. Trong lòng của hắn còn sót lại một tia lo nghĩ cũng bị triệt để bỏ đi, không kiên nhẫn phất phất tay, được rồi, kế tiếp. Kiểm tra tự nhiên là không thu hoạch được gì, Triệu An đẩy sau đầu kiện cáo đi, không chỉ có là hắn, tập bộ thi, Lục Phiến môn, quân tuần phô ba nhà nha môn cơ hồ đem chọn tòa kinh thành lật ra cái đáy hướng lên trời, để ra nghi vấn tất cả trong danh sách người giang hồ, tham viếng vô số bách tính, kết quả vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Đừng nói bắt được người, liền Đạp Nguyệt đạo tặc một cọng lông đều không tìm được. Trong lúc nhất thời, ba nhà nha môn chủ quan sầu đến tóc đều nhanh chợt nhìn, thậm chí trong âm thầm bắt đầu lưu truyền một cái hoang đường thuyết pháp, kia Đạp Nguyệt căn bản không phải người, mà là quỷ thần. Mắt nhìn xem tất cả mọi người coi là muốn nên đón thiên tử lôi đình tức giận thời điểm, một tin tức từ phương Bắc biên cảnh 800 dặm khẩn cấp truyền trở về. Thảo Nguyên mọi dợ, lần nữa chỉ huy xuôi nam, binh phong trực chỉ kinh đô. Chương 29, ta Thái gia gia đã đem cái khổ của ta đều đã ăn xong. Chương 29, ta Thái gia gia đã đem cái khổ của ta đều đã ăn xong. Trước đó mọi dợ khấu quan, mặc dù liên khắp ba thành, nhưng cuối cùng ở xa ở ngoài ngàn dặm. Kinh thành quyền quý lao ra nhóm tựa như bàng quan, ngoài miệng hô hào sợ hãi, trong lòng chưa hẳn có bao nhiêu thực cảm giác, thậm chí còn mượn cơ hội phát một bút quốc nạn tài. Nhưng lúc này đây khác biệt. 800 dặm khẩn cấp quân báo bên trên, chữ chữ khắp huyết, man tộc thiết kỵ tiến quân thần tốc, ven đường quân coi giữ trông chừng mà hàng, hán binh phong đã trực chỉ kinh đô. Cái này một cái, toàn bộ kinh thành đều vỡ tổ. Mấy ngày trước đây còn bởi vì Đạp Nguyệt đạo tặc mà người người cảm thấy bất an triều thần, giờ phút này mới rõ ràng cảm thụ đến cái gì gọi là vong quốc hiện ra. Trong thẩm cung, vừa mới còn bởi vì bắt không được một cái tặc nhân mà lôi đình chấn nộ hoàng đế Dương Chiêu, giờ phút này sắc mặt đã là xanh xám. Hắn đem kia phần quân báo hung hăng quẳng xuống đất, chỉ vào dưới thềm binh bộ thượng thư cái mũi nghiêm nghị gào thét, dọc đường quân chấn đâu? Chấn nuôi những đại quân kia đâu? đều là người chết à, liền trơ mắt nhìn xem mọi rợ đánh tới chấm cửa nhà. Binh bộ thượng thư quỳ trên mặt đất, một gương mặt mo nhăn thành mức đắng, lòng tràn đầy đều là ủy khuất, bệ hạ, không phải là chúng thần bất lực à. Ven đường những cái kia quân trấn sớm đã không nghe triều đình hiệu lệnh, ngày bình thường đưa tay đòi tiền cần lương so với ai khác đều cần, thật là đến muốn bọn hắn xuất binh thời điểm, cả đám đều cao ống cung ra, lá mặt lá trái, thần. Chúng thần cũng là vô kế khả thi a. Lời nói này vừa ra, Dương Chiêu lửa giận phảng phất bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại thấu xương băng hàn. Hắn biết rõ, binh bộ thượng thư thực sự nói thật. Đại Chiêu lập quốc hơn 200 năm, thiên hạ thừa bình lâu ngày, địa phương trên quân trấn sớm đã đuôi to khó bấy, dần dần thoát ly triều đình trường khống. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những này thế thụ hoàng ân phiên trấn, dám tại quốc triều nguy nan lúc ngồi nhìn không để ý tới. Dũng tâm của bọn hắn đã là rõ rành rành. Đơn giản là muốn các loại mọi dợ công phá kinh thành chờ hắn cái này hoàng đế chết không có chỗ chôn, sau đó bọn hắn liền có thể thừa cơ mà lên, tại mảnh này vỡ vụn sơn hà bên trên, riêng phần mình xưng vương xưng bá. Phản, tất cả phản rồi. Dương Chiêu thất hồn lạc phách ngã ngồi về trên long ỷ, trong lòng dâng lên vô tận bi thương cùng thất vọng đau khổ. Nhưng bây giờ không phải truy cứu những ngày thời điểm, bảo trụ kinh thành, bảo trụ tính mạng của mình mới là hạng nhất đại sự. Chuyển chấp ý chỉ. Dương Chiêu miễn cưỡng lên tinh thần, thanh âm khàn khàn hạ lệnh, mệnh bảo vệ kinh đô Vũ Lâm vệ lập tức gấp rút chuẩn bị chiến đấu, toàn quân xuất phát, ngăn địch tại bên ngoài. Thánh chỉ một cái, toàn bộ Vũ Lâm vệ đại doanh trong nháy mắt xôn xao, lập tức một trận thanh thế thật lớn trốn dịch phong ba liền tại chi này danh xương thiên tử thân quân trong đội ngũ diễn ra. Bây giờ cái này Vũ Lâm vệ sớm đã không phải lúc khai quốc chi kia năng trinh thiện chiến thiết huyết chi sư. Hơn 200 năm hòa bình tuế nguyệt, đã sớm đem xương cốt của nó ăn mòn hầu như không còn. Bây giờ Vũ Lâm vệ, cơ hồ thành tôn thất thành viên cùng quyền quý đám tử đệ mạ vàng dưỡng lao an nhà qua. Nếu nói là sách lồng lưu điểu, đá gà đấu chó, thưởng thức trà nghe hát, chơi gái làm vui, đám người này từng cái đều là người trong nghề. Nhưng muốn nói ra trận giết địch, vậy còn không như trực tiếp cắt cổ tới thông khoái. Bây giờ chân chính phụ trách kinh thành trị an chính là quân tuần phô cùng tập bộ ti, mà phụ trách hoàng thành thủ vệ thì là Dương Chiêu trên tay mình tinh nhuệ nhất tư binh, Ngự Lâm quân. Chi đội ngũ này lâu dài từ dân gian tuyển chọn nhà lành đệ tử, lại bị Dương Chiêu coi là tâm đầu đủ, bởi vậy coi như có chút sức chiến đấu. Có thể Dương Chiêu trong lòng rõ ràng, Ngự Lâm quân là hắn sau cùng át chủ bài, là dùng đến bảo đảm chính hắn mệnh, tuyệt không thể tùy tiện hao tổn ở ngoài thành. Không phải bạn nhất thành không có phá, Ngự Lâm quân đánh trước hết, vậy mình khả năng chết thảm hại hơn. Bởi vậy hắn biết rõ Vũ Lâm vệ là đám rất rưởi, lại như cũ tưởng tượng lấy bọn này hoàn khố đệ tử có thể tại quốc nạn vào đầu thời khắc, trọng trấn bọn hắn tổ tông vinh quang. Vì thế, hắn thậm chí mở ra kết sù treo thưởng, lại phái tâm phúc quan tướng tiến đến đốc chiến. Kết quả, quan tướng vừa tới đại doanh, nhìn thấy chính là một mảnh binh hoang mã loạn tràng cảnh. Có tại thu thập tế nhuyễn chuẩn bị chạy trốn, có dứt khoát tập hợp một chỗ bãi lạ, còn có thậm chí đối đến đây đốc chiến quan tướng kêu gào. Để chúng ta đi chịu chết. Dựa vào cái gì? Một cái tôn thất đệ tử nghiêng mắt nói, nghĩ năm đó ta thái thái gia gia đi theo thái tổ hoàng đế đánh thiên hạ thời điểm, đã sớm đem chúng ta những này hậu bối khổ đều đã ăn xong. Chúng ta chính là đến hưởng phúc, không phải ra bán mệnh. Đúng rồi, muốn đánh các ngươi đi đánh, đừng kéo lên ta. Đối mặt bực này kêu gào, vị này đốc chiến quan tướng liền cái dám cũng không dám thả một cái. Bởi vì hắn biết rõ, trong đám người này không phải hoàng thân quốc thích, chính là khai quốc vân quý đời sau, cái nào hắn đều đắc tội không dạy nổi. Một trận oanh oanh liệt liệt chuẩn bị chiến đấu động viên, cuối cùng biến thành một trận từ đầu đến đuôi nháo kịch. Mà cuộc nháo kịch này cũng bị trong kinh thành vô số người hữu tâm nhìn ở trong mắt. Lâm phủ, trời tối người yên, trong thư phòng đèn đuốc sáng sủa. Gia chủ Lâm Hồng ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt trầm như nước. Phía dưới hai bên ngồi đều là Lâm gia hạch tâm nhân vật. Liên liên hắn cái kia bất thành khí nhi tử, Trần Gia đời trước chủ nhân, Lâm gia tiểu thiếu gia Dương Thụy, cũng phá thiên hoang địa được cho phép dự tính. Dương Thụy còn là lần đầu tiên tham gia trọng yếu như vậy gia tộc hội nghị, cái eo thẳng tắp, khắp khuôn mặt là cũng có vinh yên kích động. Lâm Hồng ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng mở miệng nói, phía ngoài tình thế, chắc hẳn mọi người cũng đều rõ ràng. Hắn dừng một chút, phản phất tại tổ chức tiếng nói, lại giống là tại cho đám người tiêu hóa thời gian. Ta nhìn cái này đại chiêu khí số đã hết. Dương gia, thủ không được cái này thiên hạ. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, liền hô hấp âm thanh đều dừng lại. Lâm Hồng lại phản phất không thấy được phản ứng của mọi người, tiếp tục nói ra, cái gọi là tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Ta Lâm gia muốn tại cái này trong loạn thế tồn tục xuống dưới, liền không thể đem tất cả trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, ý của ta là, phái người đi cùng phía bắc người trong thảo nguyên. Tiếp xúc một cái. Cha. Dương Thụy ca ca, Lâm gia trưởng tử Lâm Khiêm la thất thanh, cái này. Đây chính là thông đồng với địch phản quốc ca. Im ngay. Lâm Hồng quát lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cái gì gọi là thông đồng với địch phản quốc? Từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc. Đối với chúng ta những thế gia này mà nói, ngồi ở kia cái ghế dựa trên người là họ Dương, vẫn là họ Gia Luật, có khác nhau sao? Hắn đứng người lên, dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Trọng yếu là, vô luận ai ngồi thiên hạ, ta Lâm gia đều phải thế hệ tổ tục, cho nên vì cái mục tiêu này, đặt tiền cuộc trước là nhất định. Đối với Lâm Hồng loại này đem gia tộc tổn tục coi là tối cao tín ngưỡng người mà nói, trung quân ái quốc bất quá là cái lừa gạt tầng dưới chót bách tính cho cười, hai đầu đặt cược, ba mặt linh lung, mới là loạn thế sinh tồn căn bản phát tác. Việc này chính là ta Lâm gia cơ mật tối cao, trời biết đất biết, người biết ta biết. Lâm Hồng xoay người, ánh mắt như lao, gàn từng chữ cảnh cáo nói, nếu có nửa chữ tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta. Không niệm cốt nhục thân tình. Đám người câm như ve mùa đông, liên tục gật đầu xưng là. Dương Thụy càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cảm thấy phụ thân thật sự là quá anh minh, quá có thấy xa. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng lấy chờ tương lai người trong thảo nguyên nhập chủ Trung Nguyên, hắn Lâm gia làm sớm nhất đầu nhập vào công thần, sẽ là phong quang đến mức nào vô hạn. Nhưng lúc này bọn hắn căn bản không biết rõ, ngay tại căn này thư phòng ngay phía trên nóc nhà về sau, một thân ảnh chính lặng lặng nằm ở bóng ma bên trong, phản phất cùng hắc ám hòa thành một thể. Gió đêm phất qua, thổi lên hắn trên trán toái phát, lộ ra một đôi trong trẻo con người. Chương 30, phi đao chặn giết, cầu truy đọc, chương 30, phi đao chặn giết, cầu truy đọc, người tới tự nhiên chính là Trần Dã. Thảo Nguyên mọi dợ khấu quan, binh phong trực chỉ kinh đô chuyện này hắn tự nhiên cũng biết rõ. Mà hắn sở dĩ tới đây, chính là muốn nhìn một chút những này quyền quý thế gia sẽ làm phản ứng gì. Là giữ quốc đồng hưu, vẫn là chưa chiến trước hàng. Mà kết quả cũng quả nhiên không ra hắn sở liệu, những thế gia này không có nửa điểm quốc khí, đại quân hãy còn chưa đến, cũng đã tại suy nghĩ đầu hàng sự nghi. Nghĩ đến cái này, Trần Dã trong lòng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chui vào thư phòng đem cái này một gian phòng Lâm gia người tất cả đều làm thịt, kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Nhưng Trần Dã cũng không muốn làm như vậy, bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào. Nhất là đối Lâm Hồng loại người này mà nói, chết hết đối không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là trơ mắt chính nhìn xem suốt đời kinh doanh hết thảy, gia tộc vinh quang, đầy trời tài phú, con cháu tiền đồ đều tan thành bọt nước, bị ép thành bụi bặm. Đó mới là nhất chu tâm trả thù, mà dưới mắt chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. Trong hoàng cung vị kia thiên tử Dương Chiêu, thời khắc này tình cảnh giống như một cái bị buộc đến nơi hẻo lánh bên trong thú bị nốt. Bắt không được Đạp Nguyệt đạo tặc, vốn là để hắn mất hết thể diện, lại thêm man tộc binh lâm dưới thành, quân tọa trấn xe mặc kệ, đây hết thệ càng là làm hắn đứng ngồi không yên. Vị này hoàng đế hiện tại nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi, dù là chỉ là một trận đối nội thắng lợi, thật nặng mới dựng lên cái kia lung lay sắp đổ uy nghiêm, đến chấn nhiếp những cái kia lá mặt lá trái thần tử. Cho nên chỉ cần mình đem Lâm gia thông đồng với địch chứng cứ đưa lên, Dương Chiêu tuyệt đối sẽ giống nghe được mùi máu tươi sa ngư, không chút do dự nào lên, đem Lâm gia xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, kinh thành những này quyền quý thế gia từ trước đến nay đồng khí liên chi, rắc rối khó gỡ. Bình thường tình huống dưới, cho dù Dương Chiêu muốn động Lâm gia, gia tộc khác cũng hơn nửa sẽ ra mặt hòa giải, cuối cùng chuyện lớn hóa nhỏ. Có thể Trần Dã rõ ràng, cái gọi là đồng khí liên chi, bất quá là xây dựng ở không có căn bản xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết mà thôi. Trên thực tế những thế gia này ở giữa, đồng dạng tràn đầy lục đục với nhau. Lại thêm một khi Lâm gia rơi đài, kỳ danh hạ sản nghiệp khổng lồ, thậm chí chống ra quyền vị, đều đem trở thành một khối to lớn thịt mỡ. Đến lúc đó, những cái được gọi là minh hữu sẽ chỉ so hoàng đế càng cấp thiết nào lên, điểm mà ăn chi. Cả kiện sự tình duy nhất chỗ khó, ở chỗ như thế nào đem phần này chứng cứ, lấy một loại hợp tình hợp lý phương thức đưa tới hoàng đế trước mặt. Nhất định phải tìm một cái thân phận đầy đủ, phân lượng đầy đủ, mấu chốt nhất là, cùng Lâm gia có thâm cửu đại hận người tới làm cái này chim đầu đàn. Chính mình cho hắn đưa đao, hắn đến đâm người. Có thể cái này trong kinh thành, ai sẽ theo Lâm gia có như thế lớn cửu án đâu? Trần Dã trong đầu trong nháy mắt nổi lên một thân ảnh, mà liền tại hắn suy tư thời khắc, Lâm Hồng thanh âm vang lên lần nữa, nơi này là một phong thư, A Đức, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi bây giờ liền dẫn nó lập tức ra kinh, tiến về tiền tuyến, đem tin giao cho Thảo Nguyên vị kia gia luật khả hãn. Vâng, gia chủ. Trong phòng truyền tới một trầm ổn giọng nam. Yên tâm đi, sớm tại hai năm trước ta liền đã thông qua thương lộ, cùng vị kia gia luật khả hãn đệ đệ dựng vào tuyến. Bọn hắn nhìn thấy ngươi là ta người của Lâm gia, đương nhiên sẽ không khó xử. Lời vừa nói ra, không riêng gì trong thư phòng Lâm gia người, liền trên nóc nhà Trần Dã, trong lòng cũng không nhịn được vì đó run lên. Tốt một cái Lâm Hồng, thật sâu tâm cơ. Vậy mà sớm tại 2 năm trước liền bắt đầu bố cục, tìm cho mình tốt đường lui. Có thế ra như vậy tại triều đình phía trên đục khoét nền tảng lập quốc, đại chiêu thiên hạ, lo gì không vong. Bất quá cái này đều không có quan hệ gì với Trần Dã, giống đại chiêu dạng này hoàng triều, vong liền vong đi, không có chút nào đáng giá lưu luyến. Hắn nhận thấy hứng thú chính là Lâm Hồng giao cho hắn cái kia tên là A Đức thủ hạ lá thư này. Trần Dã ghé vào nóc phòng phía trên tiếp tục chờ đợi, sau một lát, chỉ thấy một tên thân hình khôi ngô tráng hán bước nhanh từ trong phòng đi ra, sau đó vội vàng rời đi. Trần Dã thân hình khẽ động, lập tức liền lặng yên không tiếng động đi theo. Cái này A Đức cưỡi ngựa thẳng đến cửa thành, lúc này chính vào đêm khuya, lại thêm chi tiền hoàng trên dưới chỉ giới nghiêm, bởi vậy cửa thành sớm đã đóng lại. Có thể Lâm gia tại kinh thành kinh doanh trăm năm, thế lực sớm đã thẩm thấu đến các mặt. Chỉ gặp cái này A Đức cũng không đi cửa chính, mà là vây quanh một chỗ tương đối vắng vẻ dưới tường thành. Ở nơi đó, một tên thủ thành quan tướng sớm đã chờ đã lâu. Một phen ngắn gọn giao tiếp về sau, tên kia quan tướng phất phất tay, mấy tên thân binh lập tức tiến lên, lặng lẽ mở ra cửa thành một góc, đem cái này A Đức thả ra. Ra khỏi thành, cái này A Đức hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới hông tuấn mã bốn vó tung bay, hướng phía phương bắc vùng bỏ hoang chạy như điên. Mà liên tại người này ra khỏi thành không lâu sau, Trần Dã từ trên tường thành nhảy xuống, theo thật sát phía sau hắn. Đừng nhìn không có cưỡi ngựa, nhưng Trần Dã tốc độ thế nhưng là không có chút nào chậm. Phảng phất một sợi kề sát đất đi nhanh khói xanh, tại cỏ hoang cùng màn đêm yểm hộ dưới, cấp tốc rút ngắn lấy cùng phía trước kia con tuấn mã cự ly. Hiển nhiên cự ly càng ngày càng gần, Trần Dã bỗng nhiên quát tay, một thanh tiểu đao rời khỏi tay, hóa thành một đạo ngân quang, ở trong màn đêm lóe lên một cái rồi biến mất. Phù một tiếng trầm đục. Phía trước ngay tại chạy vội cái này A Đức toàn thân cứng đờ, nơi cổ họng thình lình toát ra một đoạn mũi lao. Sau đó hắn một đầu từ lập tức ngã rơi lại xuống đất, co quắp mấy lần về sau liền rốt cuộc không có động tĩnh. Kia con tuấn mã đã mất đi chủ nhân khống chế, lại đi trước vọt ra mấy chục mét mới chậm rãi dừng lại, trở về dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi chủ nhân. Đúng lúc này, Trần Dã thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn đi vào cái này A Đức trước người, phát hiện đầu của hắn đều đã còn sẹp, tự nhiên là chết không thể chết lại. Trần Giã cúi người, rất nhanh liền từ hắn trong ngực lấy ra một cái sắc phong tim, xác nhận không sai về sau, quay người liền hướng kinh thành phương hướng chạy đi. Cứ việc cửa thành để phòng sông nghiêm, nhưng đó căn bản khó không được bây giờ Trần Giã, nhẹ nhõm vào thành về sau, Trần Giã không chút do dự, thẳng đến thành Bắc Lô Thị Lang phủ. Cùng lúc đó Lô Thị Lang trong phủ, vị này lại bộ thiên quan Lô Anh ngay tại trong thư phòng ngồi yên. Con của hắn Lô Cảnh Thành hôm nay cũng không có đọc sách, mà là một mặt u ám ngồi ở một bên. Sau một hồi lâu, Lô Cảnh Thành nhịn không được lời nói, phụ thân, bây giờ thực lực quốc gia mất tinh thần đến tận đây, Thảo Nguyên Lang kỵ sớm tối liền đến lúc đó kinh thành một khi thất thủ, chắc chắn là một trận hạo kiếp à. Lô Anh cũng thở dài, ta đương nhiên biết rõ, một khi thành phá, dân chúng chắc chắn sinh linh đồ thán, biến thành dị tộc dưới đao chi nô. Trên triều đình quan to con nhỏ, chẳng lẽ liền không ai nghĩ tới biện pháp sao? Lô Cảnh Thành nhịn không được truy hỏi, biện pháp? Lô Anh nở nụ cười khổ, hôm nay tại triều đình phía trên, bệ hạ để các nhà quyền chút bạc ra, sung làm quân lương. Kết quả đây, cả sảnh đường văn võ, không gây một người trả lời. Cuối cùng vẫn là bệ hạ ép buộc, anh quốc công mấy vị kia mới tâm không cam tình không nguyện địa, một nhà rút 1.000 lượng bạc. Ha ha, 1.000 lượng. Phải biết đám này ra hỏa ngày bình thường một bữa cơm, khả năng cũng không chỉ số này a. Lô Cảnh Thành trầm mặc. Hắn trong lồng ngực có mang làm sáng tỏ thiên hạ ý chí, có thể càng là như thế, ở trước mặt đối bây giờ cái này mục nát cực độ đại triều đình lúc, thì càng cảm thấy một loại sâu tận xương tủy bất lực. Ngay tại hai cha con tương đối không nói gì thời điểm, một đạo hàn quang đột nhiên từ ngoài cửa sổ kích xạ mà vào, lốt một tiếng, gắt gao đính tại thư phòng cột trụ hành lang phía trên. Hai cha con bị biến cố bất thình lình dọa đến toàn thân run lên, đột nhiên đứng dậy. Đại định con ngươi nhìn lại, mới phát hiện kia là một thanh phi đao, thân đao vẫn ông ông tác hưởng, mà tại đao kia trôi phía dưới, thình lình còn cột một phong thư. Chương 31, xét nhà chương 31, xét nhà Lô Anh phụ tử đều là đọc đủ thứ thi thư văn nhân, chưa từng gặp qua bực này chiến trận. Vẫn là Lô Anh dẫn đầu lấy lại tinh thần, lập tức đi vào trước cửa, cất cao giọng nói, cao nhân vương nào giá lâm, còn xin hiện thân gặp mặt. Có thể đáp lại hắn chỉ có gió đêm quét lá trúc tiếng xào xạc. Lúc này Lô Cảnh Thành bước nhanh đi vào cột trụ hành lang trước, đem lá thư này từ trên trôi đao giải xuống dưới, sau đó đưa cho phụ thân. Lô Anh sau khi nhận lấy chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt liền đông nhiên biến đổi. Đợi sau khi xem xong, hắn đem tin cho Lô Cảnh Thành, ngươi cũng xem một chút đi. Lô Cảnh Thành nhận lấy xem xét, sắc mặt cũng thay đổi. Quốc tặc, quả nhiên là quốc tặc. Lô Cảnh Thành tức giận đến toàn thân phát run, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu. Hắn thở nhỏ khổ đọc thánh hiền chi thư, ý chí báo quốc ý chí, bởi vậy hận nhất chính là bực này quốc nạn vào đầu, lại chỉ lo tự mình tư lợi, thậm chí không tiếc bán nước cầu vinh đổ vô sỉ. Có thể lựa giận qua đi, một cái to lớn nghi hoặc xông lên đầu. Cơ mật như vậy thư tín, đến tột cùng là người phương nào thu hoạch, lại vì sao muốn đưa đến nhà mình đến? Điện quang hỏa thạch ở giữa, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại trong đầu hắn hiện lên. Mấy tháng trước đó, đồng dạng là dạng này một cái đêm khuya, một phong thư nặc danh đột nhiên xuất hiện ở hắn trong thư phòng, để bọn hắn lỗ ra tránh khỏi một trận thiên đại nhục nhã. Kia thủ pháp cùng hôm nay cực kỳ tương tự. Phụ thân, Lô Cảnh Thành hít sâu một hơi, đem trong lòng suy đoán nói ra, ngài nói, đưa phong thư này, cùng lần trước vạch Trần Lâm Yên sự tình, liệu sẽ là cùng một người? Lô Anh toàn thân chấn động, cảm thấy nhi tử đoán rất là có đạo lý. Bất quá bây giờ không phải xoắn xuýt cái này thời điểm, Lô Anh ánh mắt trở nên sắc bén, quét qua mới suy sụp tinh thần. Bất kể là ai hiện tại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đã biết do việc này, chúng ta liền đoạn không có ngồi nhìn không để ý tới đạo lý. Nói hắn liền nhanh chân lưu tinh đi hướng vào phía trong thất, bắt đầu mặc quan phục. Trong lòng của hắn rõ ràng, chuyện này can hệ trọng đại, từng phút từng giây đều chỉ hoãn không được. Lâm Hồng cái kia lão hồ ly xảo trá vô cùng, một khi để hắn phát giác được tin tức để lộ, có trời mới biết sẽ sinh ra cái gì khác biến cố tới. Nhất định phải thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng trước đó, một kích mất mạng. Giờ tí, hoàng cung, dưỡng tâm điện, đèn đuốc sáng sủa, hương hương lượn lờ, lại khu không tiêu tan trong điện ngưng trọng bầu không khí. Hoàng đế Dương Chiêu dựa nghiêng ở trên long ỷ, sắc mặt tiểu tụy, hai mắt vằn bệnh tia máu. Mấy ngày liên tiếp tin tức xấu, đã sớm đem vị này sống an nhàn sung sướng thiên tử dạy vò đến tâm lực lao lực quá độ. Làm hắn nghe nói lại bộ thị lang Lộ Anh đêm khuya cầu kiến, công bố có cấp tốc sự tình lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bực bội. Nhưng khi hắn xem hết Lộ Anh trình lên lá thư này về sau, tất cả bực bội đều biến mất, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Chiêu không có gào thét, không có giận mắng, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại tấm kia băng lãnh trên long ỷ, cả người phảng phất một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến Lộ Anh đầu gối cũng bắt đầu run lên, mới rốt cục nghe được Dương Chiêu thanh âm truyền đến. Lộ Ái Khanh, phong thư này, ngươi là như thế nào có được? Lộ Anh không dám có chút giấu giếm, đem phi đao chuyển thư sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Nói xong, hắn lại lớn là gan hướng về phía trước dập đầu nói, vậy hạ, Lâm gia lòng lang dạ thú, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Việc này không thể coi thường, còn xin bệ hạ sớm làm quyết đoán, nếu không một khi bị Lâm Hồng lao tặc này biết được tin tức, sợ sinh bất chắc chi biến. Dương Chiêu ánh mắt chậm rãi từ trên tờ giấy rơi vào Lô Anh trên thân. Hắn lúc này, trong lòng tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng bi thương. Phẫn nộ với đất nước không chịu nổi đầu, chính mình dựa là cánh tay đắc lực vân quý thế gia, không ngờ trong bóng tối lập mưu bán chủ cầu đình. Bi thương tại cái này còn chỉ là bị vạch trần ra, dưới mặt nước, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu cái lâm ra. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, nhưng lập tức hắn vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần đến, trầm giọng nói: chuyển chấm thủ lệnh, điều ngự lâm quân trong đêm kê biên tài sản lâm phủ. Tất cả thiệp án nhân các loại, vô luận nam nữ lao ấu, hết thảy cho chấm cầm xuống, đánh vào thiên lao. Hắn từ ngự án trên cầm lấy một viên lệnh bài, ném tới Lô Anh trước mặt. "Lô Anh, chấm mệnh ngươi vì thế lần hành động chủ quan, đợi chấm giám sát. Cần phải tại Lâm gia kịp phản ứng trước đó, đem bọn hắn cho một tổ bưng." "Thần, tuân chỉ." Lô Anh tiếp nhận lệnh bài, chỉ cảm thấy nặng như ván cân. Rất nhanh, trong màn đêm kinh thành, một cỗ túc sát chi khí lặng yên tràn ngập. Từng nhánh thân mang huyền giáp, cầm trong tay lưỡi dao tinh nhuệ binh mã từ trong hoàng thành nối đuôi nhau mà ra, bọn hắn chính là Thiên Tử Tư binh, Ngự Lâm quân. Dưới sự chỉ huy của Lô Anh, Ngự Lâm quân cấp tốc phong tỏa Lâm phủ xung quanh tất cả quảng trường, đoạn tuyệt bất luận cái gì thoát đi khả năng. Sau đó, đương theo lấy Lô Anh ra lệnh một tiếng, nặng nề tiếng đập cửa ầm vang nổ vang. Ầm. Lâm phủ kia phiến tượng trưng cho trăm năm vinh quang sơn son cửa chính, tại cự một va chạm hạ ầm vang sụp đổ. Như lang như hổ Ngự Lâm quân sĩ binh chen chúc mà bảo, tiếng la giết, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc trong nháy mắt xé rách Lâm gia một đẹp. Trong phủ gia đình bọn hộ viện còn tại trong lúc ngủ mơ, liền bị trong nháy mắt chế phục cấn ngã xuống đất. Lâm gia gia chủ Lâm Hồng bị cái này động tĩnh khổng lồ bừng tỉnh, hắn hất lên áo ngoài xông ra phòng ngủ, nhìn thấy lại là số lớn Ngự Lâm quân xâm nhập phủ đe dọa người cảnh tượng. Sau đó hắn liền thấy được đứng tại đám người nhất phía trước Lô Anh. Lô thị lang. Lâm Hồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy một cỗ thế gia chi chủ uy nghiêm, nghiêm nghị chất hỏi: "Ngươi đây là ý gì? Ta Lâm gia chính là khai quốc vân quý, ngươi dám đêm khuya mang binh xông phủ đệ ta, ý muốn như thế nào? Ngươi muốn tạo phản sao?" Đối mặt hắn chất vấn, Lô Anh có chút cười lạnh. "Lâm gia chủ, ta vì sao mà đến, chắc hẳn ngươi so với ai khác đều rõ ràng." Hắn chậm rãi dạo bước tiến lên, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết. "Nói thật cho ngươi biết, đây là bệ hạ ý chỉ. Không phải ngươi cho rằng ta còn con này thị lang, làm sao có thể điều động được chi này Ngự Lâm quân?" "Bệ hạ ý chỉ?" Lâm Hồng trong lòng cuối cùng một tia may mắn bị cái này năm chữ đánh trúng vỡ nát. Hắn biết rõ, hết thảy đều xong. Đúng lúc này, một cái quần áo không chỉnh tề người trẻ tuổi bị hai tên sĩ binh thô bạo áp tới, trên mặt còn có một cái rõ ràng dấu bàn tay, chính là Lâm gia tiểu thiếu gia Dương Thụy. Hắn vừa ôm một cái xinh đẹp nha hoàn nằm ngủ, liền bị người từ trong chăn kéo ra. "Cha, bọn hắn đánh ta, ngươi nhanh để bọn hắn thả ta ra." Dương Thụy vừa thấy được phụ thân, liền mặt mũi tràn đầy kinh hoàng kêu khóc bắt đầu, không có chút nào ý thức được đại nạn lâm đầu. Có thể Lâm Hồng giờ phút này chỗ nào còn nhớ được hắn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lô Anh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Lô Anh, ta thực sự nghĩ không minh bạch, ngươi là như thế nào biết được?" "Đến thời điểm ngươi tự nhiên là biết rõ." Lô Anh thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, hậu viện các nữ quyến cũng bị đều áp tới. Vị kia tam tiểu thư Lâm Yên tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá nàng lúc này vẫn như cũ không biết sống chết, mặt mũi tràn đầy phách lối mà đối với áp giải nàng sĩ binh thét lên: "Các ngươi bọn này cầu đồ tài, thả ta ra. Các loại cha ta bẩm rõ bệ hạ, nhất định phải đem các ngươi từng cái phanh thây xé xác." Đáp lại nàng, lại là một cái vang dội đến cực điểm cái tát. 3. Một tên Ngự Lâm quân sĩ quan mặt không thay đổi thu tay lại, lạnh lùng nói: "Ồ nào." Chương 32, Thọ tử Hobi, chém đầu cả nhà. Chương 32, Thọ tử Hobi, chém đầu cả nhà. Lâm Yên bị cái này một cái tát tát đến mắt buốt kim tinh, nửa bên gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên thật cao, góc miệng rịn ra tơ máu. Nàng đã lớn như vậy, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã, bởi vậy trong lúc nhất thời lại bị đánh cho hồ đồ, bụng mặt ngây người ngay tại chỗ, thậm chí liền khóc đều quên. Nàng rốt cục ý thức được, trước mắt đám người này không phải cha nàng thủ hạ gia đình hộ viện, càng không phải là những cái kia có thể tùy ý đánh chửi nô tài. Bọn hắn là thiên tử thân quân, là chỉ nghe từ hoàng mệnh cố máy giết chóc. Đứng tại đám người trước đó Lâm Hồng, lúc này cũng giống như bị rút đi tất cả tinh khí thần. Hắn nhìn xem bị áp giải nhi nữ, nhìn xem khóc trời đập đất thế thiếp, nhìn xem tòa này sắp bị kê biên tài sản phủ đệ, trong mắt quang mang triệt để dập tắt, hóa thành một mảnh cho tàn. "Lô Anh, ngươi thật là ác độc thủ đoạn." Lâm Hồng tự lẩm bẩm. Lô Anh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong không có nửa điểm thương hại. "Hết thảy mang đi." Trời còn chưa sáng, Lâm gia bị Ngự Lâm quân trong đêm kê biên tài sản, cả nhà trên dưới đều hạ nhập thiên lao tin tức, liền đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Rất nhiều thế gia quyền quý lúc này liền bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Thọ tử Hobi, vật thương kỳ loại. Trong bọn họ rất nhiều người kỳ thật cũng đều từng có giống như Lâm gia ý nghĩ, chỉ là còn chưa kịp áp dụng mà thôi. Mà tại ngắn ngủi sợ hãi qua đi, chính là nhanh chóng cắt chém. Những người này đều rất rõ ràng, hoàng đế đã làm được quyết tuyệt như vậy, thậm chí vận dụng Ngự Lâm quân, vậy liền chứng minh đã là thật sự nổi giận, cho nên cái này Lâm gia, ai cũng không gánh nổi, ai cũng không dám bảo đảm. Thế là đợi đến tảo chiều thời điểm, những này hôm qua có khả năng còn cùng Lâm Hồng Sưng huynh gọi đệ người liền đã tranh nhau chen lấn nhảy ra ngoài, đối Lâm gia khẩu chú bức phạt. Tại bọn hắn trong miệng, Lâm gia thông đồng với địch phản quốc, tội ác tày trời, quả thực là tội lỗi chồng chất, coi như đem bọn hắn cả nhà lao tiểu lăng trễ xử tử, cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng. Trên long ỷ, hoàng đế Dương Chiêu mặt không biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem dưới thềm bách quan biểu diễn, không nói một lời. Thẳng đến trong điện dần dần an tĩnh lại, lại không người lên tiếng, Dương Chiêu mới chậm rãi mở miệng. Lâm gia có phụ nước ân, tội ác tày trời. Nhưng đọc hắn tổ tiên cũng có khai quốc chi công, lăng chỉ chi hình, tại lễ không hợp. Nghe nói như thế, không ít người trong lòng hơi động, coi là hoàng đế cuối cùng vẫn là nhớ tình cũ, muốn từ nhẹ phát lạc. Có thể Dương Chiêu câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ vì đó giật mình. Nhưng quốc pháp vô tình, không nghiêm trị, không đủ để bình dân vẫn, truyền cho ý chỉ, Lâm thị nhất tộc, vô luận nam nữ lao ấu, đều áp hướng thái thị khẩu, trước mặt mọi người chém đầu. Chém đầu cả nhà. Một lát tĩnh mịch về sau, bách quan nhóm đồng loạt quỳ rạp xuống đất, núi thở và thuế, chỉ là có chút thanh âm của người bên trong mang theo vẻ run rẩy. Âm u ẩm ướt trong thiên lao, Lâm Hồng co quắp tại rơm rạ đống bên trong, ngày xưa thế gia chi chủ uy nghiêm không còn sót lại chút gì, trên mặt viết đầy tiểu tụy cùng bất an. Trong lòng của hắn còn ôm cuối cùng một tia huyễn tưởng. Hắn gửi hy vọng ở những cái kia tại Lâm gia giao hảo thế gia sẽ ra tay cứu giúp, dù là táng gia bại sản đây, chỉ cần mệnh bảo trụ, vậy liền còn có Đông Sơn tái khởi khả năng. Đúng lúc này, nặng nề cửa nhà lao bị mở ra, chướng mắt kia sáng chiếu vào. Lâm Hồng nheo mắt lại, đợi thấy rõ người tới lúc, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng cởi đến làm sạch sẽ tịnh. Người tới một thân màu ửng đỏ quan bảo, khuôn mặt trang nghiêm, chính là Lại Bộ thị lang, Lô Anh. Xong. Khi thấy Lô Anh một khắc này, Lâm Hồng liền biết rõ, hết thảy đều xong. Nếu như chỉ là xét nhà đoạt sinh, hoàng đế phái tới tuyệt sẽ không là Lô Anh cái này cùng hắn có dạng nước đối thủ muốn mất một còn. Phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết. Lô Anh mặt không thay đổi triển khai thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc. Nghe tới áp phó thái thị khẩu, trước mặt mọi người chém đầu lúc, hắn toàn thân lực khí bị trong nháy mắt dành thời gian, cả người như là một bãi bùn nhão sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, lại không nửa điểm thần thái. Tuyên đọc xong ý chỉ, Lô Anh thu hồi thánh chỉ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thanh âm băng lãnh. Lâm gia chủ, tự gây nghiệt, không thể sống. Con đường này là chính ngươi chọn, trách không được người bên ngoài. Ha ha. Ha ha ha. Trên đất Lâm Hồng đột nhiên phát ra một trận ý nghĩa không rõ cười thảm, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Lô Anh. Lô Anh, ngươi cũng đừng đắc ý, không bao lâu thảo nguyên mọi rợ gót sắt liền sẽ đạt bình tinh thành, đến thời điểm các ngươi một cái đều không sống nổi, ta sẽ trên hoàng tuyển lộ sớm chờ ngươi. Đối với cái này Lô Anh chỉ là cười một tiếng, quốc gia nuôi sĩ trăm năm, bây giờ đến sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta người đọc sách tận trung bị nước, bỏ mình xa tác, chính là thuộc bổn phận sự tình, cũng là vinh quang. Hắn có chút túi người, lạnh lùng nói, ngược lại là ngươi, Lâm gia chủ, ngươi tính toán cả đời, thông minh một đời, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ rơi vào cái đoạn tử tuyệt tôn, để tiếng xấu muôn đời kết cục đi. Nói xong, Lô Anh lại không nhìn cái này người sắp chết một chút, trực tiếp quay người, phẩy tay áo bỏ đi. Lâm gia vào khoảng ngày mai buổi trưa vẫn chạm tin tức, như đã mọc cánh, phi tốc chuyển khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Dân chúng buôn tàu bờ báo, vui lớn vội chạy. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, thái thị khẩu phụ cận liền đã là người đông nghìn nghịt, tất cả có thể nhìn thấy pháp trường nóc nhà, đầu tường, trên trạc cây đều đầy áp người, tới chậm chỉ có thể ở đằng sau điểm lấy chân lo lắng xuông. Tới gần buổi trưa, mấy chục chiếc xe chở tù tại quan binh áp giải dưới, lái vào pháp trường. Cầm đầu trong tù xa, chính là mặt xám như cho Lâm Hồng. Làm hắn nhìn thấy chung quanh kia đen nghịt đám người, nhìn thấy những cái kia nhìn về phía hắn xem thường ánh mắt lúc, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác đục nhã xông lên đầu, hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, chỉ có thể thật sâu túi lầu xuống, không dám cùng bất luận kẻ nào đối mặt. Mà sau lưng hắn trong tù xa, hắn nhi tử bảo bối Dừng Thụy đã bị dọa đến nước mắt chảy ngang, đũ quần một mảnh nóng ướt, mùi tanh tưởi chi khí tràn ngập ra, dẫn tới chung quanh bách tính một trận cười vang. Đồng dạng khóc đến nước mắt như mưa còn có Tam tiểu thư Lâm Yên. Nàng tấm kia đã từng tiểu diễm khuôn mặt giờ phút này dính đầy nước bùn cùng nước mắt, chính tê tâm liệt phế kêu khóc cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, căn bản không ai để ý tới bọn hắn kêu rên. Hôm nay giám trạng quan chính là Lô Anh. Hắn một thân quan bảo, mặt trầm như nước, đối với Lâm gia người kêu khóc cầu xin tha thứ mắt điếc hai ngơ. Các loại tất cả phạm nhân đều quỳ rạp xuống hành hình trên đài về sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lập tức từ ống thẻ bên trong rút ra một chi hồng đầu lá thăm, không chút do dự ném xuống đất. Hành hình. Ra lệnh một tiếng, sớm đã chờ đã lâu đao phủ nhóm uống xong một ngụm liệt ỉu, đem rượu phun tại trên đại đao. Sau đó tay lên, đao rơi. Phúc, phúc, phúc. Máu bắn tứ tung, từng khỏa đã từng cao quý đầu người lăn xuống bụi bặm. Pháp trường phía trên, mấy bạn bách tính đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, cách thái thị khẩu không xa một tòa trà lâu lầu hai nhã gian bên trong. Trần Giác gần cửa sổ mà ngồi, đem nơi xa phát sinh từng màn thu hết vào mắt. Khi thấy Lâm gia người bị toàn bộ chém đứt đầu về sau, nét mặt của hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là bưng lên chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Nước trà hơi chát chát, sau đó hồi cam. Giống như lần này thù hận. Chương 33, chuyển chức, thiên diện đạo thánh. Chương 33, chuyển chức, thiên diện đạo thánh. Sau đó tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Từ phương bắt truyền về chiến báo, tìm từ càng ngày càng nguyện chuyển, tô son chắt phấn vết tích cũng càng ngày càng nặng. Có thể chiến báo có thể gạt người, nhưng này đầu không ngừng hướng nam chuyển rời chiến tuyến lại không lừa được người. Đại chiêu, ngay tại liên tục bại lui. Trong kinh thành giá gạo, đã lặng yên không một tiếng động tăng năm thành. Một chút khíu giác nhạy cảm phú thương, đã bắt đầu bán ra sản lấy tiền, chuẩn bị đường chạy. Loại này mưa gió sắp đến cảm giác các bách, để Trần Gia cũng sinh ra một tia gấp gáp. Hắn trở nên yên lặng. Ngoại trừ ngẫu nhiên xuất thủ, cướp phú tế bẩn, trừ bạo an dân bên ngoài, hắn phần lớn thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Chỗ kia vứt bỏ tường thành trở thành hắn tốt nhất tu luyện tràng. Rốt cục chờ đến cái này một ngày đêm khuya, Trần Gia tiện tay lắc một cái, ba thanh phi đao thành phẩm hình chữ rời khỏi tay, trực tiếp đính tại trăm bước có hơn một cây đại thụ trên cành cây. Ba thanh phi đao, không có bảo thân cây chiều sâu đều không sai chút nào. Bằng một trận lắc lư về sau, lập tức phát sinh biến hóa. Tính danh, Trần Gia chức nghiệp, gia hành giả. Lv5, Thiên Phú, Ám Ảnh Chi Tử kỹ năng, Diệu Thủ Lv10, Khoái Đao Lv10, Phi Diêm Tẩu Lv10, Tiềm Ảnh Lv5, Ném Mạnh Lv5 chức nghiệp, Gia Hành Giả đã tăng lên đến Lv5, mắc gốc, thỏa mãn tiến giai điều kiện, phải chăng tiến hành chuyển trước. Rốt cuộc đã đến. Trần Gia không chút do dự, lập tức lựa chọn là. Trong chốc lát, ba cái hoàn toàn mới chức nghiệp tuyển hạng xuất hiện ở Trần Gia trước mặt. Tuyển hạng 1, cơ quan chủ miêu tả, vạn vật đều là quân cờ, tất cả thiên địa làm bàn cờ. Bánh răng, chuẩn mão, phù văn, trận pháp, đều là ngươi đầu ngón tay đồ chơi. Ngươi là hết thệ tinh xảo tạo vật người điều khiển. Chức nghiệp Thiên Phú, giới tâm sáng sủa, tinh thần của ngươi nhưng cùng bất luận cái gì cơ quan tạo vật sinh ra cộng minh, trong nháy mắt thấy rõ hẳn cấu tạo nguyên lý, vận chuyển logic cùng hạch tâm được điểm. Ngươi không chỉ có thể phá giải, càng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí nghịch hướng điều khiển địch nhân cơ quan cả bẫy. Tuyển hạng 2, minh hành giả miêu tả, tại cửu u phía dưới ghé qua, cùng người chết cổ thi làm bạn. Ngươi là lăng mộ kẻ hủy diệt, là tử vong cấm địa duy nhất khách qua đường. Thiên phú, âm dương quỷ nhãn, ngươi trời sinh có được một đôi động tất âm dương con mắt, nhưng nhìn xuyên hư ảo, huyền thuật cùng ngụy trang, càng có thể nhìn thẳng trong lăng mộ phong thủy long mạch, cơ quan trận nhãn, cùng quanh quẩn tại cổ vật phía trên đoán niệm cùng sát khí. Tuyển hạng 3, thiên diện đạo thánh miêu tả, mặt mũi của ngươi chính là ngươi mạnh nhất vũ khí. Thân phận của ngươi chính là thế gian này chúng sinh. Hành đầu ở nhân gian vô diện chi thần, tiềm hành tại thế gian tiên biến hình bóng. Chức nghiệp thiên phú, đoạt hồn thiết ảnh, ngươi có thể đánh cắp cũng mô phỏng ngươi tiếp xúc qua mục tiêu thân phận, bao quát hắn dung mạo, thanh âm, thân thể, quen thuộc, thậm chí hắn trên thân đặc lưu khí chất. Tại mô phỏng trong lúc đó, ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi, thiên cơ khó phân biệt, quỷ thần khó phân. Đồng dạng là ba đầu hoàn toàn khác biệt chức nghiệp lộ tuyến. Đầu tiên là cơ quan chủ, chỉ là nhìn xem giới tâm sáng sủa cái này thiên phú miêu tả, Trần Dã liền không nhịn được miên man bất định bắt đầu. Thủ vệ nghiêm ngặt cơ quan bảo khố, hung hiểm bạn phần cạm bẫy nọ trận, nhưng mình chỉ cần một chút liền có thể tìm ra cơ quan sơ hở. Cái này nếu là đặt ở một cái tràn đầy cổ đại di tích thế giới bên trong, không thể nghi ngờ là thần kỹ. Đáng tiếc, nơi này không phải. Chí ít Trần Dã đến bây giờ cũng không có phát hiện qua có cái gì cơ quan bảo khố tồn tại. Tiếp theo là minh hành giả, cái này cùng cơ quan chủ không sai biệt lắm, cũng là một cái bá khí mười phần, nhưng tính hạn chế rất lớn chức nghiệp. Nhưng bây giờ là loạn thế, căn bản không có nhiều thời gian như vậy cho người đi phát dụng. Cho nên liền chỉ còn lại một cái, thiên diện đạo thánh. Kỳ thật cái nghề nghiệp này trước đó xuất hiện qua một lần, tên là thiên diện khách. Nhưng này thời điểm Trần Dã thực lực còn yếu, lại thêm thiên diện khách tiên phú còn lâu mới có được hiện nay như thế cường đại, bởi vậy Trần Dã cũng không tuyển nó, mà là tuyển dạ hành giả. Bây giờ Trần Dã ẩn nút năng lực đã kéo căng, đánh xa nhược điểm cũng bổ sung, khiếm khuyết chính là một chút biến báo chi pháp. Vừa lúc, cái này thiên diện đạo thánh mặc kệ là thiên phú hay là năng lực, đều mười phần phù hợp cần thiết. Bởi vậy Trần Dã cơ hồ không do dự, trực tiếp tuyển định thiên diện đạo thánh. Chỉ một thoáng, nương theo lấy lượng lớn tin tức tràn vào, chức nghiệp bảng cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tính danh: Trần Dã, chức nghiệp: Thiên diện đạo thánh, Level 1, thiên phú: Đoạt hồn thiết ảnh, ngươi có thể đánh cắp cũng mô phỏng ngươi tiếp xúc qua mục tiêu thân phận, bao quát hắn dung mạo, thanh âm, thân thể, quen thuộc, thậm chí hắn trên thân đặc lưu khí chất. Tại mô phỏng trong lúc đó, ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi, thiên cơ khó phân biệt, quỷ thần khó phân. Kỹ năng: Diệu thủ Level 10, khoái đao Level 10, vượt nóc băng tường Level 10, tiềm ảnh Level 5, ném mạnh Level 10. Kỹ năng mới giải tỏa: Dịch cốt Level 1, mô phỏng âm thanh Level 1, dịch cốt có thể biên độ nhỏ cải biến tự thân xương cốt hình thái, điều chỉnh thân cao, hình thể. Mô phỏng âm thanh có thể bắt chước đã nghe qua thanh âm, bao quát tiếng người, chim thú thanh âm. Trần Dã như có điều suy nghĩ, thông qua những cái kia tràn vào trong đầu bên trong tin tức, Trần Dã minh bạch rất nhiều. Đầu tiên cái này đoạn hồn thiết ảnh thiên phú sát thực mười phần cường đại, nó có thể căn cứ tiếp xúc cùng quan sát, phục chế đối phương các loại thân thể chi tiết, mục tiêu càng phổ thông, phục chế cần thiết thời gian càng ngắn, hiệu quả càng ép thật. Tiếp theo lần này chuyển chức thế mà tự mang hai cái kỹ năng mới, cùng thiên phú hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói cường hãn. Trần Dã đi đến một chỗ vũng nước trước, mượn ánh trăng nhìn về phía mình cái bóng, lập tức tâm niệm vừa động, chuyện kỳ diệu phát sinh. Chỉ gặp Trần Dã bắp thịt trên mặt bắt đầu tự hành núp đích, gây dựng lại. Xương gò má có chút lên cao, mũi trở nên càng cao, cảm tuyến cũng theo đó trở nên kiên cường bắt đầu. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, trong vũng nước liền ngã chiếu ra thiếu quân phương đào gương mặt, mà lại khó phân thật giả. Có ý tứ. Sau đó Trần Dã lại thí nghiệm mấy người, phát hiện có thể hoàn mỹ bắt trước, có thì tạm được. Cái này cùng chính mình đối người này quen thuộc trình độ mật thiết liên quan. Đến cuối cùng, Trần Dã trò đùa giống như bắt chước lên vị kia thải tự môn trung lục lạc nhỏ đến, hắn muốn nhìn một chút chính mình cái này thiên phú cực hạn đến cùng ở đâu, có phải hay không chỉ có thể bắt chước nam tử. Sau một lát, Trần Dã nhìn xem trong vũng nước cái kia màu da trắng non thiếu nữ có chút ngây người. Cái này thiên phú phối hợp kỹ năng, hiệu quả coi là thật mỹ tiên, thậm chí liền thân cao đều bắt chước không khác nhau chút nào. Bất quá lập tức Trần Dã liền giật nảy mình dùng mình một cái, tranh thủ thời gian khôi phục bình thường. Mỹ nữ tự nhiên là mười phần đẹp mắt, có thể điều kiện tiên quyết là nhìn người khác. Thật muốn chính mình biến thành nữ môn, cảm giác kia đơn giản làm cho người nổi da gà. Mặc kệ như thế nào, tại tấn thăng làm tiên diện đạo thánh về sau, Trần Dã trong lòng an định không ít. Mặc kệ sắp đến loạn thế là cái dạng gì, chí ít mình đã có sống yên phận tiền vốn. Mà lại Trần Dã suy đoán, nương theo lấy thời cuộc chuyển biến xấu, kinh thành kia yếu ớt cân bằng rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ, đến thời điểm có khả năng thảo nguyên kỵ binh còn chưa tới, trong thành liền đã trước loạn đi lên. Mà sự thật cũng xác thực cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, theo cái này đến cái khác tin tức xấu truyền đến, hoàng đế Dương Chiêu tâm lý phòng tuyến, ngay tại từng bước một đi hướng sụp đổ. Chương 34, hoàng thượng. Hoàng thượng có mấy cái đầu? Chương 34, hoàng thượng. Hoàng thượng có mấy cái đầu? Dương Chiêu triệt để điên rồi. Hắn bắt đầu trở nên cuồng loạn, nghi kỵ lấy bên người mỗi người. Hắn cảm thấy cả triều văn võ, người người đều là Lâm Hồng, từng cái đều nghị phản quốc. Ngày hôm trước, hắn sủng ái nhất một tên phi tử, chỉ vì tại nói chuyện phiếm lúc trong lúc vô tình nói một câu trò đùa lời nói, liền bị hắn tưởng rằng tại mỉa mai chính mình, thế là tại chỗ hạ lệnh, tươi sống trượng đánh chết ở trước điện. Kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến cho mọi người cũng vì đó sợ hãi. Bây giờ trong hoàng cung, cung nữ bọn thái giám đi đường đều điểm lấy mũi chân, không dám thở mạnh một ngụm, sợ một không xem chừng liền chọc giận tới vị này hỉ nộ vô thường quân vương. Trong điện dưỡng tâm, Dương Chiêu hai mắt bần bệnh tia máu, khuôn mặt tiểu tụy, đang dùng một loại gần như si mê ánh mắt nhìn xem trước người một vị tiên phong đạo cốt đạo sĩ. Tiên sư, như lời ngươi nói tiên phương coi là thật có thể để cho chấm trường sinh bất tử. Thanh âm của hắn khàn giọng, tràn đầy khát vọng. Kia đạo sĩ hạc phát đồng nhan, cầm trong tay phất trần, nghe vậy mỉm cười, vuốt vuốt dưới cằm ba sợi râu dài. Bệ hạ chính là chân long tiên tử, thân phụ thiên mệnh. Bần đạo đêm qua quan tình, gặp tử vi đế tinh quang mang ảm đạm, quả thật quốc vận có hại hiện ra. Nhưng bần đạo cũng tại trong mộng đến tiên nhân chỉ điểm, thủ tiếp theo thiên vô thượng đan vương, này ngay ngắn là vì bệ hạ bực này thiên mệnh người chỗ chuẩn bị, chỉ cần luyện thành, chớ nói chỉ là man tộc, chính là trường sinh cựu thị cũng không phải là việc khó. Cái này đạo sĩ tên là Huyền Cơ Tử, chính là trong kinh mấy cái vân quý thế gia mấy ngày trước đây dẫn tiến cho Dương Chiêu, nói là có lớn lao uy năng. Thế là Dương Chiêu liền triệu kiến người này, kết quả cái này Huyền Cơ Tử ở ngay trước mặt hắn diễn luyện mấy tay tiên pháp, lập tức liền thắng được đã cùng đường mạt lộ Dương Chiêu tín nhiệm, cho rằng là tiên sư. Tốt, tốt, tốt. Dương Chiêu kích động từ trên long ỷ đứng lên, không biết cái này đan phương cần vật gì. Ta lập tức sai người đi chuẩn bị. Huyền Cơ Tử mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một chương lụa vàng, chậm rãi triển khai. Luyện chế đan này, cần lấy vàng bạc là khí, duyên hống làm cơ sở. Dựa vào 365 loại kỳ chân dị thảo, nhưng trọng yếu nhất còn cần một vị thuốc dẫn. Loại nào thuốc dẫn? Dương Chiêu đội vàng truy vấn. Huyền Cơ Tử trên mặt lộ ra một vòng thần bí tiêu dung, ngàn tên cập kê chi niên, nguyên âm chưa tiết sử nữ chi huyết, hợp lấy trong lòng một sợi nguyên đỏ, mới có thể luyện thành cái này. Vô thượng tiên đan. Dương Chiêu nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt liền bạo phát ra hào quang kinh người. Hắn đã sớm bị quyền lực cùng sợ hãi tử vong bức điên, chỗ nào còn nhớ được người nào luân đạo đức. Chỉ cần có thể trường sinh, chỉ cần có thể tránh đi cái này sắp đến kiếp nạn, đừng nói 1000 cái thiếu nữ, chính là 1 vạn cái, 10 vạn cái, lại coi là cái gì? Hắn thấy, cái này chỉ là một chút hy sinh cần thiết thôi. Truyền chấp ý chỉ. Mệnh quân tuần phô, tập bộ thi, lục phiến môn bọn người lập tức tại trong thành vơ vét ngàn tên phù hợp tiên sư lời nói chi nữ tử, trong vòng 3 ngày, cần phải gộp đủ. Nếu có chống lại, giấu kín người, chém đầu cả nhà, liên lụy cửu tàu. Đạo này ý chỉ một cái, cả tòa kinh thành trong nháy mắt hóa thân nhân gian luyện ngục. Quân tuần phô binh sĩ, tập bộ thi sai dịch, lục phiến môn bộ khoái, những này trong ngày thường coi như duy trì lấy mấy phần thể diện quan phủ lữ quyền, giờ phút này triệt để kéo xuống ngụy trang, hóa thành một đám chân chính xài lang. Bọn hắn cầm trong tay xiềng xích, eo đeo cương đao, từng nhà đạp cửa xâm nhập. Không hỏi nguyên do, không nghe giải thích, chỉ cần nhìn thấy trong nhà có tuổi tác thích hợp thiếu nữ, tựa như lấy được trí bảo nhào tới, trực tiếp khóa liền đi. Trong lúc nhất thời, trong thành khắp nơi đều là tê tâm liệt phế kêu khóc. Có thể những âm thanh này, tại băng lãnh hoàng quyền trước mặt, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Đương nhiên, trận này tai họa chung quy là người nghèo tai họa. Những cái kia vọng tộc nhà quyền quý, các sai dịch tự nhiên là không dám đặt chân nửa bước, mà những cái kia có chút của cải phú hộ cũng sớm nghĩ kỹ đối sách, tiêu tiền tiêu thai. Trong lúc nhất thời, kinh thành người người môi giới thị trường nên đón trước nay chưa từng có phồn vinh. Một cái tuổi trẻ nữ hài giá tiền bị xào đến trên trời, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có vô số người cơ ngân phiếu, chỉ để lại tự mình nữ nhi mua một cái kẻ chết hay. Nhân tính bên trong đáng ghê tởm nhất một mặt, tại trường hạo kiếp này bên trong bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà những cái kia chân chính cùng đường mạt lộ tầng dưới chốt bách tính, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi bị từ trong ngực cướp đi. Đại tạp viện bên trong, bầu không khí đồng dạng mười phần kiềm chế. Phương Đào sắc mặt khó coi đối Trần Dã lời nói, xảy ra chuyện. Thế nào? Thái tự môn bị tập bộ ti người cho bưng. Những cô nương kia một cái đều không có chạy mất, đều bị bắt đi. Vị kia tiểu nhị cô nương cũng ở bên trong. Phương Đào còn nhớ rõ Ngô tiểu nhị đến đại tạp viện tìm Trần Dã lúc hình tượng, lúc ấy trong nội viện rất nhiều người đều nhìn thấy, hai người cùng nhau ra ngoài, đã khuya mới trở về, bởi vậy quan hệ như thế nào, không cần nói cũng biết. Hắn thấy, hai người này ở giữa tình nghĩa tuyệt không phải bình thường. Bây giờ giai nhân gặp rủi ro, sinh tử chưa biết, đổi lại bất kỳ một cái nào nhiệt huyết thiếu niên, chỉ sợ đều đã là trong lòng như có lửa đốt, trong lòng đại loạn. Bởi vậy hắn nghĩ kỹ rất nhiều lời an ủi, thật không nghĩ đến, Trần Dã đối với cái này biểu hiện rất là bình tĩnh. Biết rõ, hắn nhàn nhạt lên tiếng, liền lại không có đoạn dưới. Phản ứng này để Phương Đào chuẩn bị xong một bụng lời an ủi, tất cả đều ngăn ở trong cổ họng, nửa đời, kìm nén đến hắn mười phần khó chịu. Hắn nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy trước mắt cái này chính mình một tay mang ra thiếu niên, trên thân bao phủ một tầng vùng đi không được mê vụ, để cho người ta làm sao cũng nhìn không rõ ràng. Ngươi, Phương Đào há to miệng, cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng, ai, được rồi, không đề cập tới cũng được. Phương Đào đi, Trần Dã trở về gian phòng của mình, thần sắc có chút lạnh lùng. Hắn phát hiện có ít người thân cư cao vị lâu, đã không thể xưng là người. Bọn hắn đã mất đi đồng lý tâm, trong mắt chỉ có quyền thế của mình, địa vị, lại không nhìn thấy kia vương tọa hạ từng đống mạch cốt. Hoàng thượng, ha ha, hoàng thượng có mấy cái đầu. Trần Dã nắm chặt trong tay đao, trong mắt lóe lên một vòng sát ý khuya hôm đó, Trần Dã lặng yên không tiếng động ly khai đại tạp viện, thẳng đến hoàng thành mà đi. Kỳ thật trước đó Trần Dã vẫn muốn đi trong hoàng thành nhìn xem, nhưng cuối cùng đều không có thành hàng, bởi vì hắn cảm nhận được một tia không nói được nguy hiểm, phản phất trong này cất giấu cái gì kinh khủng tồn tại đồng dạng. Cũng may, tại tấn thăng làm thiên diện đạo thánh về sau, cảm giác này đã yếu ớt rất nhiều. Trần Dã thân hình như quỷ mị, tùy tiện liền tránh đi bên ngoài từng đội tuần tra cấm quân, vượt qua cao cao thành cùng, rơi vào trong hoàng thành. Sau đó Trần Dã trốn vào nơi hẻo lánh bóng ma bên trong, lặng lặng chờ đợi. Sau một lát, một tên phụ trách ban đêm tuần tra tiểu thái giám dẫn theo đèn lồng, ngáp một cái, lắc ung dung đi qua. Chính là hắn. Trần Dã đột nhiên xuất thủ, một bàn tay liền đem cái này tiểu thái giám chặt mất đi, sau đó lôi vào bóng ma bên trong. Sau một lát, một cái tiểu thái giám từ đó đi ra, thẳng đến hoàng thành chỗ sâu. Càng đi vào trong, chu vi liền càng là yên tĩnh. Đi ngang qua cung nữ bọn thái giám, từng cái cúi đầu, đi đường điểm lấy mũi chân, liền không dám thở mạnh một cái. Trần Dã xen lẫn tại trong đó, không chút nào thu hút, từng bước một hướng phía hoàng thành hạch tâm khu vực tới gần. Mắt nhìn xem hắn sắp xuyên qua một mảnh lâm viên, đến hoàng cung hạch tâm khu vực, dưỡng tâm điện phụ cận. Nhưng vào lúc này, một đạo âm xót xa sắc nhọn tiếng nói đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Làm cái gì? Chương 35, ngũ độc thái giám chương 35, ngũ độc thái giám Trần Dã trong lòng đống nhiên run lên. Từ tấn thăng làm thiên diện đạo thánh đến nay, hắn ngũ giác lục thức viễn siêu người bình thường, nhất là tại cái này trong đêm tối, càng lạnh như cá gặp nước. Có thể thanh âm này vang lên trước đó, hắn lại không có phát giác được phụ cận có cái gì dị dạng. Điều này nói rõ người tới thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, nhưng Trần Dã trên mặt cũng không toát ra nửa phần dị dạng, mà là nơm nớp lo sợ xoay người lại. Chỉ gặp cách đó không xa giả sơn âm ảnh dưới, đứng đấy một người mặc màu tím đen áo choàng lao thái giám. Hắn màu da trắng bệnh, trên mặt không cần, một đôi mắt như chim ưng sắc bén, khuôn mặt nham hiểm, chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Ngươi là cái nào cung? Đêm hôm khuya khoắt ở chỗ này lén lén lút lút, muốn chết hay sao? Trần Dã đầu góc phi tốc vận chuyển, điện quang hỏa thạch ở giữa, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu dính sát mặt đất, dùng định nọt cùng sợ hai ngựa khí run giọng nói, nô tài. Nô tài tham kiến lao tổ tông. Nô tài là mới vào cung, nhất thời lạc đường, không biết làm sao lại đi đến chỗ này tới, cầu lao tổ tông tha mạng à. Trần Dã cái quỳ này cúi đầu, tư thái thả cực thấp, đem một cái sông lầm cấm địa, sợ vỡ mật tiểu thái giám diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái này lao thái giám đang nghe lão tổ tông xưng hô thế này về sau, không khỏi phát ra vài tiếng sắc nhọn tiếng cười, nghe được ra đầu run lên. Ngược lại là cái có nhãn lực gặp. Được rồi, nơi này không phải như ngươi loại này mặt hàng nên tới địa phương, tranh thủ thời gian cho nhà ta cút. Nếu có lần sau nữa, cẩn thận da của ngươi. Vâng. Là. Nô tài cái này lăn, cái này cút. Trần Dã liền muốn từ dưới đất bò dậy, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên một chảo trên đất bụi đất, run tay liền dương ra ngoài. Bụi đất lao thẳng tới lao thái giám mặt. Lao thái giám căn bản không ngờ tới cái này, nhìn dịu dàng ngoan ngoãn tiểu thái giám dám đối với mình đột nhiên gây khó khăn. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, tại bụi đất đập vào mặt trong nháy mắt, hắn hai mắt bỗng nhiên khép lại, thân hình hướng bên cạnh lóe lên, đồng thời song trưởng một sai, mang theo một cỗ tanh hôi ác phòng, hướng phía Trần Dã liền chụp đi qua. "Hoắc con, người rốt cuộc là ai?" Trần Dã đương nhiên sẽ không trả lời. Hắn một kích thành công, không chút nào hàm chiến, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân hình như quỷ mị hướng về sau trượt ra vài thước, tránh đi một kích chí mạng này. Lao thái giám một kích thất bại, lại đem bên cạnh một cây đại thụ trực tiếp đánh gãy. Thật là bá đạo trưởng lực. Trần Dã trong lòng thất kinh. Nói đến đây là hắn đi vào thế giới này về sau, lần thứ nhất gặp được chân chính võ đạo cao thủ. Trước đó Trần Dã từng lưu ý qua gian hồ trên cao thủ, kết quả phát hiện đều là chút rèn luyện gân cốt khí lực, quyền cước giản dị ngoại gia công phu, tuy có lực sát thương, nhưng còn xa không có trước mắt cái này lao thái giám kinh khủng như vậy. Nhất là đối phương kia một đôi hiện lên màu xanh xám bàn tay, mùi tanh hôi nồng nặc, hiển nhiên là luyện một loại nào đó ác độc bậc công. Chắc không được trước đó luôn cảm thấy cái này hoàng thành chỗ sâu có loại như có như không cảm giác nguy hiểm, nguyên lai là chiếm cứ như thế một cái lao độc vật. Trần Dã trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng rõ ràng, chính mình tuyệt không thể đánh lâu. Không phải một khi đánh nhau động tĩnh dẫn tới số lớn hoàng thành cấm quân, cái kia đêm hành động liền triệt để thất bại. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, Trần Dã không do dự nữa, quay người liền chạy, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Lao thái giám nghe răng cười một tiếng, sau đó liền truy. Kỳ thật cái này lao thái giám lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Phải biết, hắn cái này ngũ độc thần trưởng chính là tập thiên hạ năm loại kỳ độc, hao phí mấy chục năm khổ công mới luyện tới đại thành, trường lực khắp nơi, chạm vào tức tử, độ chi tức vong. Tự luyện thành về sau, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Nếu không phải bởi vì hắn trên giang hồ tác nghiệp quá nhiều, dẫn đến người người kêu đánh, không chỗ nào có thể đi lời nói, hắn mới sẽ không tịnh thân chạy vào cái này trong hoàng cung làm thái giám. Nhưng dù cho như thế, thực lực của hắn vẫn là tuyệt đối đỉnh tiêm. Nhưng hôm nay cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu thái giám, thân pháp càng như thế quỷ dị mau lẹ, tại chính mình ngũ độc trưởng hạ chẳng những không có bị mất mạng tại chỗ, ngược lại còn trèo chống cho tới bây giờ. Cái này không khỏi khiến lao thái giám sát tâm nổi lên, thế là càng đuổi càng nhanh. Đúng lúc này, phía trước ngay tại chạy gấp Trần Dã cũng không quay đầu lại, cổ tay bỗng nhiên hướng về sau giương lên. Hiu. Một vòng lạnh lạnh đao quang ở trong màn đêm lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến lao thái giám cổ họng mà tới. Lao thái giám bị bất tình lình một đao giật nảy mình, dưới chân rừng, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ ngửa về đằng sau đi, ở giữa không dung phát trong nháy mắt khó khăn lắm tránh đi cái này đoạt mệnh một đao. Có thể hắn còn chưa kịp thở một ngụm, con ngươi liền bỗng nhiên co vào. Hiu, hiu, hiu. Lại là số đạo ánh đao theo nhau mà tới, góc độ xảo trá đến cực điểm, cơ hồ đem hắn tất cả né tránh lộ tuyến đều phong kín. A! Lao thái giám phát ra rít lên một tiếng, song trưởng cùng vùng, cứ thế mà nương tựa theo lăng lệ vô cùng trưởng pháp đánh bay hai thanh phi đao. Nhưng còn lại kia một thanh, hắn cũng rốt cuộc vô lực hồi thiên. Phúc! Một tiếng lưỡi dao vào thịt chầm đụng, máu bắn tứ tung. Phi đao thật sâu cắm vào lao thái giám ngực trái. Nguyên lai ngay tại kia thời khắc sống còn, cái này lao thái giám lại nương tựa theo thực lực mạnh mẽ, cứ thế mà na di nửa tấp thân vị, tránh đi trái tim muốn hại. Kịch liệt đau nhức truyền đến, lao thái giám kêu lên một tiếng đau đớn, vừa định thở một ngụm, lại hãi nhiên phát hiện phía trước cái kia tiểu thái giám không biết khi nào đã biến mất vô ảnh vô tung. Không được. Lão thái giám trong lòng còi báo động đại tác, vừa định làm ra phản ứng, một ô băng lãnh sát ý thấu xương liền đã từ phía sau lưng lặng yên đánh tới. Hắn bỗng nhiên trở về, nhìn thấy lại là một vòng từ trong bóng tối nô ra, giống như quỷ mị lưỡi đao. Chôi này tiểu đao tại hắn trận lên trong hai con ngươi cấp tốc phóng đại, sau đó nhẹ nhàng một vòng. Xoẹt. Lão thái giám trên cổ xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu. Hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, hai tay gắt gao che cổ của mình, muốn đem kia không ngừng tuôn ra tiên huyết chắn trở về, có thể hết thảy đều là phí công. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tung hoành giang hồ mấy chục năm, cuối cùng lại sẽ chết tại một cái không có danh tiếng gì tiểu thái giám trong tay. Bình một cái, thi thể ngã xuống đất. Trần Dã không chút do dự, lại một đao đâm vào lao thái giám tim, triệt để đoạn tuyệt hắn sinh cơ, sau đó dắt lấy thi thể liền trốn vào bên cạnh hòn non bộ đằng sau. Hắn đã nghe được nơi xa truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, hiển nhiên là hoàng cung thủ vệ bị nơi đây động tĩnh kinh động, ngay tại phi tốc chạy đến. Sau một lát, một đội cầm trong tay bó đuốc trường kích ngự lâm quân đã tìm đến nơi đây. Người nào? Cầm đầu sĩ quan nghiêm nghị quát. Đáp lại hắn, là từ hòn non bộ trong bóng tối chậm rãi đi ra một thân ảnh. Kia là một tên thân mặc màu tím đen bảo phục lao thái giám, màu da trắng bệnh, khuôn mặt nham hiểm, rất là khiếp người. Chạy tới ngự lâm quân khi nhìn đến hắn về sau, tất cả đều toàn thân chấn động, vội vàng thu hồi binh khí, khom mình hành lễ, tham kiến lao tổ tông. Tên này lao thái giám không nhịn được phất phất tay, mới có hạng giá áo túi cơm chui vào, đã bị nhà ta cho sợ chạy. Các ngươi không cần kinh hoàng, nên làm cái gì đi thôi. Rõ. Cái này đội ngự lâm quân như được đại xá, lần nữa thi lễ một cái sau liền vội vàng rời đi, tiếp tục tuần tra. Cùng lúc đó, tên này lao thái giám bung lên ống tay áo, quay người liền hướng dưỡng tâm điện phương hướng đi đến. Chương 36, Cửu Ngũ Chí Tôn. Cắm tiêu bán đầu. Cầu truy đọc, chương 36, Cửu Ngũ Chí Tôn. Cắm tiêu bán đầu. Cầu truy đọc, mượn lao thái giám gương mặt này, Trần Dã tại trong hoàng thành thông suốt không trở ngại. Trên đường đi, phàm là có cung nữ thái giám nhìn thấy hắn, đều tránh ra thật xa, túi đầu không ngời, liền thở mạnh cũng không dám. Cái này lão giả trong cung tích uy, lại về phần tư. Rất nhanh, giữa tâm điện kia nguy nga hình dáng liền xuất hiện ở trước mắt. Trong điện đèn đuốc sáng sủa, đem giấy dán cửa sổ chiếu rọi đến một mảnh sáng hoàng. Trần Dã mười bậc mà lên, canh giữ ở ngoài điện hai tên tiểu thái giám thấy hắn, doa đến vội vàng không người lui qua một bên. "Lão, lão tổ tông." Trần Dã nhìn cũng không xem bọn hắn một chút, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy cửa vào. Cửa điện mở rộng trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi rượu hỗn tạp quý báo ngân hương hương vị đập vào mặt. Long ỷ cái khác bàn con bên trên, bình ngọc nghiêng đổ, nước rượu chảy ngang. Dương Chiêu mặt mũi tràn đầy men say ngồi liệt trên ghế, hai mắt đục ngầu, sắc mặt tái nhợt sương mù, nơi nào còn có nửa phần thiên tử uy nghi. Hắn nghe được động tĩnh, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy là Trần Dã giả trang lao thái giám, đúng là cười hắc hắc, hướng hắn vây vây tay. "Ngươi tới vừa vặn, nhanh, mau tới bồi chấm uống hai chén." Nương theo lấy thời cuộc sụp đổ, Dương Chiêu đã không tin bất luận kẻ nào, duy chỉ có đối cái này võ công cao cường, nhiều lần đánh lui thích khách, thủ vệ hắn bình an lao thái giám còn bảo lưu lấy mấy phần vận bèo tín nhiệm. Nhìn xem cái này bị sợ hãi triệt để móc sạch linh hồn hoàng đế, Trần Dã trong lòng không có nổi lên mảy may gợn sóng. Đại Chiêu sụp đổ, dĩ nhiên có hắn tính tất yếu, nhưng làm quân vương, Dương Chiêu chẳng những không có ý đồ ngăn cơn sóng dữ, ngược lại đem đồ đao vung hướng về phía chính mình vô tội nhất con dân. Chỉ dựa vào kia một đạo vơ vét ngàn tên thiếu nữ luyện đan ý chỉ, hắn đáng chết một vạn lần. "Các ngươi tất cả đi xuống đi." Trần Dã xoay người, đối trong điện cái khác đứng hầu cung nữ thái giám phất phất tay. Đám người như được đại xá, cuống quýt lui ra ngoài, một lát cũng không dám dừng lại. Rất nhanh, lớn như vậy trong điện dưỡng tâm, liền chỉ còn lại có Trần Dã cùng Dương Chiêu hai người. Trần Dã mặt không thay đổi đi tới gần, tại Dương Chiêu đối diện một cái ghế gấm dài thượng tọa xuống tới, bất động thanh sắc quan sát đến cái này người sắp chết nhất cử nhất động. Dương Chiêu tựa hồ là triệt để uống vắng đầu, căn bản không để ý những chi tiết này. Hắn thậm chí tự tay nắm lên một cái khác bầu rượu, loạn trà loạn choạng mà cho Trần Dã trước mặt chén ngọc rót đầy rượu, mang trên mặt một loại bệnh trạng cuồng nhiệt cùng hưng phấn. "Hắc hắc, ngươi đoán Huyền Cơ Tử tiên sư cùng chấm nói cái gì rồi?" Hắn nói, "Tiếp qua hai ngày, chỉ cần tiếp qua hai ngày, hết thảy liền chuẩn bị đầy đủ, đến thời điểm hắn liền vì chấm khai lò luyện đan." Dương Chiêu thanh âm càng lúc càng lớn, tiêu tụy trên mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng, chỉ cần kia tiên đan một thành, chấm liền có thể trường sinh bất tử. "Chấm chính là từ xưa đến nay, vị thứ nhất chân chính thần tiên hoàng đế. Đến thời điểm, chỉ là thảo nguyên mọi dợ, chấm trong nháy mắt có thể diệt." Hắn càng nói càng là kích động, cuối cùng đúng là khoa tay múa chân bắt đầu. Trần Dã lặng lặng nhìn xem hắn, giống như là đang nhìn một cái nhảy nhót thằng hề. Một lát sau, hắn bưng chén rượu lên, nhếch miệng lên một vòng nụ mai độ cong. "Vậy sẽ phải sớm chúc mừng bệ hạ." Thanh âm trong trẻo, sạch sẽ, mang theo một tia người thiếu niên đặc lưu tư tính. Đây cũng không phải là cái kia lão thái giám nên có thanh âm. Dương Chiêu trên mặt cuồng tiếu im bặt mà dừng, hắn bỗng nhiên sững sờ, đục ngầu mắt say lờ đờ bên trong tràn đầy nghi hoặc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này lão thái giám. "Ngươi?" Hắn mới vừa vặn phun ra một chữ, một cái tay liền giữ lại cổ họng của hắn. Kia cố kinh khủng lực đạo, trong nháy mắt đem hắn tất cả lời nói cùng không khí đều phá hỏng tại trong cổ họng. "Ê!" "Ách!" Dương Chiêu mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dùng cả tay chân giãy giụa lấy, có thể cái kia bóp lấy cổ của hắn tay lại như là một thanh kiếm sắt, không nhúc nhích tí nào. Trần Dã bóp lấy cổ của hắn, giống như là kéo lấy một đầu chó chết, dễ như trở bàn tay đem hắn lôi vào dưỡng tâm điện phía sau tầm cung. Nơi này là hoàng đế làm việc mệt mỏi về sau nghỉ ngơi địa phương, vì cam đoan hoàng đế giấc ngủ, không chỉ có cách âm vô cùng tốt, trên mặt đất còn phủ lên thật dày một tầng thảm, mềm mại vô cùng. Trần Dã nhìn xem mặt đã kìm nén đến tím xanh, cả người run lên cầm cập dương chiêu, trong mắt lóe lên một tia hài hước. Bệ hạ đừng hoảng hốt, choáng đầu là bình thường, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Dứt lời, hàn quang lóe lên, một thanh nhỏ nhắn phi đao đã xẹt qua dương chiêu cái cổ. Phốc phốc, một đạo huyết tiễn tiêu xạ mà ra, ấm áp chất lỏng rơi xuống nước trên mặt đất trên nền, trong nháy mắt liền bị kia dày đặc lông tơ hấp thu, chỉ để lại một mảnh cấp tốc biến sâu ám sắc. Dương chiêu toàn thân lực khí bị trong nháy mắt dành thời gian, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Hắn không nghĩ ra, cho dù là đến ám sát chính mình, chẳng lẽ không nên trước bày ra một phen tội trạng của mình, để cho mình chết cái hiểu chưa? Người này làm sao liền câu nói cũng không hỏi liền trực tiếp động thủ? Tựa hồ là nhìn ra hắn ánh mắt bên trong nghi hoặc, Trần Dã cười cười, ngồi xổm nửa mình dưới, dùng một loại bình tĩnh ngữ khí nói ra, có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi? Nghĩ không rõ ràng chính mình vì sao lại chết như thế qua loa. Nói thật cho ngươi biết, trong mắt ta, cái gì cầu thí thiên tử, cái gì cửu ngũ chí tôn, cùng bên ngoài thái thị khẩu đợi làm thịt heo chó, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, đều là cắm tiêu bán đầu người thôi. Đang nghe câu nói này về sau, Dương Chiêu trong mắt ánh sáng bắt đầu cấp tốc cảm đạm. Hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng lạnh, ý thức cũng bắt đầu chìm vào vô biên hắc ám. Mà liên tại hắn ý thức sau cùng sắp tiêu tán thời khắc, hắn thấy được trong cuộc đời bất khả tư nghị nhất một màn. Cái này lao thái giám bắp thịt trên mặt xương cốt lại bắt đầu quỷ dị nhúc đích, biến hóa. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, gương mặt kia liền triệt để dừng lại, biến thành một trương hắn không thể quen thuộc hơn được gương mặt. Dương Chiêu hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái, tựa hồ muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không ra. Trần Dã cúi đầu mắt nhìn Dương Chiêu, mỉm cười, an tâm lên đường đi. Chuyện kế tiếp, giao cho chấm là được. Dương Chiêu toàn thân run lên, lập tức trong mắt ánh sáng triệt để tiêu tán, tuyệt khí bỏ mình. Trần Dã thay đổi y phục, sửa sang lại dung nhan, cất bước liền đi ra tầm cung. Hắn một lần nữa trở lại dưỡng tâm điện tiền điện, ngồi lên long ỷ, trước cảm thụ hạ thân hạ cái ghế kia kỳ diệu xúc cảm, lập tức trầm giọng mở miệng, thanh âm uy nghiêm, cùng lúc trước Dương Chiêu không khác chút nào. Người tới. Ngoài điện tiểu thái giám lộn nhào chạy vào, quỳ rạp trên đất. Tiên, Huyền Cơ Tử tiên sư yết kiến. Dạ. Giờ phút này, vị này Huyền Cơ Tử ngay tại trong phòng của mình uống rượu làm vui, Dương Chiêu một hơi thưởng cho hắn mười mấy tên mỹ mạo cung nữ, về phần cái khác ban thưởng càng là nhiều vô số kể. Bởi vậy trong khoảng thời gian này Huyền Cơ Tử có thể nói hàng đêm sinh ca, chơi đến quên cả trời đất. Các loại tiếp vào ý chỉ về sau, Huyền Cơ Tử hơi sững sờ, lập tức có chút bất mãn từ trên giường bỏ lên. Bệ hạ giờ khắc này ở đây? Hồi tiên sư, bệ hạ ngay tại dưỡng tâm điện. Huyền Cơ Tử không nghi ngờ gì, còn tưởng rằng Dương Chiêu là có chuyện gì muốn chính cùng thương lượng, bởi vậy chỉ là lầu bầu vài câu, sau đó nhéo một cái trên giường cung nữ khuôn mặt. Ngoan ngoãn trên giường các loại đạo gia ta trở về. Đến thời điểm đạo gia lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Chương 37, Dũng Tâm Hiểm Ác chương 37, Dũng Tâm Hiểm Ác. Các loại Huyền Cơ Tử đi theo tiểu thái giám đi vào dưỡng tâm điện thời điểm, chỉ gặp Dương Chiêu ngồi ngay ngắn trên long ỷ, sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Huyền Cơ Tử không dám kinh thường, tiến lên quy củ đi cái đạo gia chắp tay, bần đạo tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ đêm khuya triệu bần đạo đến đây, cần làm chuyện gì? Dương Chiêu cười cười, lập tức khoát tay chặn lại, người không có phận sự tất cả đều lui xuống. Sau đó Dương Chiêu đi xuống long ỷ, ngựa khí hưng phấn nói: Tiên sư không cần đa lễ, chấm lần này triệu ngươi đến đây là có một kiện thiên đại chuyện quan trọng muốn cùng tiên sư cùng nhau thương nghị. Ngươi ở đây lắm lời tạm, tiên sư mời theo chấm tới. Dứt lời, hắn quay người liền hướng phía nội thất tẩm cung đi đến. Huyền Cơ Tử cứ việc trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không nghi ngờ gì, vội vàng đi theo. Hai người một trước một sau, xuyên qua rèm châu, đi vào chỗ này nội thất. Vừa mới bước vào, Huyền Cơ Tử liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn còn chưa kịp nghĩ lại, khoe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn trên đất một màn. Dây đắp trên mặt thảm, một cái bị lột áo ngoài nam tử co quắp tại nơi đó, dưới thân là một bãi đã tái đi vết máu. Các loại lại nhìn rõ ràng mặt mũi người đàn ông này về sau, Huyền Cơ Tử như bị sét đánh, liền lùi mấy bước về sau hai chân mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn chỉ vào trước mắt cái này cùng Dương Chiêu dáng dấp như lúc đồng dạng hoàng đế thanh niên run không còn hình dáng. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bắt gặp cái gì trong truyền thuyết họa bị yêu ma. Trần Dã nhưng lại không cùng hắn nói nhảm. Tại Huyền Cơ Tử hoảng sợ trong ánh mắt, thân hình hắn nhoáng một cái, như quỷ mị lấn đến gần. Huyền Cơ Tử cũng coi như có chút công phu nhỏ vào, thấy thế hú lên quái dị, đưa tay liền muốn phản kháng. Có thể động tác của hắn ở trong mắt Trần Dã chậm như là ốc sên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Huyền Cơ Tử cổ tay liền bị Trần Dã lấy một cái quỷ dị góc độ trực tiếp bẻ gãy. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Huyền Cơ Tử vừa muốn há mồm kêu thảm, một cái tay liền gắt gao giữ lại cổ họng của hắn, đem tất cả thanh âm đều chặn lại trở về. Ta hỏi, người đáp. Nếu có nửa câu nói ngoa, hoặc có chút chần chờ. Trần Dã thanh âm băng lãnh, chống không một cái tay khác cổ tay khẽ đảo, đao nhỏ trong nháy mắt tức mất Huyền Cơ Tử một đoạn ngón út. A, ô. Huyền Cơ Tử đau đến toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, nhìn về phía Trần Dã ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Là ai tiến cử ngươi vào cung? Kịch liệt đau nhức phía dưới, Huyền Cơ Tử nơi nào còn dám có nửa phần dầu diếm, nước nở từ trong hàm răng gạt ra hai cái dòng họ. Thôi ra, vương ra, bọn hắn để ngươi mê hoặc Dương Chiêu, vơ vét ngàn tên thiếu nữ luyện đan, lại là vì cái gì? Huyền Cơ Tử dọa đến run lên cầm cập, đem tất cả mọi chuyện đều ống trúc ngược lại hạt đầu nói ra. Nguyên lai hắn căn bản không phải cái gì cao nhân đắc đạo, chỉ là cái trên giang hồ giả danh lừa bịp thuật sĩ, hiểu sơ một chút chướng nhãn pháp mà thôi. Trước mấy thời gian hắn bị trong kinh hai đại đỉnh cấp thế gia, Thôi gia cùng người của Vương gia tìm tới, cho phép lấy lợi lớn, để hắn vào cung mê hoặc hoàng đế. Nó mục đích chính là muốn để Dương Chiêu làm điều ngang ngược, khiến cho người người oán trách, triệt để đánh mất dân tâm cùng uy tín. Trần Dã nghe xong trong lòng lập tức hiểu rõ, cái này thôi, Vương hai nhà chính là trải qua số hướng mà không ngã môn phiệt thế gia vọng tộc, căn cơ cực kỳ thâm hậu. Bây giờ đại chiêu đem nghiêng, bọn hắn đây là tại vì chính mình cửa hàng đường lui. Trước hết để cho hoàng đế tự hủy tường thành, lại mượn Têu Ca nổi lên, đem nó từ hoàng vị trên kéo xuống đến, đổi một cái nghe lời khôi lỗi đi lên. Đến thời điểm phương Bắc thảo nguyên mọi dợ đánh tới, hòa hay chiến, là quỳ là hàng, còn không phải bọn hắn những thế gia này chuyện một câu nói. Tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Những này cao cao tại thượng thế gia môn phiệt, vì tự mình vinh hoa phú quý, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đại hiệp tha mạng, ta bất quá là nghe lệnh của người mà thôi, những sự tình này đều không quan hệ với ta, cầu ngài đại từ đại bi, buông tha ta lần này đi, ta cam đoan lập tức ly khai kinh thành, ly khai đại chiêu, vĩnh viễn không quay về. Cái này Huyền Cơ Tử vì trên mặt đất dập đầu như dã tỏi, nước mắt chảy nàng cầu tha. Hắn ngữ khí chi chân thành, thái độ chi khẩn thiết, quả thực làm cho người động dung. Có thể Trần Dã nhưng không có mảy may do dự, trực tiếp một đao vung ra. Phúc. Đao nhỏ trực tiếp cắm vào cái này Huyền Cơ Tử cổ họng, đem hắn tất cả nói đều chặn lại trở về. Trần Dã mới không tin tưởng cái gì không liên quan đến mình chuyện ma quỷ, đầu đảng tội ác muốn trừ, đồng thời những này đồng lõa cũng không thể buông tha. Huyền Cơ Tử co quắp mấy lần, lập tức tuyệt khí bỏ mình. Trần Dã đem hắn trên người áo ngoài cũng lột xuống tới, sau đó đem hắn cùng Dương Chiêu khuôn mặt đều dùng đao hoạch đến máu thịt bé bé, triệt để không cách nào phân biệt. Làm xong đây hết thảy, hắn đem hai cỗ thi thể kéo tới tẩm cung phía sau một chỗ vườn hoa bên trong. Nơi này là hoàng đế tư nhân lâm viên, bình thường người căn bản không cho phép tới gần, dùng để hủy thi diện tích đơn giản không có gì thích hợp bằng. Trần Dã tìm một chỗ vườn hoa, dùng đao đào mở xốp bùn đất, đem hai cỗ thi thể ném vào, bùi lấp về sau lại tại phía trên đặt lên một khối trùng điệp hòn non bộ. Hết thảy đều xử lý thỏa đáng, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc. Trần Dã trở lại dưỡng tâm điện, đối đợi ở bên ngoài tiểu thái giám trầm giọng nói, "Chấm hôm nay thân thể có chút khó chịu, cần tĩnh dưỡng, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến đây quấy rầy." Mặt khác, Huyền Cơ Tử tiên sư đã phụng chấm mật chỉ xuất cung là chấm xử lý một kiện chuyện quan trọng, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, các ngươi không cần lộ ra. Những này thái giám nào dám hỏi nhiều, liên tục xưng là. Đuổi đi thái giám về sau, Trần Dã trở lại nội thất, dọn dẹp hạ hiện trường, sau đó cởi long bào, lấy ra món kia màu tím đen thái giám bảo phục mặc vào. Nương theo lấy bộ mặt bắp thịt lúc đích, hắn lại biến trở về cái kia khuôn mặt nham hiểm lao thái giám. Hắn lặng yên không một tiếng động ly khai dưỡng tâm điện, đi vào trước đó giấu kín lao thái giám thi thể hòn non bộ chỗ, đem cỗ thi thể này cũng cùng nhau xử lý sạch sẽ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Về phần cái kia bị hắn đánh ngất xỉu tiểu thái giám, sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình chỉ là ném đi kiện áo ngoài, trừ cái đó ra cái gì đều không có phát sinh, bởi vì sợ bị trách phạt, hắn cũng không dám lộ ra. Thế là chuyện này cứ như vậy đi qua. Đỉnh lấy cái này lao thái giám thân phận, Trần Dã nên ngang đi ra thủ vệ nghiêm ngặt hoàng cung, căn bản không người ngăn cản. Chờ đến đi ra bên ngoài một chỗ không người nơi hẻo lánh về sau, Trần Dã lúc này mới khôi phục diện mục thật sự, sau đó đem thái giám bảo phục cất kỹ, lặng yên quay trở về đại tạp viện. Lúc này sắc trời sáng rõ, Phương Đào đám người đã rời giường, ngay tại trong nội viện bận rộn. Bất quá cái này có thể không làm khó được Trần Dã, hắn vây quanh đằng sau, lặng yên không tiếng động từ sau cửa sổ chui vào chính mình gian phòng, sau đó mới giả bộ như một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, ngáp một cái đi ra. Phương Đào đám người cũng không nhận thấy được dị dạng, chờ đã ăn xong điểm tâm, Trần Dã tìm tới Trần Đào. Thiếu quân, bên ngoài bây giờ rối loạn, chúng ta cái này Phật tường mà nghề tạm thời cũng không làm tiếp được, ta nghĩ ra thành đi nông thôn tránh hai ngày. Phương Đào sững sờ, nhìn xem Trần Dã kia hơi có vẻ tiểu tụy sắc mặt, chỉ coi hắn còn đang vì thải tự môn tiểu nhị cô nương sự tình thương tâm, không khỏi thở dài. Cũng tốt, bên ngoài bây giờ rất loạn, sinh ý cũng không tốt làm. Ra ngoài giải sầu một chút, tránh đầu gió cũng là chuyện tốt. Nghĩ thoáng điểm, người dù sao cũng phải nhìn về phía trước. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một thanh làm 10 đồng tiền, nhét vào Trần Dã trong tay, cầm, nghèo nhà giàu đường, đừng thua lỗ chính mình. Trần Dã không có chối từ, yên lặng nhận lấy đồng tiền, nhẹ gật đầu. Mà liên tại cùng thời khắc đó, một cỗ lộc lây xe ngựa đứng tại hoàng thành bên ngoài. Đường Triệu Tư Đồ, Vương gia gia chủ Vương Nguyên Chi đi vào dưỡng tâm điện, thỉnh cầu yết kiến. Chương 38, đã không chịu để cho lợi, vậy liền đều chớ ăn. Cầu truy đọc. Chương 38, đã không chịu để cho lợi, vậy liền đều chớ ăn. Cầu truy đọc. Thực sự không có ý tứ Vương đại nhân, hôm nay bệ hạ Long thể ôm việc gì, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Canh giữ ở dưỡng tâm điện bên ngoài thái giám nói, Long thể ôm việc gì? Vương Nguyên Chi nhíu nhíu mày, nhưng đã đều nói như vậy, hắn cũng không thể xông vào, bởi vậy chỉ có thể nhìn chằm chằm tòa này dưỡng tâm điện, lập tức liền xoay người đi tìm Huyền Cơ Tử. Kết quả đến cái này hắn lại ăn cái bế môn canh. Tiểu thái giám nói tiên sư dâng mật chỉ, xuất cung làm việc, ngày về chưa định. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Hoàng đế sớm không bệnh, muộn không bệnh, làm sao hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm bệnh. Còn có cái này Huyền Cơ Tử, sớm không đi, trễ không đi, hết lần này tới lần khác cũng tại lúc này bị phái ra ngoài. Cái này đều làm Vương Nguyên Chi cảm nhận được mãnh liệt bất an. Suy tư sau một lát, hắn lập tức ly khai hoàng cung, thẳng đến Thôi gia. Các loại nhìn thấy Thôi gia gia chủ Thôi Lãng về sau, Vương Nguyên Chi đem chuyện hôm nay giảng thuật một lần. Nghe xong Vương Nguyên Chi giảng thuật, Thôi Lãng lông mày cũng nhíu lại. Việc này thật có kỳ quặc. Dương Chiêu kia hôn quân như thế nào đột nhiên ôm được gì? Huyền Cơ Tử như thế nào lại vừa lúc vào lúc này dâng mật chỉ xuất cung? Vương Nguyên Chi lo lắng nói, Thôi Minh, ta lo lắng chính là cái này. chúng ta kế hoạch đã đến thời khắc quan trọng nhất, cũng không thể ra nửa điểm đường rẽ. Cho nên kia Dương Chiêu có phải hay không đã nhận ra cái gì? Nên không về phần. Thôi Lãng đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia đam mưu túc trí tinh quang, hắn như thật có bực này tâm cơ, Đại Chiêu làm sao đến mức rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này? Bất quá vì cầu thỏa, vẫn là đến tra trên trà một cái. Dứt lời, hắn gọi Tâm Phúc, thấp giọng phân phó vài câu. Bất quá nửa canh giờ, kia Tâm Phúc liền vội vàng trở về, mang về trong cung tin tức. Hồi bẩm gia chủ, trong cung Nhan Tuyển nói, đêm qua bệ hạ sát thực triệu kiến Huyền Cơ Tử tiên sư, hai người tại Dưỡng Tâm Điện mật đàm hồi lâu, người bên ngoài đều không phải dựa vào gần. Về phần tiên sư là khi nào rời đi, không người biết được. Sáng nay, cũng đích thật là bệ hạ nói mình long thể khó chịu, phải tĩnh dưỡng một ngày, không gặp khách lạ. Nghe xong lời nói này, Vương Nguyên Chi khóa chặt lông mày thoáng giãn ra một chút. Nói như vậy, hết thể ngược lại cũng đều đối được. Thôi Lãng nhẹ gật đầu, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Chắc là kia Dương Chiêu bị Huyền Cơ Tử dỗ đến quá mức hưng phấn, cho nên tận tình quá độ, móc giống thân thể, lúc này mới ngã bệnh. Nói đến đây, hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất đã thấy tương lai kia đầy trời phú quý cùng quyền thế, ngay tại hướng bọn hắn ngoắc. Màn đêm lần nữa giáng lâm. Trần Giám một lần nữa biến trở về Lao Thái giám bộ dáng quay trở về hoàng cung chờ tiến vào Dưỡng Tâm Điện về sau, hắn lại từ Lao Thái giám biến thành Cựu Ngũ Chí Tôn Đại Triều Thiên Tử. Người tới. Nô tài tại. Một tên tiểu thái giám lộn nhào chạy tới. Chuyển chấp ý chỉ. Trần Giã thanh âm khôi phục thuộc về Dương Chiêu uy nghiêm cùng khắc hàn, những cái kia là chấm luyện đan mà chiêu mộ tới nữ tử muốn sống tốt trong giữ, cần phải cam đoan các nàng ẩm thực chu toàn, không được có bất luận kẻ nào tiến hành tổn thương, như có sai lầm, định trạng không dung tha. Dạ. Xử lý xong chuyện này, Trần Giã mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn ngồi tại trên long ỷ, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, ánh mắt thâm thúy. Hắn rất rõ ràng, chính mình bây giờ thân phận mặc dù tôn quý, lại chỉ là cái thùng rỗng. Cả triều văn võ, thế gia muôn thiệt, không có một cái là thành tâm hướng về hắn cái này hoàng đế. Muốn tại cái này trong loạn thế sống sót, thậm chí thay đổi càn khôn, nhất định phải có lực lượng của mình. Mà cái này trong hoàng thành bên ngoài, duy nhất có thể bị hắn siết trong tay, chỉ có chi kia danh xưng thiên tử thân quân Ngự Lâm quân. Tuyên, Ngự Lâm quân thống soái yết kiến. Sau một lát, một tên dáng vóc khôi ngô, khuôn mặt cương nghị trung niên tướng lĩnh nhanh chân đi vào trong điện, vì một chân trên đất, tiếng như hùng trung. Mặt tướng Đông Lỗi, tham kiến bệ hạ. Người này chính là Ngự Lâm quân thống soái Đông Lỗi. Một cái bị Dương Chiêu một tay từ tầng dưới chốt để bạt lên tướng lĩnh, năng lực xuất chúng, càng quan trọng hơn là hắn xuất thân dân gian. Cùng trong kinh bất luận cái gì thế gia đại tộc đều không có liên quan, là chân chính cô thần. Bình thân đi. Trần Giã thanh nhã nghe không ra hỉ nộ. Tạ bệ hạ. Đông Lỗi đứng người lên, đứng xuôi tay, ánh mắt lại không tự giác đánh giá trên long ỷ hoàng đế. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hôm nay bệ hạ cùng ngày xưa có chút khác biệt. Trong cặp mắt kia, không còn là đục ngầu cùng điên cuồng, ngược lại thanh tĩnh đến có chút đáng sợ, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Đông Lỗi, chấm lại hỏi ngươi, Ngự Lâm quân bây giờ thao luyện đến như thế nào? Hồi bệ hạ, Ngự Lâm quân tướng sĩ ngày đêm thao luyện, không dám có chút lười biếng. Đông Lỗi đối đáp trôi chảy. Ừm, Trần Giã nhẹ gật đầu, trong giọng nói bỗng nhiên nhiều một tia hào hứng, nói mà không có bằng chứng, truyền chấm ý chỉ, tập kết Ngự Lâm quân, chấm muốn tự mình kiểm duyệt. Lời vừa nói ra, Đông Lỗi lập tức ngây ngẩn cả người. Kiểm duyệt Ngự Lâm quân? Phải biết, vị này hoàng thượng mặc dù coi trọng Ngự Lâm quân, nhưng từ trước đến nay chỉ để ý chi này lực lượng là không có thể bảo vệ hắn an toàn, đối với quân đội thao luyện, chiến lược các loại cụ thể công việc, chưa hề chân chính để bỏ qua, càng đừng đề cập tự mình kiểm duyệt. Hôm nay đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cứ việc trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng Đông Lỗi không dám chống lại quân mệnh, lập tức không người lĩnh chỉ, mặt tướng quân mệnh. Hoàng cung phía tây, rộng lớn trường học binh trên trận, đèn đuốc sáng sủa, sáng như ban ngày. Mấy ngàn tên Ngự Lâm quân tướng sĩ người khoác giáp trụ, cầm trong tay trường kích, xếp từng cái chỉnh tề phương trận, đứng trang nghiêm trong gió rét. Làm Trần Giã thân ảnh xuất hiện ở trường trận trên đài cao lúc, phía dưới lập tức vang lên như núi kêu biển gầm hò hét. Nô hoàng vạn tuế tuyệt đối tuổi. Những này Ngự Lâm quân sĩ tốt phần lớn là thân gia trong sạch lương gia tử, đối với hoàng đế, trong lòng bọn họ thiên nhiên liền tồn lấy một phần kính sợ cùng trung thành. Có thể tận mắt nhìn đến thiên tử, đối bọn hắn mà nói là lớn lao vinh quang, bởi vậy cả đám đều kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đương nhiên, trong đám người cũng xen lẫn một chút không đồng dạng ánh mắt. Một chút sĩ tốt nhìn xem trên đài cao thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Hiển nhiên hoàng đế vài ngày trước vơ vét ngàn tên thiếu nữ luyện đan hoang đường cử động, đã để trong lòng bọn họ trung thành sinh ra dao động. Đối với đây hết thảy, Trần Giã thu hết vào mắt. Hắn nhìn xem phía dưới chi này nhìn như binh cường mã tráng quân đội, nhưng trong lòng ở trong tối từ lắc đầu. Chủ nghĩa hình thức. Đội hình nhìn như chỉnh tề, kỳ thực lỏng lẻo, sĩ khí nhìn như cao, kỳ thực phù phiếm. Quân đội như vậy ngày bình thường tại trong kinh thành diêu võ dương oai, chấn áp một cái tay không tấc sắt bách tính vẫn được, nếu là thật sự kéo đến trên chiến trường, đối đầu những cái kia như lang như hổ thảo nguyên kỵ binh, chỉ sợ một cái công kích liền sẽ triệt để sụp đổ. Bất quá, Trần Giã lúc đầu cũng không có trông cậy vào dựa vào chi quân đội này đi cùng thảo nguyên mọi dợ cứng đối cứng. Hắn mục đích từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Cơm cứ như vậy nhiều, thế ra muôn phiệt ăn đến miệng đầy chảy mỡ, liền xương vụn cũng không chịu còn lại. Đừng nói dưới đáy bách tính, liền hắn cái này hoàng đế trong chén đều nhanh không có cơm. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát đem cái bàn xốp, mọi người ai cũng chớ ăn. Mà chi này Ngự Lâm quân, chính là hắn dùng để lật bàn tay. Chương 39, đói ăn bánh vẽ không bằng rượu thịt bao no. Chương 39, đói ăn bánh vẽ không bằng rượu thịt bao no. Kiểm duyệt đài bên trên, gió đêm phần phật, thổi đến Trần Dạ trên thân món kia màu vàng sáng long bào tung bay rung động. Hắn không có thao thao bất tuyệt, cũng không nói gì thêm cổ vũ lòng người đại đạo lý. bởi vì đầu năm nay không có đồ đần, muốn dựa vào vài câu lời nói xuông liền lắc lư người vì chính mình bán mạng, kia thuần túy chính là si nhân vọng tưởng. Cùng hắn đói ăn bánh vẽ, không bằng tới điểm thực tế. Người tới, đưa rượu lên thịt, tiền bạc. Rất nhanh, từng thùng tuần hương rượu ngon, một chậu buồn làm 10, làm 100 đồng tiền liền bị đã bưng lên, sau đó dựa theo tầng cấp cho xuống dưới. Rượu thịt bao no, tiền tài bao no, đây cũng là Trần Dã thái độ. Những cái kia nguyên bản ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần phức tạp cùng dao động Ngự Lâm quân sĩ tốt, giờ phút này từng cái ăn đến miệng đầy chảy mỡ, trong bọc còn cất vừa phát xuống tới khao thưởng, nhìn về phía trên đài cao đạo thân ảnh kia ánh mắt cũng theo đó phát sinh biến hóa vi diệu. Có lẽ vị này hoàng thượng sắc thực hoang đường hoa mắt ù tai, nhưng hắn đối với mình người là thật không có phải nói. Cái này đủ. Trần Gia muốn chính là cái này hiệu quả. Trước hết để cho bọn hắn cảm thấy mình cái này hoàng đế còn không tệ, đây chính là bước đầu tiên. Một bên Đông Lỗi Trấn Kinh thêm nghi ngờ vụng trộm liếc nhìn trước người hoàng đế, chỉ cảm thấy bệ hạ thân ảnh tại tối nay lộ ra phá lệ cao thâm mặt chắc. Cùng lúc đó, hoàng đế đêm khuya kiểm duyệt Ngự Lâm quân, cũng trắng trợn khao thưởng sĩ tốt tin tức cấp tốc tại đại triều cao tầng truyền bá ra. Thôi phủ, hắn muốn làm gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Lúc này Vương Nguyên Chi trên mặt lại không ngày thường thong dong, thay vào đó là một tia không cách nào che giấu kinh hoàng. Đầu tiên là cao ốm cũng thấy, lại mật chỉ điều đi Huyền Cơ tử, hiện tại thế mà chạy tới kiểm duyệt Ngự Lâm quân. Thôi Minh, đây cũng không phải là khác thường, đây là tại cùng chúng ta thị uy. Thôi Lãng sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, hắn cũng đang nghi ngờ cái này Dương Chiêu đến cùng muốn làm gì. Vương Minh an tâm chớ đổi, coi như cái này Dương Chiêu nghĩ chăm lo quản lý trọng trấn triều cương, cũng đã không có cơ hội, dù sao thế cục sụp đổ đến tận đây, ta không tin hắn còn có thể có cái gì xoay chuyển trời đất diệu pháp. Thế nhưng là, vạn nhất đâu? Thôi Lãng lời nói đạo lý Vương Nguyên Chi kỳ thật cũng hiểu, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất? Thôi Lãng trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, thật muốn có vạn nhất, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đêm khuya, trong điện dưỡng tâm, ấm áp hòa thuận vui vẻ, xuân hương lượn lờ. Trần Dã cởi long bào, chỉ lấy một thân màu vàng sáng thường phục, dựa nghiêng ở mềm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Một tên râu tóc đều trắng tổng quản thái giám nện bước tiểu thái bộ, lặng yên không một tiếng động đi đến, trong tay bưng lấy một cái ô mộc hay, phía trên thật chỉnh tề trưng bày mấy chục mai lục đầu nha bài. Bệ hạ, đêm đã khuya, phải chăng muốn lật bài tử? Tổng quản thái giám thanh âm lại nhọn vừa mịn, trên mặt chất đầy định nọt tiểu dung. Trần Dã chậm rãi mở mắt ra, nhìn lướt qua những này nha bài, sau đó khoát tay áo. Không cần, chấm hôm nay có chút mệt mỏi. Tổng quản thái giám sững sờ. Mệt mỏi? Đây cũng không phải là bệ hạ phong cách, phải biết gì vang hắn ngày nào không phải hàng đêm sinh ca. Tổng quản thái giám vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Trần Dã ánh mắt. Kia là một đôi như thế nào con mắt a? Không còn là ngày xưa đục ngầu cùng điên cuồng, mà là như giếng cổ đồng dạng tĩnh mịch, cùng sử dụng xem kỹ ánh mắt chính nhìn xem. Tổng quản thái giám dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, đội vàng túi lầu xuống, liền thở mạnh cũng không dám. Vâng, nô tài cáo lui. Hắn không còn dám nhiều lời nửa câu, cũng biết không người cáo lui, thối lui ra khỏi dưỡng tâm điện. Đi ra cửa điện sau bị gió đêm thổi, tên này tổng quản thái giám mới giật mình phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn phát hiện bệ hạ sắc thực thay đổi, không còn là trước kia cái kia nóng nảy, điên cuồng, ngoài mạnh trong yếu quân vương, ngược lại giống như là một đầu ẩn nút tại hắc ám bên trong, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ mãnh thú, làm cho người không rét mà run. Sau một lát, tên này tổng quản thái giám tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, cùng tự mình đến đây tư đổ Vương Nguyên Chi gặp mặt. Vương Nguyên Chi đem một viên chữ nặng thỏi vàng dòng nhét vào đối phương trong tay áo, thấp giọng hỏi, như thế nào? Tổng quản thái giám lau mồ hôi lạnh trên trán, hạ giọng, đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần. Sau khi nghe xong, Vương Nguyên Chi sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, bởi vì hắn ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Một cái trầm mê tiểu sắc hoàng đế không đáng sợ, một cái cầu tiên vấn đạo hoàng đế cũng không đáng sợ. Đáng sợ là một cái đột nhiên trở nên thanh tâm quả dục, còn bắt đầu chỉnh đốn quân vụ hoàng đế. Đây cũng không phải là thoát ly nắm trong tay, đây là muốn phản vệ dấu hiệu. Hắn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, lập tức quay người, đi suốt đêm hướng Thôi phủ. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải lập tức động thủ, nếu không đêm dài lắm động. Bên này phong ba quỷ quệt, một bên khác Trần Dã thì đã lặng yên ly khai dưỡng tâm điện. Hắn thay đổi kia thân màu tím đen thái giám bảo phục, khôi phục bộ kia khuôn mặt nghiêm hiểm, làm cho người nhìn mà phát khiếp lao thái giám bộ dáng, sau đó đi xuyên qua hoàng thành chỗ sâu rắc rối phức tạp cùng ngõ hẻm trong, cuối cùng đi tới giam giữ kia ngàn tên thiếu nữ lãnh cung bên ngoài. Lao tổ tông, phụ trách trông coi thái giám vừa thấy được hắn, dọa đến chân đều mềm nhũn, lộn nhào chạy tới thỉnh an. Trần Dã từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, tạm thời cho là đáp lại. Bên trong những người kia, còn an phận. Hồi lao tổ tông, an phận, đều an phận cực kỳ. Thái giám cúi đầu không lưng trả lời, nhất là từ lúc ngày hôm trước bệ hạ hạ chỉ ý, muốn sống tốt thiện đãi các nàng, các nô tài càng là không dám có nửa điểm lãnh đạo, ngừng lại đều là rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Ừm, Trần Gia không mặn không nhạt gật gật đầu, làm được không tệ. Chúng ta đều là bệ hạ chó, tự nhiên muốn đem bệ hạ ý chỉ làm được thỏa thỏa thiết thiết. Lao tổ tông nói rất đúng. Đuổi tên thái giám kia, Trần Gia cất bước đi vào. Một cỗ đè nén khí tức đập vào mặt. Mấy trăm tên chính vào hoa quý thiếu nữ giống một đám bị hoảng sợ tiểu non, co quắp tại băng lãnh cung điện nơi hẻo lánh bên trong. Trong lúc các nàng nhìn thấy Trần Dã tấm kia trắng bệnh hung ác nham hiểm mặt lúc, trong nháy mắt bị to lớn sợ hãi chỗ lấp đầy, từng cái run lên cầm cập. Trần Dã ánh mắt từ những này trên mặt thiếu nữ đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trên người một người. Đó là cái màu da trắng non thiếu nữ, ánh mắt quật cường, chính là thải tự môn Trung Lục Lạc nhỏ Ngô Tiểu Nhị. Khi nhìn đến nàng về sau, Trần Dã không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Còn tốt, nàng không có việc gì. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là quay đầu dặn dò kia mấy tên phụ trách trông coi thái giám. Nhìn kỹ, những người này đều là bệ hạ xem trọng, ăn mặc chi phí, đồng dạng cũng không thể thiếu. Nếu để cho nhà ta biết rõ ai dám lãnh đạo, cẩn thận ra các của các ngươi.
Là,
lão tổ tông yên tâm, các nô tài tránh khỏi. Trông coi thái giám liên tục xưng là. Trần Dã không cần phải nhiều lời nữa, vung lên ống tay áo, quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở thâm trầm trong bóng đêm. Thẳng đến kia làm cho người hít thở không thông âm lãnh khí tức triệt để đi xa, trong lãnh cung các thiếu nữ mới phảng phất sống lại, căng cứng thân thể mềm nhũn, không ít người lại bắt đầu trầm thấp khóc nước nở, tuyệt vọng bầu không khí như là mây đen bao phủ mỗi người. Chỉ có Ngô Tiểu Nhị cùng mấy cái khác cùng thuộc thải tự môn cô nương còn duy trì mấy phần trấn định. Dù sao cũng là sông sáo giang hồ nhi nữ, tâm tính xa so với bình thường khuê các nữ tử muốn cứng cỏi. Chương 40, Đồng chí Tế Thiên, sát ý chính lòng, cầu truy đọc, chương 40, Đồng chí Tế Thiên, sát ý chính lòng, cầu truy đọc, vừa mới cái kia lao thái giám, thật là dọa người. Xem ra trong cung địa vị không thấp, cũng không biết là lai lịch gì. Một cái thải tự môn cô nương lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực. Một cô nương khác cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, hắn nhìn người mắt thần tượng là gián độc, ta xương cốt đều lạnh. Nô Tiểu Nhị không có trả lời, đôi mi thanh tú cao lại, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy mới một màn. Nàng luôn cảm thấy cái kia lão thái giám nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái, phảng phất tại nhìn một cái quen thuộc người đồng dạng. Là ảo rất sao? Chính mình chưa bao giờ thấy qua người này, hắn tại sao lại có ánh mắt như vậy? Nô Tiểu Nhị trăm mối vẫn không có cách giải, ánh mắt có thể gạt người, nhưng ánh mắt chỗ sâu cảm xúc lại không làm được giả. Nàng nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, sau đó suy nghĩ tung bay, trong đầu không tự chủ được hiện ra khác một thân ảnh. Cái kia luôn luôn mang theo vài phần bất cần đời nụ cười thiếu niên. Trần Dã, cũng không biết hắn hiện tại chạy đi đâu, kinh thành loạn như vậy, cũng không biết hắn có sao không. Đời này, có lẽ rốt cuộc vô duyên gặp nhau đi. Nàng sâu kín thở dài, rũ xuống trong tay áo tay, lại không tự giác siết chặt một viên băng lãnh cây trầm. Kia là nàng vào cung về sau, tại lãnh cung góc tường trong góc tìm tới, mài đến dị thường sắc bén. Tâm tư của nàng rất quyết tuyệt, bất kể hắn là cái gì cầu thí hoàng đế, thực có can đảm đến trêu chọc chính mình, coi như không giết được hắn, cũng nhất định phải ở trên người hắn đâm mấy cái lỗ máu. Cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi. Giang hồ nhi nữ, chết thì chết vậy, còn gì phải sợ. Ngày kế tiếp, sắc trời sáng rõ, yên lặng mấy ngày triều hội lần nữa mở ra. Vương Nguyên Chi, Thôi Lãng các loại một đám trong triều quyền quý sớm liền đợi tại dưỡng tâm điện bên ngoài, từng cái thần sắc khác nhau lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, làm Trần Dã thân mang long bảo từng bước một đi đến đan bệ, cuối cùng tại trên long ỷ ngồi xuống lúc, toàn bộ đại điện vì đó yên tĩnh. Vương Nguyên Chi cùng Thôi Lãng trong lòng đồng thời lộn bộ một cái, người vẫn là cái người kia, có thể cố này khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Ngày xưa dương triều ánh mắt đục ngầu, giữa cử chỉ luôn mang theo một tia bị tiểu sắc móc sạch thân thể phù phiếm cùng điên cuồng. Có thể hôm nay ngồi tại trên long ỷ dương triều, thân hình thẳng như tùng, mặt trầm như nước, một đôi tròng mắt thâm thúy như vực sâu, bình tĩnh quét mắt phía dưới, lại mang theo một cố làm cho người không dám nhìn thẳng uy nghi. Vương Nguyên Chi cùng Thôi Lãng lướt nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được khó mà che giấu chấn kinh cùng kiên kỵ. Triều hội làm từng bước tiến hành. Binh bộ thượng thư ra khỏi hàng, miệng lưỡi lưu loát giảng thuật tiền tuyến chiến sự, ngôn từ ở giữa đều là tướng sĩ dùng mệnh nhiều lần áp chế địch phong loại hình lời hay. Có thể cả triều văn võ, ai trong lòng không cùng sáng như gương. Đại triều biên phòng tại Thảo Nguyên Lang Kỵ gót sắt phía dưới, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, liên tục bại lui. Cái gọi là nhiều lần áp chế địch phong bất quá là ném đi 10 tòa thành, may mắn giữ vững một tòa, liền lấy ra tô son chất phấn thái bình thôi. Trần Dã ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mặt không biểu lộ, không nói một lời. Hắn đang quan sát phía dưới quần thần mỗi người một vẻ, nhất là phía trước nhất Vương Nguyên Chi cùng Thôi Lãng, càng là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Trần Dã biết rõ bây giờ trong kinh quyền quý lấy hai người bọn họ cầm đầu, đồng thời cũng là đối với mình uy hiếp lớn nhất, bởi vậy ánh mắt bên trong rất nhiều nghiền ngẫm. Dài dòng lại không thú vị tạo chiều cuối cùng kết thúc, bách quan không người cáo lui. Vương Nguyên Chi cùng Thôi Lãng lại lưu lại, hai người lần nữa quỳ rạp xuống đất, hô to và thuế. Bệ hạ, Vương Nguyên Chi dập đầu nói, tiếp qua mấy ngày chính là đồng chí. Theo tổ tông quy củ, cần tại thiên đàn tổ chức tế thiên đại điện, lấy cảm thấy an ủi thượng thương, khẩn cầu quốc thái dân an. Những năm qua bệ hạ thánh cung bận rộn, việc này nhiều từ chúng thần làm thay. Nhưng năm nay thảo nguyên phạm một bên, lưu dân nổi lên bốn phía, đây là thượng thiên cảnh báo, xã tắc nguy hiểm. Thần khẩn cầu bệ hạ, năm nay có thể tự mình tiến về thiên đàn, chủ trì đại điện, lấy hiển thành tâm, trấn an dân tâm, cũng có thể trấn nhiếp đạo trích. Vương Nguyên Chi nói đến chân tình ý cắt, hiên ngang lẫm liệt, thật sâu dập đầu, đem đáy mắt một màn kia lạnh lạnh sát cơ hoàn mỹ che giấu bắt đầu. Hắn cùng Thôi Lãng đã thương nghị thỏa đáng. Hoàng cung đại nội, thủ vệ nghiêm ngặt, không tốt ra tay. Chỉ khi nào xuất cung, cơ hội liền đến. Bọn hắn đã âm thầm tập kết mấy trăm môn hạ tử sĩ, từng cái đều là lấy một chọi 10 hảo thủ, đến lúc đó chỉ cần tại nửa đường thiết hạ mai phục, bất kể hắn là cái gì hoàng đế, đều phải chết không nơi táng thân. Hiện tại duy nhất biến số, chính là trước mắt vị này tính tình đại biến hoàng đế, có chịu hay không đi ra hắn tòa này mai rùa. Vương Nguyên Chi cùng Thôi Lãng tim đều nhảy đến cổ rồi chờ đợi lấy vậy cuối cùng tuyên án. Sau đó, bọn hắn liền nghe được trên long ỷ truyền đến cái kia đạo băng lãnh mà uy nghiêm tiếng nói. Hai vị ái khanh nói cực phải. Năm nay đồng chí Tế Thiên, chấm, sẽ tự mình tiến về. Lời vừa nói ra, Vương Nguyên Chi cùng Thôi Lãng đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng mừng rỡ, cơ hồ muốn kìm nén không được cười ra tiếng. Bệ hạ thánh minh. Hai người lần nữa dập đầu, cung cung kính kính lui xuống, hoàn toàn không có chú ý tới trên long ỷ Trần Dã trong mắt sát ý, hắn đương nhiên biết rõ hai cái này lao giả tính toán điều gì. Vậy ông đập lưng ông. Đúng vậy, hắn cũng đang có ý này. Bây giờ cái này kinh thành thế cục, tựa như một bàn nước cờ thua, nghị phá cục, liền phải hạ mánh dược. Hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng những này thế gia môn phiệt chậm rãi rông dài, đã bọn hắn chủ động đưa tới đao, vậy không bằng liền mượn cái này cơ hội, đến một trận tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần đem Vương, thôi hai cái này lớn nhất đau đầu cho hắn chết, còn lại lính tôn tướng của liền tốt xử lý nhiều. Sau đó mấy ngày, Trần Dã cơ hồ là ở tại Ngự Lâm quân trong doanh địa. Hắn không nói gì đại đạo lý, chính là một câu, vung tệ. Bạc giống như là lưu thủy đồng dạng ban thường đi, rượu thịt càng là mở rộng cung ứng. Thiên tử đích thân tới, khao thưởng tăng quân. Chiêu này đơn giản thô bạo thao tác, hiệu quả lại cực kỳ tốt. Trong Ngự Lâm quân tầng dưới sĩ quan cùng sĩ tốt, vốn nhiều là sợi cỏ xuất thân, đối thế gia môn phiệt thiên nhiên liền không có hảo cảm, bây giờ gặp hoàng đế như thế thương cảm thuộc hạ, không khỏi mang ơn, độ trung thành cọ dâng đi lên. Mặc dù trông cậy vào chi quân đội này ra trận giết địch đối kháng thảo nguyên kỵ binh còn không quá hiện thực, nhưng dùng để đối phó trong thành quyền quý môn phiệt đã dư xài. Đêm khuya, Trần Dã đem Ngự Lâm quân thống soái Đông Lỗi đơn độc triệu đến một chỗ doanh trướng, hai người nắm chúc giả nói, mưu đồ bí mật hồi lâu. Cùng lúc đó, thôi, Vương hai nhà cũng không có nhàn rỗi, trong phủ môn khách cùng tử sĩ bị bí mật điều động, một trường vô hình người lớn ngay tại lặng yên mở ra. Đảo mắt, đồng chí đã tới. Trời còn chưa sáng, không trung liền đã nổi lên nhỏ vụn đông tuyết, lưu loát, là tòa này sắp nên đón biến đổi lớn hoàng thành phủ thêm một tầng lãng cảo. Trần Dã nhìn thoáng qua Khâm Thiên giám đưa tới hoàng lịch. Nghi, tế tự, xuất hành, nạp thải. Đại cát. Hắn cười cười, tiện tay đem hoàng lịch ném vào chậu than, nhìn xem nó hóa thành cho tàn, sau đó tại một đám cung nữ hầu hạ dưới, mặc vào một kiện chống lạnh màu đen áo lông chồn áo khoác, cất bước liền đi ra cửa cung. Lúc này gió tuyết đầy trời, thư nhân sát ý chính long, là thời điểm lựa bàn. Chương 41, cầu đá ngộ phục chương 41, cầu đá ngộ phục trên đường dài, yên lặng như tờ. Ngày xưa náo nhiệt phường thị giờ phút này trống không một người, gió lạnh vòng quanh tuyết bọn, phá tại trên mặt người như là đao cắt. Thời tiết như vậy, cùng khổ dân chúng tất cả đều co quắp tại nhà, dùng nhiệt độ cơ thể đối kháng giá lạnh, cầu nguyện có thể sống qua mùa đông này. Cùng ngoại giới tĩnh mịch khác biệt, một chi mênh mông đung đưa đội nghi trượng chính đạp trên tuyết động chậm rãi tiến lên. Màu vàng sáng long kỳ tại trong gió tuyết bay phất phới, Ngự Lâm quân các tướng sĩ người khoác trọng giáp, hộ vệ tại lộng lây đến cực điểm ngự liễn hai bên, khí thế sông nghiêm. Trần Dã ngồi ngay ngắn ngự liễn bên trong, xuyên thấu qua dày đặc cửa sổ thủy tinh, hờ hững nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cánh tuyết. Từ trước hoàng cung hướng thiên đàn lộ trình cũng không tính xa, xuyên qua trước mắt con phố dài này, tiếp qua một tòa tên là Trường Ninh cầu đá liền không sai biệt làm đến. Là mênh mông đung đưa đội ngũ đạp vào cầu lúc, dị biến nảy sinh. Siêu siêu siêu. Mấy chục đạo bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, dưới cầu tầng băng bị mãnh nhiên đánh vỡ, băng lênh trong nước sông lại nhảy lên ra mười mấy tên thân mang áo trắng thích khách. Bọn hắn mượn trụ cầu điểm hộ, cầm trong tay kình nỏ, bóc cỏ, vô số ngâm kịch độc tên nọ như châu chấu hướng phía ngự liễn bắn trụ mà tới. Hộ giá. Bên ngoài Ngự Lâm quân phát ra từng tiếng gầm thét, nhao nhao giơ lên tầm chắn. Đinh đinh đương đương. Tên nỏ bắn tại ngự liễn kia dày đặc đặc chế xe trên vách, lại chỉ lưu lại một cái điểm trắng, căn bản không thể xuyên đấu. Một kích không thành, những cái kia áo trắng tử sĩ hung hãn không sợ chết từ dưới cầu xoay người đi lên, trường đao trong tay lóe ra lạnh lạnh hàn mang, điên cuồng nhào về phía ngự liễn. Nhất phía trước mấy tên tử sĩ thân pháp cực nhanh, lại đột phá Ngự Lâm quân trong lúc đội vã tạo thành phòng tuyến, lao thẳng tới ngự liễn sa môn. Trong đó một người mang trên mặt nhe răng cười, trường đao trong tay giơ lên cao cao, mắt thấy là phải bổ ra cửa xe. Nhưng lại tại lúc này, một đạo hàn quang từ màn xe khe hở bên trong lóe lên mà ra. Phúc. Tên này tử sĩ nhe răng cười cứng ở trên mặt, chỗ mi tâm nhiều một thanh bất quá dài ba tấc phi đao, sau đó thẳng tắp ngã về phía sau, ấm áp tiên huyết ở tại trên mặt tuyết, hết sức chói mắt. Ngay sau đó, lại là mấy đạo hàn quang bay ra, mỗi một đạo đều tình chuẩn địa mang đi một cái mạng. Cái này mấy tên bọn tới phụ cận tử sĩ thậm chí không thấy rõ trong xe là người phương nào ra tay, liền bước đồng bạn theo gót, ngã xuống vũng máu bên trong. Một màn quỷ dị này, để đến tiếp sau xông lên các tử sĩ thế công vì đó trì trệ. Mà liên tại cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, đường phố xa xa phía trên xuất hiện số lớn Ngự Lâm quân, cũng lấy cực nhanh tốc độ đã tìm đến, cấp tốc hoàn thành đối cầu đá vây kín, trực tiếp đem bọn này áo trắng tử sĩ bao hết sủi cảo. Bọn này áo trắng tử sĩ hiển nhiên không ngờ tới sẽ có phục binh, trong nháy mắt trận cước đại loạn. Bọn hắn mặc dù từng cái đều là hảo thủ, nhưng đối mặt mấy lần tại mình, trang bị tinh lương lại sớm có chuẩn bị Ngự Lâm quân, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Chiến đấu cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát. Bất quá ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, tiếng la giết liền đã lắng lại, trên cầu nổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể, đỏ thắm tiên huyết đem mặt cầu tuyết động nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm. Đông Lỗi nhanh chân đi đến ngự liễn trước, vì một chân trên đất, tiếng như hồng trùng, bệ hạ, nghịch tặc đã đều đền tội. Màn xe bị một cái thon dài tay xốc lên, Trần Dã chậm rãi đi ra, sau đó đứng tại xe đua phía trên, nhìn xem thi thể đầy đất, thản nhiên nói, lục soát. Rõ. Ngự Lâm quân tướng sĩ lập tức tiến lên, bắt đầu siêu kiểm những này tử sĩ thi thể. Rất nhanh liền có sĩ quan cao giọng điện báo, khởi bẩm bệ hạ, tại những này nịch tập trên thân tìm ra thôi, Vương hai nhà yêu bài ấn ký. Nói, hai tay của hắn trình lên mấy cái dính lấy vết máu chất gỗ yêu bài. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả tướng sĩ đều xôn xao. Thôi ra, Vương ra, hai cái này quyền nghiêng triều chính đỉnh cấp môn thiệt, dám hành thích quân vương. Đương nhiên, những này cái gọi là chứng cứ đều là Trần Dã sai người sớm chuẩn bị kỹ càng, lại từ Đông Lỗi tâm phúc tìm ra tới. Mặc kệ những này áo trắng tử sĩ có phải hay không thôi Vương hai nhà phái ra, cái này bộ địa đều phải chụp đến bọn hắn trên đầu. Dù sao Trần Dã muốn chính là một cái danh chính ngôn thuận lý do. Về phần cái khác đều không trọng yếu. Tiếp nhận yêu bài sau Trần Dã chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền đem nó ném xuống đất, ngựa khí điểm như nói. Thôi lãng, Vương Nguyên Chi, ý đồ thí quân như phản, tội cùng phản quốc. Chấm tuyên bố, thôi, vương hai nhà đều là phản đảng nghịch tạo. Đông Lỗi nghe lệnh. Có mặt tướng. Đông Lỗi cao giọng đáp. Chấm mệnh ngươi lập tức xuất lĩnh ngự lâm quân kê biên tài sản thôi. Vương hai tặc phủ đệ, trong phủ trên dưới nhưng có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Mặt tướng, tuân chỉ. Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn ngự lâm quân cấp tốc chia binh hai đường, đằng đằng sát khí hướng phía thôi. Vương hai nhà phủ đệ buôn tập mà đi. Cùng lúc đó thôi phủ bên trong, Thôi Lãng cùng Vương Nguyên Chi chính chờ đợi từ phía trước chuyển đến tin tức tốt. Theo bọn hắn nghĩ, lần này kế hoạch thiên ý vô phùng. Trên trăm tên từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ, lại thêm xuất kỳ bất ý phục kích, cái kia hoàng khẩu tiểu nhi đâu có mệnh tại. Ha ha, chờ tin tức chuyển đến, chúng ta liền có thể nói bệ hạ là lưu dân ác ôn làm hại, đến lúc đó lại nâng đỡ một vị nghe lời tần quân thượng vị, cái này đại chiêu thiên hạ, chính là chúng ta vật trong túi. Vương Nguyên Chi bưng chén trà, trên mặt là không che giấu được đắc ý. Thôi Lãng nuốt dâu mà cười, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến chấn thiên tiếng la giết. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Một tên quản gia lộn nhào chạy vào, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Gia chủ, không xong, Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân giết tới. Bọn hắn đem chúng ta phủ trò vây quanh. Cái gì? Thôi Lãng cùng Vương Nguyên Chi như bị sét đánh, chén trà trong tay bột một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Ngự Lâm quân. Bọn hắn làm sao lại tới nhanh như vậy? Hẳn là kế hoạch sớm bại lộ. Thế nhưng là cái này sao có thể? Không đợi bọn hắn nghĩ minh bạch trong đó có thiếu, cửa phủ phương hướng đã truyền đến một tiếng vang thật lớn, đương theo lấy vô số gia đình kêu thảm. Từng nhánh băng lãnh mũi tên vượt qua tường cao, vô tình xuyên thấu những này ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại gia đình hộ viện. Vẹn vẹn một vòng mưa tên, thôi phủ chống cự liền bị triệt để tan rã. Ầm ầm. Đợi nặng nề cửa phủ bị cứ thế mà phá tan về sau, người khoác trọng giáp ngự lâm quân tướng sĩ như lang như hổ vào vào. Xong, toàn xong. Vương Nguyên Chi mặt xám như tro, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Thôi Lãng dù sao cay độc một chút, hắn một thanh quăng lên Vương Nguyên Chi, nghiêm nghị nói, vội cái gì, lưu đến núi sinh tại, không sợ không có củi đốt. Đi, từ mật đạo ra ngoài. Hai người hoảng hốt chạy bừa hướng phía hậu trạch chạy đi. Nhưng bọn hắn vừa mới chạy đến nội trạch cửa ra vào, một đội đằng đằng sát khí tinh nhuệ giáp sĩ liền đã từ sau đã tìm đến. Cầm đầu một người, chính là Ngự Lâm quân thống soái, Đông Lỗi. Hắn trước đó đã được đến Trần Giã chỉ thị, biết rõ bắt giặc trước phải bắt vua, bởi vậy cửa phủ vừa mới công phá, liền lập tức chạy hậu trạch giết tới đây. Thôi đại nhân, Vương đại nhân, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Đông Lỗi mang trên mặt một vòng băng lãnh niệm ai, chậm rãi rút ra bên hông bội đao, vậy hạ có chỉ, mệnh ta mời hai vị đi chiếu ngủ uống chén trà. Chương 42, rửa sạch triều đình, Thảo Nguyên quân đến. Chương 42, rửa sạch triều đình, Thảo Nguyên quân đến chiếu ngục trà, tự nhiên không phải cái gì tốt trà. Thôi Lãng cùng Vương Nguyên Chi thậm chí liền đi vào chiếu ngục cơ hội đều không có. Làm Đông Lỗi chui này dính qua máu bội đao nằm ngang ở hai người cái cổ lúc trước, bọn hắn sau cùng thể diện cũng nát một chỗ. Vương Nguyên Chi nước mắt chảy ngang, không chỗ ở dập đầu, miệng bên trong nói năng lộn xộn hô hào oan uổng, hô hào bệ hạ tha mạng, đem chính mình hèn mọn đến bùi bặm bên trong. Mà Thôi Lãng, vị này trên triều đình hô phong hoán vũ mấy chục năm thế gia chi chủ, giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đông Lỗi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đông Lỗi, ngươi bất quá là bên cạnh bệ hạ một con chó. Hôm nay ngươi giết ta, ngày sau ngươi cũng sẽ là kết quả giống nhau, thỏ chó chết đấu, có mới mới cũ, ngươi chờ. Đông Lỗi trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ: "Hồn ảo." Lời còn chưa dứt, đao quang lóe lên. Một viên đầu lâu phóng lên tận trời, nóng hổi tiên huyết phun ra Vương Nguyên Chi một mặt. Vương Nguyên Chi tiếng la khóc im bặt mà dừng, cả người như run rẩy run run, một cỗ mùi khai trong nháy mắt tràn ngập ra. Đông Lỗi thậm chí lười nhắc lại nhìn hắn một cái, đối sau lưng giáp sĩ vung tay lên: "Mang đi." Ngày kế tiếp, sắc trời vẫn như cũ âm trầm, chỉ màu xám tầng mây ép tới rất thấp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lại rơi xuống một trận tuyết lớn. Kinh thành ngõ môn bên ngoài, người người nhốn nháo. Mấy ngàn tên ngự lâm quân tướng sĩ đem pháp trường vây chật như nêm cối, trường kích như rừng, sát khí lạnh lạnh. Trên hình dài, Thôi Lãng cùng Vương Nguyên Chi đầu người bị treo lên thật cao, hai con ngươi tròn tròn, tựa hồ còn tại lên án lấy Trần Giã bất công. Dưới đài, cả triều văn võ bách quan có một cái tính một cái, tất cả đều bị mời đến hiện trường xem hình. Bọn hắn nhìn xem kia hai viên quen thuộc vừa xa lạ đầu lâu, từng cái sắc mặt trắng bệch, câm như hàn thiền. Nhất là những cái kia ngày bình thường cùng thôi, Vương hai nhà đi lại thân mật quan viên, càng là hai cỗ run run, cơ hồ muốn đứng không vững. Những người này làm sao cũng muốn không minh bạch, cái kia trầm mê tiểu sắc đan dược hơn tuần, làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này một đầu nhắm người mà phệ mãnh hổ. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng khi Trần Giã leo lên đài cao lúc, những người này vẫn là quỳ rạp xuống đất, núi thở và thuế. Những âm thanh này bên trong, kính sợ cũng có, sợ hãi cũng có. Trần Giã ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới kia từng trương hoảng sợ bất an mặt, lập tức thản nhiên nói: "Chớ biết rõ, trong các ngươi có rất nhiều người không phục." Trần Giã rốt cục mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ pháp trường. Cảm thấy chấm là hôn quân, cảm thấy chấm lạm sát kẻ vô tội, cảm thấy Thôi Lãng, Vương Nguyên Chi tội không đáng chết. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển lệ: "Hai người bọn họ, thân là triều đình trọng thần, an lộc của vua, lại kết bè kết cánh, hoang loạn triều cương. Thảo Nguyên mọi dợ binh lâm dưới thành, bọn hắn không nghĩ như thế nào lui địch, lại chỉ muốn lấy như thế nào trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thậm chí ý đồ thí quân mưu phản, như thế tội ác, chấm chỉ chu hắn đầu đảng tội ác, đã là thiên đại nhân tử. Hôm nay, chấm liền đem nói để ở chỗ này. Từ nay về sau, phàm có ước hiếp bách tính, chữ hàng đầu cơ tích chữ, thông đồng với địch bán nước người, thôi, Vương hai tặc, chính là các ngươi hạ chẳng. An quốc công, ngươi cứ nói đi." Trần Giã thanh âm đột nhiên chuyển hướng Lý Tuấn. Trong đám người mù một con mắt Lý Tuấn toàn thân giật mình, lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu đập đến phanh phanh rung động. Bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh. Thôi, vương hai tặc tội đáng chết vạn lần, thần. Thần đối bệ hạ trung tâm, nhật nguyệt chứng giám. Có thể Trần Dã lại không dự định buông tha hắn, hắn dùng ánh mắt ra hiệu xuống một bên Đông Lỗi. Đông Lỗi lập tức tiến lên bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. An quốc công Lý Tuấn, tung tử hành hung, hiếp đáp đồng hương, tội không thể xá. Hộ bộ thượng thư Trương Bác, tham mặc quân hướng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, quốc chi sâu mọt. Lễ bộ thượng thư Tôn Nghị, kết mẹ kết cánh, bán quan bán tước. Liên tiếp danh tự bị nói ra, mỗi một cái đều là trong triều nổi tiếng nhân vật. Thánh chỉ cuối cùng là một câu băng lãnh thấu xương. Trở lên đám người, lấy kiến tam pháp ti hội thẩm, nghiêm tra không bay. Lời vừa nói ra, những quan viên này như cha mẹ chết, Lý Tuấn càng là tại chỗ liền mất đi, lại bị Ngự Lâm quân không lưu tình chút nào kéo đi. Còn sót lại những quan viên này tất cả đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nội tâm đối hiện nay thiên tử kính sợ đã đạt đến cực hạn. Lôi Lệ Phong hành rửa sạch về sau, Trần Dã làm chuyện thứ hai chính là hạ lệnh phóng thích những cái kia bị chiêu mộ vào cùng, chuẩn bị dùng cho luyện đan tiểu nữ. Không chỉ có như thế, Trần Dã còn đem kê biên tài sản thôi, vương hai nhà đoạt được toàn bộ gia sản, một nửa xung nhập quốc khố, dùng cho quân bị, một nửa khác thì mở kho phát thóc, cứu tế trong kinh bách tính nghèo khổ. Trong lúc nhất thời, Trần Dã cái này hoàng đế tại dân gian danh vọng tốc độ trước đó chưa từng có kéo lên, đem hắn trước đó hôn quân hình tượng triệt để rửa sạch sạch sẽ. Mà thông qua đủ loại này thủ đoạn, Trần Dã rất nhanh liền nắm giữ triều chính đại quyền, lập tức liền bắt đầu quyết đoán triển khai kế hoạch. Sau đó thời gian, Trần Dã triệt để biến thành một cái cuồng công việc. Giữa tâm điện đèn đuốc cơ hồ hàng đêm thông minh, thành đống đấu trương biên cảnh quân báo, thành phòng bản vẽ, phụ khố khoản. Hắn tựa như một đài không biết mệnh mỏi máy móc, xử lý cái này to lớn đế quốc hết thảy. Trong cung thái giám cùng các cung nữ, đối vị này hoàng đế kính sợ cũng cùng ngày càng tăng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chuyên cần chính sự quân vương. Ngày xưa Dương Triều, không phải tại hậu cung Hồ Thiên Hấp Địa, chính là tại đan phòng cầu tiên vấn đạo, chưa từng đem quốc sự để ở trong lòng qua. Hậu cung Tần Phi nhóm, càng là đối với vị này thoát thai hoán cốt bệ hạ mong mỏi cùng trông mong. Đáng tiếc Trần Dã một lần đều không có đi qua. Kê biên tài sản những thế gia này thành quả rất là nổi bật, chí ít quốc khố tràn đầy không ít. Mà tại có tiền về sau, Trần Dã bắt đầu điên cuồng vũ trang tòa thành thị này. Tàn phá tường thành bị gia cố, vô số gỗ lăn, vàng lỏng dầu hỏa bị vận lên đầu thành. Ngự Lâm quân bị mở rộng đến 3 vạn người, ngày đêm thao luyện, tiếng la giết chấn thiên. Trong thành càng là dán ra báo cáo, chiêu mộ thanh niên trai tráng, cho phép lấy trọng thưởng, tổ kiến thủ thành nghĩa dũng. Toàn bộ kinh thành đều biến thành một cái to lớn cỗ máy chiến tranh, tại Trần Dã ý chí dưới, cao tốc vận chuyển lại. Nhưng mà địch nhân đến tốc độ xa so với tất cả mọi người dự đoán nhanh hơn. Cửa hải cuối năm chưa đến, gió tuyết đầy trời. Một ngựa khoái mã như điên xông vào kinh thành, kỵ sĩ nhảy xuống ngựa lúc, đã là thở ra thì nhiều, hít báo thì ít. An Định phủ thất thủ. Mọi giờ đại quân đã qua thông quận, lập tức liền muốn binh lâm dưới thành. Tin tức truyền ra, triều chính chấn động. Trần Dã lại hết sức chấn định, hắn một thân dung trang, leo lên nguy nga thành lâu, sau đó liền nhìn thấy nơi xa trên đường chân trời, xuất hiện một đạo thôn phệ thiên địa màu đen thủy triều. Vô số thảo nguyên kỵ binh, như mây đen tiếp cận, chậm rãi tới gần. Tinh kỳ như rừng, đao thương như tuyết, cỗ này sát khí ngất trời, cho dù cách như thế xa, y nguyên để đầu tướng quân coi giữ cảm thấy một trận ngạt thở. Đại quân trước trận, một tên dáng vóc khôi ngô giống như thiết tháp, người khoác trọng giáp thảo nguyên hán tử, rìm ngựa mà đứng. Hắn chính là Thảo Nguyên Khả Hãn, gia luật Bát Dương. Hắn ngẩng đầu, tham lam ánh mắt rơi vào trước mắt tòa này hùng vĩ tráng lệ thành trì phía trên, như là sói đói thấy được nhất màu mỡ cừu non. Các minh đệ, thấy không? Gia luật Bát Dương giơ lên trong tay loan đao, chỉ hướng kinh thành. Trong thành có xuyên không hết tơ lụa, uống không hết rượu ngon, còn có đếm không hết mỹ nhân. Công phá nó, đây hết thảy đều là chúng ta. Ngao! Mấy bạn Thảo Nguyên Lang Kỵ cùng kêu lên gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, khiến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 43, đẳng cấp tăng bọn, cầu truy đọc. Chương 43, đẳng cấp tăng vọt, cầu truy đọc, trên tường thành, sớm đã không phân rõ ban ngày cùng đêm tối. Trung thiên ánh lửa đem chỉ màu xám bầu trời chiếu thành một mảnh quỷ dị đỏ sậm, mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi cháy khét hỗn hợp lại cùng nhau, cơ hồ muốn đem người ngũ tạng lục phủ đều cho hôn ra. Một tên vừa mới dùng tấm chắn rời ra bổ tới loan đao Ngự Lâm quân sĩ tốt, còn không tới kịp thở dốc, bên cạnh thân đồng bạn liền bị một cái khác chi trường mâu xuyên thủng lồng ngực, đang phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên về sau, thân thể mềm mềm ngã xuống. Sĩ tốt hai mắt đỏ thẫm, gầm thét đem trường đao trong tay đâm vào trước mặt địch nhân bụng dưới, sau đó một cước đem nó đạp hạ đầu tường. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguy nga tường thành đã hóa thành một tòa huyết đục nơi xây bột. Chân cụt tay đứt, nội tạng khối vụn, khắp nơi có thể thấy được. Đây đã là Thảo Nguyên mọi dợ vây thành ngày thứ 7. Vì tiêu hao quân coi giữ, gia luật Bắc Dương khu xử những cái kia bị chinh phục bộ lạc cùng ven đường trộm tới trắng đinh, giống như nước thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào tường thành. Những này bị xem như pháo hôi nô binh, lui thì chết bởi Thảo Nguyên lang kỵ đốc chiến dưới đao, tiến thì khả năng tại trên tường thành khiến cho một chút hy vọng sống. Trong tuyệt vọng, bọn hắn bạo phát ra kinh người hung tính, hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào kinh thành phòng tuyến. Dưới tường thành, thi hải chồng chất như núi, cơ hồ muốn cùng đầu tường cân bằng. So sánh dưới, Trần Dã bên này ỷ vào thành tường cao dày, tổn thất thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng quân coi giữ thần kinh sớm đã kéo căng đến cực hạn, mũi tên, gỗ lăn, vàng lỏng các loại thủ thành vật liệu tiêu hao càng là cực kỳ kinh người. Liên liên giang hồ bát đại môn những cái kia hán tử, giờ phút này cũng thoát khỏi ngày thường trang phục, thay đổi giáp vải, trong tay cầm đao kiếm, tại trên tường thành cùng quân coi giữ kề vai chiến đấu. Vinh Tự Môn thiếu quân Phương Đảo một cước đem một cái thuận thang mây bỏ lên địch nhân đập bay, lau dòng máu trên mặt, hướng về phía cách đó không xa một cái ngay tại cho thương binh băng bó thải Tự Môn cô nương nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng. Ken, 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 bây giờ thu binh tiếng chiêng rốt cục vang lên, như thủy triều công thành đại quân chậm rãi thối lui, để lại đầy mặt đất vừa bụi. Trên tường thành, may mắn còn sống sót binh lính nhóm như là hư thoát, rất nhiều người trực tiếp ngồi liệt trong vũng máu, từng ngụm thở hổn hển. Tiếp sau quãng đời còn lại may mắn phía dưới, tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trên công thành đạo thân ảnh kia. Hắn thân mang minh hoàng long bảo, bên ngoài phủ lấy một bộ giáp vải, lặng lặng đứng lặng tại trong gió tuyết, phảng phất một tôn vĩnh viễn sẽ không ngã xuống thần chỉ. Chính là đạo thân ảnh này, cho tất cả mọi người kiên trì dũng khí. Trần Giác mặt không thay đổi nhìn xem dưới thành thảm trạng, trong lòng hơi có chút thở dài. Chiến tranh vốn là tàn khốc nhất tối say thịt, hoặc bắt sinh mệnh đến trên chiến trường liền chỉ là một con số mà thôi. Vậy hạ, Ngự Lâm quân thống soái Đông Lỗi nhanh chân đi đến, giáp trụ trên còn mang theo chưa khô vết máu, thanh âm của hắn khàn khàn mà mỏi mệt. Quân ta thương vong 3.000 có thừa, còn có thể tái chiến. Chỉ là trong thành mũi tên, gỗ lăng các loại quân bị vật tư tiêu hao to lớn, nếu không kịp thời bổ sung, nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ 5 ngày. 5 ngày. Cái số này giống một khối cự thạch, đặt ở tất cả nghe đến lời này tướng lĩnh trong lòng. Trần Giác nhẹ gật đầu, thần sắc không thay đổi, truyền cho ý chỉ, mệnh binh bộ, công độ nghị hết tất cả biện pháp, thủy đi nhà dân, tăng đồ sát, cũng muốn mau chóng đem quân nhu bổ sung. Mặt khác đem đội dự bị điều đi lên, thay thế tuyến đầu tiên chiến sĩ, để bọn hắn thay phiên chỉnh đốn. Hắn đều đâu vào đấy tiến hành điều binh kiện tướng, thanh âm trầm ổn, phản phất không có chút nào bị trước mắt khốn cảnh ảnh hưởng. Cố này chấn định tự nhiên khí độ, cũng để cho chúng quanh các tướng linh thoáng an tâm xuống. Xử lý xong quân vụ, Trần Giã trở lại thành lâu bên trong lâm thời dựng doanh trướng. Cơm tối rất đơn giản, chính là một bát canh thịt cộng thêm mấy cái bánh bao mà thôi. Phụ trách hầu hạ thái giám mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng, cảm thấy để cho bệ hạ ăn loại này đồ ăn đơn giản chính là một loại khinh nhẫn, Trần Giã lại không thèm để ý chút nào, từng ngụm bắt đầu ăn. Một bên ăn, Trần Giã một bên mở ra hệ thống bảng. Chức nghiệp: Thiên diện đạo thánh, Level 3, Thiên phú: Đoạt hồn thiết ảnh kỹ năng, Diệu thủ Level 10, Khoái đao Level 10, Vượt nóc băng tường Level 10, Tiềm ảnh Level 10, Ném mạnh Level 10, Dịch cốt Level 5, Mô phỏng âm thanh Level 5. Cái này 7 ngày huyết chiến, tọa trấn trung quân, chỉ huy mấy bạn nhân sinh chết trải qua, lại để hắn đạo thánh chức nghiệp thăng liền 2 cấp. Trần Giã suy nghĩ đây cũng là cùng chính mình đóng vai hoàng đế có quan hệ. Trừ cái đó ra, dịch cốt cùng mô phỏng âm thanh kỹ năng cũng tăng lên tới cấp 5, tiềm ảnh cùng phi đao ném mạnh càng là vọt thẳng đến mắt cấp. Mà thực lực kéo lên cũng khiến Trần Giã kết nối xuống tới chuyện cần làm, nắm chắc lớn hơn một chút. Ngoài thành, Thảo Nguyên quân đại doanh. Vị này Thảo Nguyên chi chủ gia luật Bắc Dương 10 phần bực bội. Hắn chẳng thể nghĩ tới tòa này kinh thành sẽ như thế khó gặm, vốn cho rằng sau khi đến chẳng mấy ngày nữa liền sẽ đem nó cưỡng hãm, hoặc là tại Thảo Nguyên kỵ binh kia cường đại lực uy hiếp tình huống dưới khiến đại triều quân thần ngoan ngoãn hiến thành đầu hàng. Kết quả không nghĩ tới sự thật căn bản không phải như thế. Trong truyền thuyết cái kia tham sống sợ chết, chấm mê tiểu sắc đại triều hoàng đế Dương Chiêu liền cùng đổi một người, trở nên quả cảm, tàn nhẫn, lại rất có chương pháp. Cái này đều làm hắn cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Càng làm cho hắn nôn nóng chính là, bản bộ tinh nhuệ mặc dù tổn thất không lớn, nhưng lương thảo tiêu hao lại là cái động công đấy. Thảo Nguyên các hán tử có thể nhịn thụ đổ máu, lại nhẫn chịu không được đói khát cùng lĩnh viên chờ đợi. Bây giờ toàn bằng hắn nhiều năm hy vọng cưỡng ép đàn áp, chỉ khi nào phần này kiên nhẫn bị hao hết, cái này mấy vạn như lang như hổ kỵ binh lập tức liền sẽ hóa thành mất khống chế hung thú, thậm chí phản vệ hắn cái này chủ nhân. Không thể đợi thêm nữa. Gia luật Bắc Dương trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Màn đêm buông xuống, thảm liệt chém giết rốt cục có một kết thúc. Song phương đều ăn ý đình chỉ công kích, chỉ có trên tường thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng tỏ, tuần tra đội ngũ không dám có chút thư giãn. Mà liên tại bọn hắn chú ý không đến góc chết, một đạo bóng đen như là như quỷ mị từ trong bóng tối trượt xuống, mấy cái lên xuống liền dùng nhập mênh mông đêm tuyết. Trần Giác khôi phục chính mình diện mạo như cũ, một thân màu đen y phục dạ hành, tại đất tuyết bên trong cao tốc ghé qua, lại cơ hồ không âm thanh vang. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải là chỉ đợi ở trên thành lầu chỉ huy, đến ban đêm hắn từng ra điều tra qua vài lần, bởi vậy đối Thảo Nguyên đại doanh bố cục có hiểu biết. Trần Giác không có đi trung quân đại trướng, bởi vì hắn biết rõ nơi đó phòng vệ khẳng định 10 phần nghiêm nghiêm, cho dù lấy hắn bây giờ mát cấp tiềm hành năng lực, một khi lâm vào trùng vây cũng rất khó thoát thân. Mục tiêu của hắn là tận khả năng gây ra hỗn loạn, sau đó lại làm định đoạn. Vòng qua để phòng sông nghiêm tiền doanh, Trần Giã thân ảnh xuất hiện tại đại doanh phía sau. Nơi này tương đối thư giãn, mấy cái uống đến say khướt Thảo Nguyên binh chính vây quanh đống lửa khoác lác. Rất nhanh Trần Giã liền đem mục tiêu khóa chặt tại một cái một mình đi tiểu đêm kẻ xui xẻo trên thân, sau đó lặng lẽ đi theo. Tại người kia quẹo vào một cái lều vải sau trong nháy mắt, Trần Giã động. Một cái tay từ phía sau gắt gao che đối phương miệng mũi, trên tay kia dao găm tinh chuẩn mà nhanh chóng xẹt qua hắn cổ họng. Tên kia Thảo Nguyên binh liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, thân thể liền mềm nhũn xuống dưới. Trần Giã cấp tốc đem nó kéo vào bóng ma, thuần thục thời xuống đối phương kia thân tràn ngập dày đặc dê mùi vị áo da thay đổi. Tâm niệm vừa động phía dưới, Trần Giã toàn thân xương cốt phát ra một trận nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, thân hình, tướng mạo tại ngắn ngủi mấy tức bên trong liền trở nên cùng kia chết đi kẻ xui xẻo không khác nhau chút nào. Làm xong đây hết thảy, hắn đem thi thể nấp kỹ, sau đó sửa sang lại một cái cổ áo, học người trong Thảo Nguyên thu kịch bộ pháp, loạn trà loạn trạng mà hướng phía một chỗ đèn đuốc sáng tỏ, phòng vệ xâm nghiêm khu vực đi đến. Nơi đó chính là Thảo Nguyên đại quân mệnh mạch chỗ, lương thảo đồ quân nhu chi địa. Chương 44, Trạm cờ đâm xoái. Cầu truy đọc, chương 44, chạm cờ đâm xoái, cầu truy đọc, nơi này phòng vệ cực kỳ nghiêm, 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, tuần tra đội ngũ vãng lai không dứt. nhưng Trần Dã Ngụy trang cái này kẻ xui xẻo tựa hồ là nơi này gương mặt quen. Hắn một đường loạn trà loạn trạng mà đi tới, gặp phải mấy đội lính tuần tra chỉ là thô lỗ cười mắng vài câu, thúc hắn cút nhanh lên trở về đi ngủ, cũng không lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Cái này khiến Trần Dã rất là thuận lợi xâm nhập vào mảnh này khu vực trung tâm. Cao cao chất lên lương thảo đống tại trong gió tuyết lộ ra phá lệ bắt mắt. Ngay tại Trần Dã tới gần thời điểm, một tiếng quát chói tai từ phía sau truyền đến. Dừng lại, là Thảo Nguyên Ngữ. Bất quá Trần Dã trong khoảng thời gian này rất là điều nghiên một phen cái này Thảo Nguyên Ngữ, bởi vì thứ 10 điểm đơn giản nguyên thủy, cho nên rất nhanh liền có thể vào tay, hiện tại càng là có thể thuần thục nắm giữ. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô tướng lĩnh dẫn một chi thân binh bước nhanh tới. Người là cái nào trướng? Hơn nửa đêm tới nơi này làm gì? Trần Dã giả ra uống say bộ dáng, mơ hồ không do nói lẩm bẩm, tướng quân ta mắc tiểu, đi nhầm địa phương. Tên này tướng lĩnh gặp hắn một bộ say khướt bộ dáng, trên mặt vẻ cảnh giác giảm xuống. Thảo Nguyên hán tử thích rượu như mạng, trong quân tuy có lệnh cấm, nhưng trong âm thầm uống trộm mấy ngụm cũng là chuyện thường, chỉ cần không chậm trễ chính sự, hắn bình thường đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Cút về, còn dám xông loạn, chặt đầu của ngươi. Tướng lĩnh không kiên nhẫn phất phất tay. Là. Trần Dã cúi đầu không lưng ngẩng mới, thân thể lại loạn trà loạn trạng mà hướng phía tướng lĩnh kia đi tới, phản phất không có đứng vững. Tướng lĩnh kia trong mắt lóe lên một tia chán ghét, đang muốn lần nữa quát mắng, nhưng lại tại hai người thắt thân mà qua sát na, dị biến nảy sinh. Một đạo hàn quang u lãnh từ Trần Dã trong tay áo lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức vượt ra khỏi tất cả mọi người phản ứng cực hạn. Tên này tướng lĩnh trên mặt không kiên nhẫn cùng tức giận trong nháy mắt ngưng kết, hắn khó có thể tin mà cúi thấp đầu, chính nhìn xem nơi cổ họng thêm ra tới trôi này phi đao, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm đi. Biến cố phát sinh quá nhanh, trung quanh sĩ tốt thậm chí còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, mà Trần Dã cũng căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Hắn trở tay từ trong ngực móc ra mấy cái đen xì bình rượu, cánh tay hất lên, trực tiếp ném vào đống kia tích như núi lương thảo đống bên trong. Đây là hắn gần đây làm ra gia cường phiên bản bình tiêu đốt, so trước đó tại An Quốc công phủ dùng cái kia uy lực mạnh hơn, thế lửa mạnh hơn. Ầm, ầm, ầm. Vò rượu vỡ vụn, gây mũi dầu hỏa vị tứ tán, đã sớm bị gió lạnh thổi đến khô ráo lương thảo, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Lạnh đấu xương gió lạnh thành tốt nhất đồng lõa, lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy, bất quá mấy hơi thở công phu, ngọn lửa liền nhảy lên mấy trượng chi cao, cấp tốc hợp thành một mảnh biển lửa, đem nửa cái bầu trời đêm đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Có thích khách, cứu hỏa. Cho đến lúc này những thân binh này mới như ở trong mộng mới tỉnh, giống giận hướng Trần Dã vồ giết tới. Nhưng Trần Dã sớm đã coi là tốt thời cơ, thân hình hắn nhảy lên, mấy cái lên xuống liền nhảy lên vào xa xa bóng ma bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trung quân đại trướng bên trong, Gia Luật Bắc Dương đang bưng chén vàng nâng ly. Ngoài trướng truyền đến tiếng ồn ào để hắn nhướng mày, đang muốn quát lớn, một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt lại thuận gió lạnh chui đi vào. Trong lòng của hắn bỗng nhiên máy động, xốc lên mảnh lều liền xông ra ngoài. Khi thấy lương thảo phương hướng kia phiến phần thiên trừ hải ánh lửa lúc, vị này thảo nguyên cộng chủ con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim lớn nhỏ. Ta lương thảo. Gia Luật Bắc Dương phát ra một tiếng như dã thú gào thét, bắp thịt trên mặt bởi vì cực kỳ tức giận mà bặm mẻo. Nhưng rất nhanh hắn liền cưỡng ép tỉnh táo lại. Hắn là Thảo Nguyên Vương, là mấy vạn lang kỵ chủ tâm cốt, càng là loại này thời điểm càng không thể loạn. Truyền ta tướng lệnh, các bộ ước thuốc sĩ tốt, dám có thừa dịp loạn sinh sự người, chém thẳng không tha. Mệnh hậu quân lập tức chạy tới đám cháy, không tiếc bất cứ giá nào, cây đuốc cho bản mồ hôi dập tắt. Từng đầu rõ ràng quân lệnh từ hắn trong miệng liên tiếp hô lên, nguyên bản đã bắt đầu bạo động quân doanh, lại thật tại hắn uy nghiêm hạ cưỡng ép ổn định mấy phần. Đúng lúc này, đối diện đột nhiên chạy tới một cái toàn thân cháy đen, quần áo tả tơi binh lính. Kia sĩ tốt một bên chạy, một bên dùng Thảo Nguyên nói thê lương hô to, đại hãn, thế lửa không khống chế nổi, bên trong huynh đệ chết rất nhiều. Gia Luật Bắc Dương vốn là lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này nhìn thấy một cái từ đám cháy bên trong trốn tới người lập tức quát to, ngươi qua đây, bên trong đến cùng cái gì tình huống? Cái này tên sĩ tốt nghe vậy lảo đảo bước nhanh chạy đến, nhưng lại tại hắn chạy đến phụ cận trong nháy mắt, Gia Luật Bắc Dương cặp kia sắc bén con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Không thích hợp, người này đi đường tư thế cùng lâu dài cưỡi ngựa người trong Thảo Nguyên có nhỏ xíu khác biệt. Thảo Nguyên hán tử từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, hai chân sẽ không tự giác địa ngoại quyết trường, nhưng trước mắt này người mặc dù đi lại lảo đảo, nhưng này hai chân thẳng tắp đến căn bản không giống người trong Thảo Nguyên. Loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, nếu không phải tâm tư tỉ mỉ người, căn bản là không có cách phát giác. Người là ai? Gia Luật Bắc Dương nghiêm nghị quát hỏi, tay đã đặt tại bên hông trên chuôi đao. Trả lời hắn là mấy đạo nhanh như thiểm điện hàn quang. Bảo hộ đại hãn. Gia Luật Bắc Dương thân thể bỗng nhiên hướng một bên xoay đi, khó khăn lắm tránh đi bắn về phía tim cùng cổ họng muốn hại. Nhưng nơi bả vai vẫn như cũ truyền đến đau đớn một hồi, một thanh phi đao đã không có vào trong đó. Trong chớp mắt, trung quanh thân vệ giống như thủy triều dâng lên, đem Gia Luật Bắc Dương gắt gao bảo hộ ở giữa, lưỡi đao trực chỉ tên kia thích khách. Có thể cái này thích khách lại không ham chiến, thân hình hướng về sau vừa lui, lại như quỷ mị dung nhập phía sau hắc ám bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Phúc. Gia Luật Bắc Dương rút ra đầu vai phi đao, cảm giác miệng vết thương truyền đến một trận ngứa ngáy, mà không phải kịch liệt đau nhức. Có độc. Trong lòng của hắn run lên, có dạng này một cái xuất quỷ nhập thần đỉnh tiêm thích khách ở bên, chính mình sau này chẳng lẽ không phải là ăn ngủ không yên. Nhưng mà rất nhanh hắn liền không có cái phiền não này, bởi vì đúng lúc này, sau lưng trung quân đại trướng phía trên kia mặt tượng trưng cho hắn chí cao vô thượng quyền uy lang đầu đại kỳ cờ bệnh mà từ đó đứt gãy, chậm rãi bay xuống. Ngay sau đó, một tiếng gào thét vang vọng toàn bộ doanh địa. Gia Luật Bắc Dương đã chết. Một tiếng này kêu gọi, như cùng ở tại sôi chảo trong chảo dầu tưới vào một bầu nước lạnh. Toàn bộ quân doanh trong nháy mắt tĩnh mịch một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra càng thêm kinh thiên động địa xôn xao. Nơi xa những cái kia không rõ chân tướng phổ thông sĩ tốt, nhìn thấy kia cán ngã xuống đại kỳ cờ, trong nháy mắt liền tin bảy tám phần. Nhánh đại quân này vốn là từ mấy chục cái bộ lạc chắp vá mà thành, toàn bộ nhờ ra luật Bắc Dương hy vọng cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ, bây giờ cộng chủ chết một lần, liên minh lập tức sụp đổ. Đại hán chết, chạy mau a, hồi bộ lạc đi, không thể cho các bộ lạc làm phá hôi. Vô số kỵ binh bắt đầu quay đầu ngựa lại, chạy từ phía, tràn diện triệt để mất khống chế. Hô trướng, bản mồ hôi còn ở nơi này. Gia luật Bắc Dương tức giận đến như muốn thổ huyết, có thể thanh âm của hắn rất nhanh liền bị dìm ngập tại to lớn trong hỗn loạn. Hắn biết rõ đại thế đã mất, rút lui, trước tiên lui về thông quận nặng hơn nữa cả đội ngũ. Hắn cắn răng, không cam lòng quát tầm lên. Nhưng vào lúc này, nơi xa kinh thành phương hướng đột nhiên chuyển đến chấn thiên tiếng la giết. Cửa thành mở rộng, vô số người khoác trọng giáp ngự lâm quân như là nước thủy triều đen kịt, tại đông lôi xuất lĩnh dưới, hướng phía loạn thành một bầy thảo nguyên đại doanh đánh lén mà tới. Đây chính là Trần Dã trước khi đến lấy hoàng đế thân phận cho đông lối hạ mật lệnh. Ánh lửa làm hiệu, loạn lên vi lệnh. Một khi nhìn thấy, lập tức xuất binh. Gia luật Bắc Dương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu vai cảm giác tê ngứa đã lan tràn đến nửa người, để hắn liền giơ cánh tay lên đều trở nên vô cùng gian nan. Tâm hắn biết giờ phút này đã là sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ có thể ở thân vệ bảo vệ hạ trận vật hướng về sau rút lui. Trong hỗn loạn, một tên trên mặt dính đầy vết máu thân vệ lặng yên không một tiếng động bu lại, một thanh nâng lên hắn thân thể lảo đảo muốn ngã, lo lắng nói, "Lại hãn, thuộc hạ hộ ngài giết ra ngoài." Gia luật Bắc Dương nghe vậy trong lòng hơi định. Có thể một giây sau, hắn sau cái cổ đống nhiên mắt lạnh. Một thanh dao găm, tinh chuẩn mà lanh khốc gai đất vào xương cổ của hắn bên trong. Chương 45, Thâm Tàng Công cùng danh chương 45, Thâm Tàng Công cùng danh Gia luật Bắc Dương chết rồi. Mãi cho đến chết hắn cũng không thấy cái kia giết mình người bộ dạng dài ngắn thế nào. Mà nương theo lấy hắn chết, chi này Thảo Nguyên đại quân cũng theo đó triệt để sụp đổ. Những này lúc đầu hung hãn Thảo Nguyên kỵ binh như là điên rồi đồng dạng chạy trốn. Ở trong quá trình này bọn hắn lẫn nhau chen chúc, từ tướng trà đạp, kết quả chính là không đợi gặp được địch nhân đây liền có rất nhiều người chết tại chính mình đồng bào dưới vó ngựa. Đông Lỗi đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội trời cho, hắn xuất lĩnh ngự lâm quân ở phía sau chăm chú đuổi theo, một đường truy sát ra ngoài hơn 10 dặm, thẳng giết đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cùng lúc đó Trần Dã thì lặng yên quay trở về kinh thành, sau đó trở lại thành lâu trong đại trướng, một lần nữa biến trở về đại chiêu hoàng đế Dương Chiêu. Mãi cho đến sắc trời tảng sáng, trận này kéo dài dòng dã một đêm chém giết mới rốt cục hạ màn. Làm Đông Lỗi xuất lĩnh lấy đại thắng chi sư trở về lúc, Trần Dã tự mình ra khỏi thành đón lấy. Thấy tình cảnh này, còn cách thật xa đây Đông Lỗi liền tung người xuống ngựa, sau đó bước nhanh đi tới gần, quỳ một chân trên đất, dùng tràn ngập kính sợ cùng cuồng nhiệt thanh âm hô. Bệ hạ, mặt tướng may mắn không làm được bệnh, đã xem thảo nguyên mọi dợ đều đánh tan, chỉ có chút ít nhân mã chạy trốn ra ngoài, nhưng ta đã sai người chặt chẽ tìm kiếm, hôm nay nhất định có thể đem nó toàn bộ tiêu diệt. Đông Lỗi thái độ cũng không phải là ngụy trang, hắn lúc này đối trước mắt vị này tuổi trẻ đế vương đã bội phục đến đầu giảm xuống đất tình trạng. Hôm qua lúc chạm vào tối, Trần Dã mật chiếu với hắn, mệnh hắn xuất lĩnh tinh nhuệ chờ xuất phát, chỉ chờ ngoài thành lửa cháy liền là khắc xuất kích. Ngay lúc đó Đông Lỗi trong lòng tràn đầy lo nghĩ, phải biết Thảo Nguyên đại doanh bảo vệ nghiêm mật, Gia luật Bắc Dương càng là hùng chủ, làm sao có thể để cho người ta tùy tiện chạm vào đi phóng hỏa? Có thể quân lệnh như núi, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Cho nên khi kia trùng tiên ánh lửa thật tại Thảo Nguyên trong đại doanh giấy lên lúc, Đông Lỗi trong lòng rung động đơn giản tột đỉnh. Lấy về phần hắn thậm chí cảm thấy đến vị này bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy người, âm thầm có quỷ thần tương trợ, nếu không không đủ để giải thích cái này khó lường thủ đoạn. Đông tướng quân vất vả, chúng tướng sĩ cũng đều vất vả. Trần Giác tự mình tiến lên đem Đông Lỗi đỡ dậy, ánh mắt đảo qua từng trương mỏi mệt lại hưng phấn khuôn mặt. Truyền chấm ý chỉ, trận chiến này có công tướng sĩ đều quan thăng một cấp, tiền thưởng trăm lượng. Người chết trận, trợ cấp gấp bội, nhập anh liệt tử, thủ vạn dân cung phụ. Tạ bệ hạ long ân. Như núi kêu biển gầm tạ ơn âm thanh vang vọng trời cao, mỗi một cái sĩ tốt trên mặt đều tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng cùng đối Trần Giác sùng kính. Trải qua chiến dịch này, Trần Giác tại triều chính dân gian uy vọng nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Rất nhanh, Gia luật Bắc Dương thi thể bị vận vào thành bên trong, sau đó toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Nhảy các hoan hô dân chúng phun lên đầu đường, muốn nhìn một chút cái này tù thủ đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nô tiểu nhị cũng tương tự lẫn trong đám người, nàng mấy ngày nay một mực đi theo thải tự môn bọn tỷ bội tại phía sau hỗ trợ cứu chữa thương binh, vận chuyển vật tư, xem như lấy hết một phần của mình sức mọn. Nhưng giờ phút này, nàng ánh mắt gắt gao như ngừng lại kia chậm rãi lái qua xe ngựa phía trên. Nhưng nàng chú ý điểm cũng không phải là Gia luật Bắc Dương thi thể, mà là hắn cái cổ ở giữa cắm trôi này đao nhỏ. Cái này đao nhỏ kiểu dáng, cùng phần đuôi sợi tơ quấn quanh thủ pháp đều cho nàng một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nàng chợt nhớ tới, trước đây Trần Dã trong tay chuôi này đao nhỏ chính là như vậy. Mà liên tại nàng ngơ ngác sững sờ thời điểm, bên hai truyền đến người chung quanh cao hứng bừng bừng tiếng nghị luận. Nghe nói không, chúng ta bên này ra một vị thần nhân, hôm qua muộn chính là người này thần không biết vì chưa phát giác tiềm nhập trại địch, đầu tiên là một thanh hỏa thiêu mọi dợ lương thảo, sau đó tại trong vạn quân chém xoáy kỳ, cuối cùng càng là tự tay ám sát kia cầu thí khả hãn. Ta cũng nghe nói, nếu không phải người này, đông tướng quân bọn hắn cũng không thể thắng được dễ dàng như vậy. Mấu chốt vị đại hiệp này sau khi chuyện thành công phất y mà đi, căn bản không có lưu lại tên họ, quả nhiên là cao nhân phong phạm. Ngươi nói người này có phải hay không là kia Đạp Nguyệt đại hiệp? Thật đúng là không chừng chính là hắn. Nghe những nghị luận này, Nô tiểu nhị toàn thân run lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Trước đó đủ loại suy đoán cùng dấu hiệu cũng vào lúc này đều chiếm được xác minh. Phải biết Nô tiểu nhị tại bị phong xuất ra cung về sau liền nghe nói Trần Dã đã ly khai Vinh Tự môn, không biết tung tích. Ngay lúc đó nàng mặc dù trong lòng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có mấy phần thất lạc. Thẳng đến thế cục càng phát ra khẩn trương, nàng lúc này mới dần dần buông xuống chuyện này, thậm chí liền trong trí nhớ cái kia thiếu niên hình ảnh cũng dần dần mơ hồ. Đợi đến giờ phút này Ngô Tiểu Nhị mới minh bạch, Trần Dã cũng không phải là sợ, càng không phải là tránh đi ra. Hắn chỉ là dùng phương thức của mình làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, nhưng lại tại sau khi chuyện thành công thâm tàng công cùng danh, lặng yên ly khai. Nghĩ đến cái này, Ngô Tiểu Nhị ngẩng đầu nhìn phía xa chân trời một màn kia ánh bình minh, hốc mắt tại bất chi bất giác ở giữa ấm ức. Bởi vì nàng có một loại dự cảm, sau này mình đoán chừng sẽ không còn được gặp lại cái kia bất cần đời thiếu niên. Cùng lúc đó, hoàng cung dưỡng tâm điện, hơn 10 vị tần phi ngay tại như thế lợi. Các nàng từng cái tỉ mỉ cách ăn mặc, ý đồ đem chính mình đẹp nhất một mặt hiện ra ở vị này ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt các nàng vận mệnh thánh đức thiên tử trước mặt. Dù sao nếu là thành phá, kết quả của các nàng có thể nghĩ. Nhưng mà, trở lại hoàng cung Trần Dã chỉ là quét các nàng một chút, sau đó liền khoát tay áo. "Đều lui ra đi, sát trời không còn sớm, nghỉ ngơi thêm." Bước xuống câu nói này về sau, Trần Dã trực tiếp đi thẳng vào dưỡng tâm điện, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy thất vọng phi tử. Chờ trở lại trong điện, lui tất cả cung nhân, Trần Dã lúc này mới rốt cục có thời gian kiểm kê trận chiến này thu hoạch. Là mở ra hệ thống bảng về sau, từng hàng văn tự ở trước mắt hiện hiện. Chức nghiệp, đạo tổ, trộm căn nguyên, thuật cực hạ. Thiên diện là gia của ngươi, lòng người là con đường của ngươi, vạn vật quy tắc đều có thể vì ngươi sử dụng, đạo tắc một đạo, để cho ngươi định nghĩa thiên phú, đạo tâm thông minh, tất cả đạo tắc kỹ nghệ tại ngươi trong tay đạt đến hoàn mỹ kỹ năng, diệu thủ LV10, khoái đao LV10, vượt nóc băng tường LV10, tiềm ảnh LV10, ném mạnh LV10, dịch cốt LV10, mô phỏng âm thanh LV10. Nhìn xem kia bá đạo chức nghiệp miêu tả, Trần Dã thật dài phun ra một hơi, trong lòng rõ ràng, đạo tắc cái này một đường xem như bị chính mình cho soát mắt cấp. Trừ cái đó ra còn có một cái ngoài ý muốn niềm vui, đó chính là yên lặng đã lâu con thuyền bị ngạn lóe lên ánh sáng nhạt, sau đó trước mắt nổi lên một nhóm văn tự. Con thuyền bị ngạn đã kích hoạt, phải chăng trở về? Nhìn xem hàng chữ này, Trần Dã trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn ở cái thế giới này đã chờ đợi thời gian không ngắn, từ một cái mặc người ước hiếp nho nhỏ thư đồng, từng bước một đi tới bây giờ cái này tình trạng. Đại thù đã báo, cường địch đã trừ. Theo lý thuyết hắn hiện tại liền có thể lý khai. Bất quá Trần Dã suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tạm hoãn một đoạn thời gian. Làm việc làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Cái này hoàng triều đã thủng trăm ngàn lỗ, mà bây giờ tay mình nắm vô thượng hy vọng, tự nhiên phải làm chút gì. Chương 46, xong chuyện phủi lão đi, trở về. Chương 46, xong chuyện phủi lão đi, trở về. 3 năm sau, kinh thành. Đã từng bởi vì chiến hỏa cùng nền chính trị hà khắc mà tiêu điều đường đi, bây giờ xe ngựa như nước, tiếng người huyên náo. Bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng giao hàng liên tiếp, đám trẻ con dơ mức quả tại ngõ hẻm làm ở giữa truy đuổi chơi đùa, trên mặt tràn đầy không buồn không lo tiêu dung. Thuyết thư tiên sinh tại trong trà lâu nước miếng tung bay, nói không còn là tiền triều chuyện xưa, mà là hiện nay thánh thượng như thế nào tại nguy nan lúc sáng thiên quỳnh, như thế nào chạm thảo nguyên khả hãn, như thế nào mở kho phát thóc, như thế nào khinh giao bạc phú. Dưới đây các khách uống trà nghe được như si như say, mỗi đến đặc sắc chỗ liền sẽ bộc phát ra như sấm sét tiếng khen. Hoàn thành, dưỡng tâm điện. Trần Dã buông xuống trong tay bút son, vuốt vuốt có chút mỏi như mi tâm. 3 năm này, hắn cơ hồ không có một ngày ngừng. Trình đốn lại trị, trường trị tham nhũng, đem những cái kia rắc rối khó gỡ, chỉ biết hút mồ hôi nước mắt nhân dân thế gia môn phiệt nhổ tận gốc. Đã kích dùng binh tự trọng các phương quân chấn, binh tướng quyền trọng tân thu về trung ương, trong lúc đó tự nhiên tránh không được đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Nhưng này chút cái gọi là tập đoàn lợi ích, tại bây giờ đại chiêu thiết quân trước mặt, bất quá là châu chấu đa xe, trong khoảnh khắc liền bị nghiền vỡ nát. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Trần Dã bắt đầu phổ biến chính sách mới, giảm miễn thuế má, cổ vũ dân nuôi tằm, đả kích thổ địa sáp nhập, thôn tính, để vô số trôi dạt khắp nơi bách tính một lần nữa có được chính mình thổ địa. Tại hắn cái này một loạt chính sách phía dưới, lúc đầu dần dần ra đi đại chiêu hoàng triều tùy theo tỏa ra kinh người sinh cơ. Mà hắn, vị này Dương Chiêu bệ hạ, từ lâu bị thần hóa. Đại chiêu các châu quận, vô số dân chúng tự động vì hắn thành lập sinh tử, ngày đêm hương hỏa cung phụng, khẩn cầu hắn vạn thọ vô cương. Có thể Trần Dã trong lòng rõ ràng, chính mình cuối cùng không thuộc về nơi này. Bây giờ, đại thù đã báo, thiên hạ yên ổn. Hắn cần phải đi. Về phần sau khi đi người thừa kế vấn đề, cũng không cần khó khăn. Bởi vì Trần Dã bản thân liền là hồn xuyên mà đến, mà chờ hắn chạy sẽ vì cỗ thân thể này lưu lại một đạo bản thân ý thức, đến thời điểm sẽ giống như Trần Dã phân thân đồng dạng tiếp tục làm cái này đại chiêu chi chủ. Bệ hạ, nên nghỉ ngơi. Một tên lão thái giám một mực cung kính hô, trong mắt tràn đầy phát ra từ phế phủ kính sợ. "Tốt, các ngươi đi trước đi, ta nhóm xong phần này tấu chương liền ngủ." Trần Dã thuận miệng ứng phó một câu. Lão thái giám trong lòng thầm than một tiếng, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể lặng lẽ lui ra ngoài. Trần Dã tại nhóm xong phần này tấu chương về sau liền đứng dậy đi tới cửa sổ trước đó. Nhìn xem bên ngoài sáng chói đèn đuốc, trong lòng của hắn một mảnh không minh. Thời khắc này Trần Dã nhớ tới rất nhiều người, mới tới lúc Phương Đào, bắt môn luận nghệ lúc Ngô Tiểu Nhị các loại, trong lòng hơi nổi sóng. Chẳng qua hiện nay bát đại môn đã không còn là trước đó cái kia tàng ô nạp cấu giang hồ tầng dưới chót, mà là tại quan phủ dẫn đạo dưới, trở thành giữ gìn kinh thành trị an trọng yếu lực lượng, cũng coi như có cái tốt kết cục. Hết thảy đều rất tốt, nên trở về nhà. Trần Dã nhẹ giọng tự nói, lập tức nhắm mắt lại. Trở về trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất đều hóa thành lưu động đường con cùng quang ảnh, cấp tốc rút đi, vỡ vụn. Dưới chân hoàn thành, xa xa sơn hà, đỉnh đầu tinh không, đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ý thức của hắn bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng nắm kéo, chìm vào vô tận hắc ám. làm hắn lần nữa khôi phục cảm giác lúc, phát hiện chính mình chính đưa thân vào một mảnh kỳ quái hỗn độn vòng xoáy bên trong. Mà dưới chân hắn, rõ ràng là kia chiếc rách dưới ghe độc mục. Đúng là hắn lúc đến con thuyền bị ngạn. Có thể sau một khắc Trần Dã liền thấy được rất nhiều hình tượng, từ khuất nhục mà chết thư đồng, đến danh chấn kinh thành phi tặc, lại đến hành hiệp trượng nghĩa đạp nguyện đại hiệp, cuối cùng đến quân lâm thiên hạ, trọng chỉnh sơn hà cửu ngũ chí tôn. Mỗi khi một bức tranh hiện lên, dưới chân hắn ghe độc mục liền sẽ phát ra một trận ánh sáng nhạt. Những cái kia mục nát vật liệu gỗ tại quang mang bên trong bong ra từng mảng, gây dựng lại, thân thuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài, biến rộng. Cuối cùng, làm hắn quân lâm thiên hạ, thủ vạn dân quỷ lệ hình tượng dừng lại lúc, chiếc thuyền này hình thái cũng ổn định lại. Nguyên bản kia chiếc phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh ghe độc mục, đã biến thành một chiếc mặc dù có chút cổ xưa, nhưng ít ra nhìn kiên cố bền chắc rất nhiều thuyền nhỏ. Cũng liền tại thời khắc này, nộ ra phun lên Trần Dã trong lòng. Hắn trong nháy mắt minh bạch cái này con thuyền bị ngạn chân chính công dụng. Nay thuyền không chỉ có là xuyên tòa chư thiên tái cụ, nó lớn nhỏ cũng từ người xuyên biệt tại một phương thế giới hành động, đối thế giới bản thân sinh ra ảnh hưởng lớn nhỏ đến quyết định. Lúc đến, hiến tế linh vật quyết định thuyền lớn nhỏ, cũng quyết định ban đầu thân phận cao thấp. Mà với lúc thuyền lớn nhỏ, thì quyết định có thể gánh chịu bao nhiêu đại đạo trái cây trở lại. Cái gọi là đại đạo trái cây, chính là hắn ở cái thế giới này đạt được hết thảy. Chức nghiệp, kỹ năng, cảm ngộ, các loại. Thuyền càng lớn, có thể mang về đồ vật thì càng nhiều, chức nghiệp đẳng cấp cũng liền càng cao. Thì ra là thế. Trần Dã nhìn xem dưới chân chiếc này chỉ có thể coi là chẳng phải phá thuyền nhỏ, trong lòng lại sinh ra một tia tiếc nuối. Vốn cho là mình 3 năm này đã làm được đủ tốt, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Có lẽ, nếu như hắn có thể nhất thống thiên hạ, khai sáng một cái trước nay chưa từng có tình thế, chiếc thuyền này sẽ trở nên càng lớn. Không chờ hắn nghĩ nhiều nữa, dưới chân thuyền nhỏ chấn động mạnh một cái, liền chở hắn xông vào phía trước đầu kia quán xuyên vô tận hư không mênh mông trường hà bên trong. Đây là một đầu như thế nào dòng sông a? Nó phảng phất từ vô cùng chỗ cao rủ xuống, lại hướng chảy vô tận nơi xa. Trong sông mỗi một đóa bọt nước, mỗi một lần cuộn cuộn, tựa hồ cũng phản chiếu lấy một cái thế giới sinh diệt luân hồi. Vô số đầu đồng dạng hùng vĩ nhánh sông từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ hợp vào trong đó, trang diện sự hùng vĩ rung động, vượt ra khỏi tiếng nói có khả năng miêu tả cực hạn. Trần Dã cảm giác mình tựa như là giọt nước trong biển cả, nhỏ bé đến buồn cười. Bất quá cái này tráng lệ cảnh tượng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau Trần Dã liền cảm giác cả người bỗng nhiên hướng phía dưới một rơi, phản phất từ cao vạn trượng không rơi xuống. Âm lãnh ẩm ướt không khí, hôn tạp nước mùi tanh gió nhẹ, cùng dưới thân thuyền gỗ nhẹ nhàng lay động xúc cảm, trong nháy mắt đem hắn kéo về thực tế. Trần Dã bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt là quen thuộc hát thủy hồ. Chói mắt ánh nắng đang từ đỉnh đầu mây đen khe hở bên trong khó khăn chui vào, chiếu vào trên mặt, để hắn có chút không quá thích ứng. Nhìn ngày hôm đó đầu, rõ ràng vẫn là chính mình lúc rời đi vào cái ngày đó giữa trưa. Hắn tại cái kia thế giới vượt qua ầm ầm sóng dậy vài năm thời gian, nhưng tại nơi này lại chỉ mới qua một cái chớp mắt. Nếu không phải ký ức rõ ràng như thế, hắn cơ hồ muốn coi là kia chỉ là một trận kỳ quái giấc mộng nam kha. Đúng lúc này, trước mắt của hắn, bảng chậm rãi hiện hiện. Chức nghiệp, gia hành giả, Level 3, thiên phú, ám ảnh chi tử kỹ năng, diệu thủ Level 10, khoái đao Level 10, phi diêm tẩu Level 10, tiềm ảnh Level 5, ném mạnh Level 5 con thuyền bị ngạn, đã làm lệnh, có thể lần nữa kích hoạt. Nhìn thấy trên bản này tin tức, Trần Dã thật dài phun ra một hơi. Hắn lần này thành tựu, cuối cùng chỉ đủ hắn đem dạ hành giả cái nghề nghiệp này, tính cả kỳ kỹ có thể mang về. Mặc dù không thể mang về cuối cùng đạo tổ, nhưng đây đã là một trận thiên đại tạo hóa. Cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, cùng trong đầu những cái kia sớm đã thành bản năng kỹ xảo, Trần Dã ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua trùng điệp sương mù, nhìn phía nơi xa. Nơi đó nổi lơ lửng một chiếc thuyền, phía trên có người chính thăm dò co lại não nhìn về bên này. Chính là Triệu Cầu ba người. Chương 47, hủy thi diệt tích chương 47, hủy thi diệt tích. Triệu Cầu híp mắt nhìn phía xa kia chiếc thuyền nhỏ, như có điều suy nghĩ. Lão đại, cái này tiểu tử hạ một chuyến nước, sau đó liền chui về trong khoang thuyền nửa ngày không có động tĩnh, có phải hay không lại mò được cái gì tốt đồ vật? Mắt Tam Giác Trương Quế hỏi. 89/10. Triệu Cầu liếm môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Cái này tiểu tử mỗi lần xuống nước đều có thu hoạch, tuyệt đối có gì đó quái lạ, không chừng là tìm được một loại nào đó có thể nhanh chóng tìm tới linh bản biện pháp. Nghe thấy lời ấy, bên cạnh mỏ nhọn Lưu Ba hai mắt tỏa sáng, đội vã không nhịn nổi nói, lão đại, vậy còn chờ gì? Cái này tiểu tử so với hắn mẹ Nê Thu còn chân trượt, nếu không dứt khoát ngay tại cái này khiến hắn cho cướp, tránh khỏi đêm dài lắm mộng lại để cho hắn trốn thoát. Triệu Cầu liếc mắt Lưu Ba, cười lạnh nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là mẹ hắn quá ngu, vùng nước này người đến người đi, làm sao độc thủ? Vạn nhất tin tức để lộ, coi như từ bên trong miệng hắn nảy ra bí mật, ngươi cho rằng bằng ba người chúng ta có thể giữ được? Lưu Ba bị chửi rụt cổ lại, không còn dám lên tiếng. Triệu Cầu gắt gao nhìn chằm chằm xa xa thuyền nhỏ, ngựa khí điềm nhiên nói, chúng ta cũng không cần gấp gáp như vậy chờ hắn ly khai vùng nước này, chúng ta liền theo sau. Lần này cần phải nhìn kỹ hắn, tuyệt không thể để hắn lại từ dưới mí mắt chạy đi. Lão đại anh minh. Trương Khuê cùng Lưu Ba cùng kêu lên xu định nói. Triệu Cầu tâm tình thật tốt, phản phất đã thấy chính mình nắm giữ bí mật về sau ăn ngon uống sướng chẳng cảnh, bởi vậy xông hai người thủ hạ cười hắc hắc. Yên tâm, các ngươi đi theo ta, về sau tuyệt đối không có thua thiệt ăn. Hai người lại là một trận lấy lòng. Đúng lúc này, xa xa thuyền nhỏ đột nhiên động. Triệu Cầu mừng rỡ, đi theo sau. Các loại theo một đoạn đường thủy về sau, ba người đều có chút kinh hỉ, bởi vì Trần Dã cũng không phải là chạy bến tàu phương hướng mà đi, ngược lại càng hoạch càng tiến viễn, đã thoát ly chủ đường thủy, đi tới một nơi giấu người hy hữu đến thủy vực. Triệu Cầu đang lo tìm không thấy thích hợp địa phương ra tay, kết quả không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động hướng tử lộ trên đi, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Thế là hai chiếc thuyền một trước một sau, rất nhanh liền lái vào mông lung trong sương mù. Trung quanh trở nên mười phần yên tĩnh, chỉ có thuyền mái chèo vạch phá mặt nước ào ào âm thanh đang vang vọng. Đông Dương, phía trước thuyền nhỏ ngừng lại. Triệu Cầu ba người lái thuyền lập tức bọc đánh mà tới, từ phía sau phá hỏng đường lui. Trần Dã nhưng không có bối rối, chỉ là đứng dậy, ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Triệu Cầu ba người. Ba vị đuổi ta lâu như vậy, có gì muốn làm? Triệu Cầu cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ta nhìn chăm chú ngươi rất lâu. Đem ngươi nhanh chóng tìm tới linh bạn biện pháp ngoan ngoãn giao ra, lại đem trên người ngươi linh châu đều dâng lên, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Dã cười, ai nói với ngươi ta có tìm kiếm linh bạn biện pháp? Ít mẹ hắn nói nhảm. Bên cạnh Trương Khuê lập tức chửi ầm lên bắt đầu, chúng ta lão đại để ngươi giao ngươi liền tranh thủ thời gian giao, còn dám giày vò khốn khổ tin hay không lão tử hiện tại liền tháo cánh tay của ngươi. Trần Dã nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, ánh mắt trở nên tinh mịch. A, vậy ta cũng phải kiến thức một cái. Mặc dù kinh ngạc tại Trần Dã chấn định, nhưng việc đã đến nước này đã không còn gì để nói, Triệu Cầu vung tay lên, bên trên lưu khẩu khí là được. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, đối diện trên thuyền Trần Dã đột nhiên động. Chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, trong nháy mắt vượt qua hai thuyền ở giữa cự ly, hướng Triệu Cầu ba người nổ bắn ra mà tới. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người hãi nhiên. Triệu Cầu con người đột nhiên co lại, có thể hắn còn chưa kịp phản ứng, Trần Dã đã vọt tới phụ cận, sau đó chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc. Vừa mới kêu gào hung nhất Trương Khuê bị trong nháy mắt cắt tiết hầu, tiên huyết phun ra ngoài. Bên cạnh Lưu Ba dọa đến hét lên một tiếng, quay người muốn chạy, kết quả Trần Dã trở tay một đao, trực tiếp đâm vào hậu tâm của đối phương. Lưu Ba thân thể cứng đờ, vọt tới trước mấy bước, sau đó trực tiếp ngã vào trong nước. Cho đến lúc này Triệu Cầu mới tính kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận giống lên một tiếng, ngoa tạo. Sau đó một quyền liền đánh tới. Triệu Cầu lúc tuổi còn trẻ từng bái sư học qua quyền pháp, dù chưa nhập lưu, nhưng cũng coi như khí huyết hùng hồn, bởi vậy cái này một quyền mang theo tiếng gió gào thét, uy lực có chút không tầm thường. Có thể hắn liền Trần Dã góc áo đều không thể đụng phải. Trần Dã thậm chí không quay đầu lại, thân thể hướng bên cạnh một bên, quyền phong sắt quần áo của hắn lướt qua. Ngay sau đó Trần Dã thuận thế xoay tròn, liền xuất hiện ở Triệu Cầu sau lưng. Lại là một đao. Một đao kia không có đâm về muốn hại, mà là vô cùng tinh chuẩn đâm vào cổ sống của hắn trong khe hở. Triệu Cầu chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, lập tức liền vừa ngã vào trên ván thuyền, toàn thân đều đã mất đi trí giác. Cùng lúc đó, Trần Dã đi tới đầu của hắn trước. Triệu Cầu mặt mũi tràn đầy sợ hãi, miệng bên trong hung hăng cầu xin tha thứ, ta sai rồi, đừng có giết ta, van cầu ngươi, ta thật biết rõ sai. Trần Dã nhưng căn bản không có phản ứng hắn, ngồi xổm người xuống mặt không thay đổi ở trên người hắn lục lọi. Rất nhanh hắn liền tìm ra một cái chiếu nặng món tiền nhỏ túi, mở ra xem, bên trong là một chút vàng óng kim hạt đậu. Liền cái này, Trần Dã tựa hồ có chút thất vọng. Không, không chỉ chừng này. Triệu Cầu thấy thế phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hô, ta còn có rất nhiều tiền cùng một bản quyền pháp bí tịch, đều giấu ở một cái rất bí ẩn địa phương. Kia địa phương chỉ có ta biết rõ, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta tất cả đều nói cho ngươi. Trần Dã động tác dừng lại một cái, tựa hồ đang suy nghĩ. Triệu Cầu trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Có thể một giây sau, Trần Dã đưa tay một đao, trực tiếp xẹt qua cổ họng của hắn. Triệu Cầu trong mắt hy vọng trong nháy mắt ngưng kết, rất nhanh liền tuyệt khí bỏ mình. Trần Dã sở dĩ như thế quả quyết, là bởi vì hắn căn bản không tin Triệu Cầu chuyện ma quỷ. Loại người này vì cầu mạng sống cái gì đều làm được, mà lại cái này cái gọi là tàng bảo địa điểm càng giống là một cái bẫy. Cùng hắn bước lên loại kia phong hiểm, còn không bằng trực tiếp chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hắn đứng người lên đem Triệu Cầu cùng kia Trương Khuê thi thể đều đạp nước vào bên trong. Hai người thi thể tại kích thích vài vòng gợn sóng về sau, cấp tốc chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Về phần sẽ có hay không có người chú ý tới cái này ba người chết, đáp án là căn bản sẽ không. Bởi vì tại cái này hắc thủy hồ, tội dân đàn hộ mệnh sò cỏ còn tiện. Mỗi ngày đều có người bởi vì đủ loại nguyên nhân lặng yên không một tiếng động biến mất. Dù là Triệu Cầu ba người là đẳng cấp cao tội dân, bọn hắn mất tích cũng không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Dù vậy, Trần Dã vẫn như cũ cẩn thận đem trên thuyền vết máu dùng nước hồ cọ rửa sạch sẽ, xóa đi tất cả khả năng lưu lại vết tích, lúc này mới lái thuyền nhỏ, không nhanh không chậm ly khai vùng nước này. Sau đó Trần Dã lại tìm cái địa phương, xuống nước mò hai viên bất nhập phẩm linh châu làm giao nộp chi dụng. Làm xong đây hết thảy, sát trời đã gần đến hoàng hôn. Trần Dã tại trên bến tàu giao tiếp xong hết thảy, sau đó về tới trụ sở của mình. Các loại xác định không người chú ý về sau, Trần Dã đóng cửa phòng, mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Trần Dã thân phận, Huyết Liên Tông tội dân chức nghiệp, giả hành giả, Level 3, Thiên Phú, Ám Ảnh Chi Tử kỹ năng, Diệu Thủ Level 10, Khoái Đao Level 10, Phi Diêm Tẩu Level 10, Tiềm Ảnh Level 5, Ném Mạnh Level 5 chức nghiệp, Đàn Hộ, Level 2, Thiên Phú, Âm Hàn Mại Thụ, Như Mã Thân Thể kỹ năng, Tiềm Thủy Level 2, ngươi có thể tại dưới nước nín hơi thời gian dài hơn, đối thủy áp thích tướng tính cũng càng mạnh, Linh Bạn cảm ứng Level 2, tại 5m phạm vi bên trong, ngươi có thể mơ hồ cảm ứng. Được Linh Bạn tồn tại, cũng sơ bộ phán đoán trong đó phải trang chứa linh châu, con thuyền bị ngạ, đã làm lạnh. Có thể lần nữa kích hoạt, chương 48, mới tới tội dân, bát phẩm linh châu chương 48, mới tới tội dân, bát phẩm linh châu nhìn xem trên bản này đã song song hai cái chức nghiệp, Trần Dã nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn còn có chút lo lắng mang về dạ hành giả chức nghiệp sẽ cùng đàn hộ chức nghiệp lên xung đột, vạn nhất nếu là đem nó bao trùm rơi, vậy coi như phiền toái. Dù sao tại cái này hắc thủy hồ, đàn hộ kỹ năng cực kỳ trọng yếu, là hắn sống yên phận căn bản. Hiện tại xem ra là chính mình quá lo lắng. Cái này chức nghiệp bảng tựa hồ không có hạn mức cao nhất, có thể vô hạn được ra, dung nạp vô số loại khả năng. Sau đó 2 ngày, gió êm sóng lặng. Triệu Cầu ba người mất tích quả nhiên như dự liệu, không có hù dọa nửa điểm gợn sóng. Trần Dã thời gian cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, mỗi ngày ra thuyền, thải châu, giao nộp, thời gian trôi qua không có chút rung động nào. Thẳng đến cái này một ngày, một mực âm u đầy tử khí bến tàu tiểu trấn đột nhiên trở nên huyên náo bắt đầu. Nguyên lai là lại một nhóm mới tội dân bị áp giải đến tận đây. Trần Dã đứng tại phía ngoài đoàn người vây, thần sắc lạnh lùng nhìn trước mắt cái này quen thuộc một màn. Mới tới các nam nhân phần lớn một mặt chết lặng, ánh mắt trống rỗng, phản phất đã bị rút đi hồn phách. Mà các nữ nhân thì thấp giọng khóc nức nở, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Rất nhanh, một chút cao đẳng tội dân liền xung tới, giống như là tại phiên chợ thượng thiêu tuyển gia súc, đối những cô gái này chỉ trỏ. Làm cho người kỳ quái là, những cô gái này mặc dù mặt mũi tràn đầy quất đục, lại đều thuận theo đứng đấy, thậm chí có mấy cái tư sắc còn có thể tại bị chọn chúng sau trên mặt lại lộ ra như chút được gánh nặng thân xác, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Mà không được tuyển chọn ngược lại có chút lo lắng. Một màn này Trần Dã sớm đã nhìn lắm thành quen. Những này nữ nhân coi là bị tuyển đi liền có thể thoát ly khổ hải, trên thực tế bất quá là từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khác càng sâu hố lửa mà thôi. Các loại những cái kia cao đẳng tội dân chơi chán, kết quả của các nàng sẽ chỉ so hiện tại thảm hại hơn. Nhưng cái này không liên quan đến mình, Trần Dã cũng lười đi quản. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị lúc rời đi, trong đám người đột nhiên chuyển tới một mang theo vài phần kinh ngạc cùng không xác định thanh âm. Trần Dã. Trần Dã bước chân dừng lại, theo danh vọng đi. Ánh mắt xuyên qua chết lặng đám người, sau đó thấy được một trương tính được thượng thanh tú, nhưng giờ phút này lại tràn ngập tiểu tụy cùng kinh hoàng mặt. Trần Dã nhận ra người này, Liêu Thiển, một cái từng phía trước thân trong trí nhớ chiếm cứ qua không nhỏ phân lượng danh tự. Cái này Liêu gia cùng Trần gia từng là thế giao, Trần Dã đời trước cùng cái này Liêu Thiển cũng coi như được là thanh mai trúc mã. Chỉ là về sau Trần gia thất thế, cái này Liêu gia không chỉ có không có làm việc thủ, ngược lại cái thứ nhất trở mặt, thậm chí bỏ đá xuống giếng, liên hợp Trần gia đối đầu hung hăng đạp Trần gia một cước. Trần Dã không nghĩ tới đã cách nhiều năm, vậy mà lại ở chỗ này lấy loại phương thức này gặp lại người của Liêu gia. Hắn ánh mắt trong đám người đảo qua. Quả nhiên, tại nơi hẻo lánh bên trong hắn còn chứng kiến mấy cái thân ảnh quen thuộc, tỉ như vị kia từng cùng mình phụ thân xưng huynh gọi đệ, nâng cốc ngôn hoan Liêu gia gia chủ, Liêu Tuấn Úy. Giờ phút này, những này Liêu gia người cũng đều nhận ra hắn, nhưng ánh mắt vừa mới tiếp xúc, những nam nhân này liền mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Đúng lúc này, Liêu Thiền đã mặt mũi tràn đầy chờ mong từ trong đám người ép ra ngoài, bước nhanh chạy đến trước mặt hắn. "Trần Dã ca ca, thật là ngươi." Nói lời này lúc nàng vành mắt đỏ lên, hai hàng thanh lệ vừa đúng trượt xuống gương mặt, thanh âm nghẹn ngào, biểu lộ càng là ta thấy mà yêu. Liêu Thiền đã sớm chú ý tới Trần Dã trên thân kia sạch sẽ gọn gàng quần áo, cái này chứng minh Trần Dã ở chỗ này trôi qua hẳn là không tệ. Lại nghĩ lên trong trí nhớ cái kia tính tình thuần hậu, đối với mình muốn gì được đó thiếu niên, Liêu Thiền trong lòng trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình buông xuống tư thái, thoáng dùng chút thủ đoạn, tất nhiên có thể đem nắm gắt gao. Nhưng mà, nàng trong dự đoán hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Trần Dã chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng, ánh mắt kia bình tĩnh giống một đầm sâu không thấy đáy nước hồ, không có nửa phần bận sóng. Sau đó trực tiếp quay người, liền muốn ly khai. Liêu Thiền ngây ngẩn cả người. Phản ứng này cùng nàng nghĩ hoàn toàn không đồng dạng. Mắt thấy Trần Dã muốn đi xa, Liêu Thiền rốt cuộc không để ý tới cái gì thận trọng cùng mặt mũi, liều lĩnh xông lên trước, bắt lại Trần Dã góc áo. "Trần Dã ca ca, ngươi đừng đi, ngươi không thể không có ta." Nàng lên tiếng khóc lớn, nước mắt nước mũi khét một mặt, đâu còn có nửa phần đại gia khuê tú bộ dáng. "Liêu gia, Liêu gia đã xong, chúng ta cả nhà đều bị lưu đày tới nơi này. Nếu như ngươi cũng không cần ta, ta liền thật sống không nổi nữa. Van cầu ngươi, xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, thu lưu ta đi, ta cái gì cũng có thể làm, giặt quần áo nấu cơm, bưng trà rót nước, ta đều có thể." Nàng kêu khóc dẫn tới chung quanh không ít người ghé mắt, những cái kia cao đẳng tội dân có chút hăng hái nhìn xem trận này cho hay, mà người của Liêu gia thì từng cái mặt xám như cho. Trần Dã dừng lại bước chân, trở về nhìn Liêu Thiền một chút. Liêu Thiền trên mặt hiện ra một tia chờ mong cùng cầu khẩn. Có thể Trần Dã chỉ là dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra, vậy cùng ta có quan hệ gì? Nói xong, hắn nhẹ nhàng thoáng dãy rủa liền hất ra Liêu Thiền tay, cũng không quay đầu lại ly khai. Liêu Thiền ngốc như gà gỗ đứng tại kia, đại não một mảnh trống không. Từ khi gia tộc suy tàn về sau, nàng giống như là tại làm ác mộng, bây giờ thật vất vả thấy được một tia hy vọng, nhưng lại trong nháy mắt tan vỡ. Liêu gia tao ngộ, cũng không tại Trần Dã trong lòng nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Không có trả thù khoái cảm, cũng không có cười trên nỗi đau của người khác đắc ý, thậm chí liền một tia cảm khái đều không có. Đối với hắn hôm nay mà nói, những người này liền cùng ven đường tảng đá, không đáng hắn lãng phí bất kỳ tâm tình gì. Trở lại trên thuyền, Trần Dã bắt đầu tiếp tục làm việc. Hắn hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là tìm kiếm một viên phẩm chất cao linh châu, là lần tiếp theo xuyên qua làm chuẩn bị. Lần trước viên kia cựu phẩm linh châu, để Trần Dã bắt đầu thành một cái bị vu hãm chí tử tiểu thư đồng, thân phận thấp, bước đi liên tục khó khăn. Mà tế phẩm phẩm chất, quyết định ban đầu thân phận cao thấp. Thân phận càng cao, bắt đầu liền càng thuận lợi. Đương nhiên, cũng không thể quá cao. Vạn nhất hiến tế cái nhất phẩm linh châu, trực tiếp đem chính mình đưa đến một cái tiên ma khắp nơi trên đất đi, đại năng không bằng chó đỉnh cấp thế giới, vậy mình chút thực lực ấy chỉ sợ liền pháo hôi đều tính không lên, bắt đầu liền chết bất đắc kỳ tử khả năng cực lớn. Cân nhắc liên tục, Trần Dã cuối cùng đem mục tiêu ổn định ở thất bát phẩm. Cái này phẩm cấp linh châu đã có thể bảo chứng một cái không tệ bắt đầu, lại không về phần đem hắn đưa đến quá mức nguy hiểm thế giới. Thế là mấy ngày kế tiếp, Trần Dã gia tăng xuống nước tần suất cùng chiều sâu. Nương tựa theo linh bạn cảm ứng, cùng bây giờ cường hãn thân thể, Trần Dã hiệu suất cực cao. Thậm chí tìm được mấy quả cựu phẩm linh châu, nhưng Trần Dã đều không có lấy, bởi vì tiền tài không để ra ngoài. Trước đó cũng là bởi vì chính mình biểu hiện hơi chói mắt một chút, kết quả là đưa tới Triệu Cầu đám người ngấp nghé. Bây giờ Trần Dã tự nhiên sẽ chỉ càng thêm xem chừng. Thẳng đến cái này một ngày, làm Trần Dã chui vào một chỗ chưa hề tham gia qua tĩnh mịch thủy bức lúc, một cỗ xa so với chi tiền nhiệm gì một lần đều mãnh liệt hơn cảm ứng đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Có đại gia hỏa. Trần Dã mừng rỡ, lập tức lặn xuống, thanh mở đáy hồ nước bùn. Quả nhiên, phía dưới là một cái cối xay lớn nhỏ cự bạn, cái này linh bạn vỏ ngoài hiện đầy tuế nguyệt vết tích, tản ra nhàn nhạt linh quang. Trần Dã phế đi chín châu hai hổ chi lực mới dùng linh xẻng đem đóng chặt vỏ sò cậy mở một cái khe. Làm vỏ sò mở ra trong nháy mắt, một vòng nhu hòa mà không chướng mắt bảo quang, từ đó xuyên suốt mà ra. Trần Dã định thần nhìn lại, chỉ gặp một viên trứng gà lớn nhỏ, tản ra màu tím vầng sáng linh châu chính lặng lặng nằm tại thịt chai bên trong. Là bát phẩm linh châu. Chương 49, Bạch Thai chi khí, giặc cỏ bắt đầu. Chương 49, Bạch Thai chi khí, giặc cỏ bắt đầu. Trần Dã cẩn thận nghiêm túc đem viên này trứng gà lớn nhỏ linh châu từ thịt chai bên trong lấy ra, kia ôn nhuận xúc cảm cùng ẩn chứa trong đó vàng bạc linh vận làm hắn tinh thần vì đó rung một cái. Không có nửa phần chần chờ, Trần Dã đem viên này linh châu cất vào bên hông trong túi, lập tức liền thả người hướng mặt nước bơi đi. Đúng lúc này, một loại âm thầm sợ hãi đột nhiên xông lên đầu, ngay sau đó Trần Dã liền cảm giác được một cỗ cực hạn khí âm hàn bao phủ toàn thân. Giang giác, cổ ở giữa treo viên kia khử âm phủ liền 5 giây đều không có chịu đựng được liền trực tiếp vỡ vụn ra. Ngay tại cái này đủ để đem toàn thân huyết dịch đều cho đông cứng âm hàn phía dưới, Trần Dã khỏe mắt liếc qua liếc về nơi xa có một đoàn hơi nước trắng mịt mờ đồ vật đang theo chính mình tới gần. Là Bạch Thai chi khí. Trần Dã trong lòng run lên, lập tức nghĩ đến trong truyền thuyết cái kia hắc thủy hồ sinh vật khủng bố. Nói sinh vật kỳ thật có chút không quá chuẩn xác, bởi vì ai đều chưa thấy qua cái đồ chơi này chân thực vẻ mặt, hoặc là nói thấy qua đều đã chết rồi. Mọi người chỉ biết rõ cái đồ chơi này cực kỳ quỷ dị, một khi xuất hiện, vốn là âm hàn nước trải nghiệm trở nên càng thêm đáng sợ, bởi vậy chỉ có chút ít số ít may mắn có thể từ loại này tình huống dưới đào thoát. Trần Dã cũng không nghĩ tới chính mình lần này thế mà lại xui xẻo như vậy, gặp cái đồ chơi này. Bất quá liên tưởng đến trước đó hái cửu phẩm linh châu lúc kia đột nhiên đánh lén quái ngư, Trần Dã bừng tỉnh. Không cần hỏi, những này dưới nước kinh khủng tồn tại cũng đều là bị nhập phẩm linh châu khí tức hấp dẫn mà đến. Những ý niệm này tại Trần Dã trong đầu nhanh chóng hiện lên, cùng lúc đó, cái này đoàn màu trắng khối không khí nhanh chóng tới gần. Nhưng ngay tại nó lúc sắp đến gần Trần Dã trong nháy mắt, Trần Dã đột nhiên biến mất tại cái này u ám dưới nước. Cái này đoàn bạch khí bùa hụt, sau đó liền mười phần nghi ngờ tả hữu du giặc, hiển nhiên nó cũng không biết rõ Trần Dã là như thế nào biến mất. Cùng lúc đó, trên mặt hồ, Trần Dã đột nhiên chui ra mặt nước, sau đó từng ngụm thở dốc bắt đầu. Vừa mới Trần Dã phát động dạ hành giả tiên phú, cả người dung nhập vào hắc ám bên trong, lúc này mới tránh thoát kia bạch thai chi khí. Mẹ nó, lần sau lại thải châu thời điểm có thể được nhìn đúng. Trần Dã âm thầm cảnh giác, mà lại lần này chỉ là bát phẩm linh châu liền tao nộ bạch thai chi khí loại này kinh khủng tồn tại, vậy nếu là hái nhất phẩm linh châu sẽ xuất hiện cái gì tình huống? Trần Dã dùng mình một cái, ngăn cản chính mình lại tiếp tục nghĩ, sau đó bò lên trên thuyền nhỏ, về tới trong khoang thuyền. Hắn trước thay đổi một thân khô mát quần áo, đem thuyền bạch đến một chỗ vắng vẻ trong góc, sau đó kiểm tra một cái, xác định không có sơ hở về sau, lúc này mới trực tiếp lựa chọn thôn vệ. Sau một khắc, quen thuộc lôi kéo cảm giác chuyển đến, trước mắt thế giới trong nháy mắt bặm mẹo, bóc ra, hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh đường cong, cuối cùng quy về một mảnh hư vô. Làm Trần Dã lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình đang nằm tại một trường tấm gỗ cứng trên giường. Gian phòng không tính lớn, thậm chí có chút cũ nát, nhưng cái bàn tủ giường đầy đủ mọi thứ, trên tường thậm chí còn treo mấy tấm tranh chữ, lộ ra dở dở ương ương. Từ trong nhà bày biện bố trí đến xem, nơi này hiển nhiên là cổ đại. Còn không đợi hắn nghĩ lại, một cô bể buồn ký ức hồng lưu liền tràn vào trong đầu. Sau một lát, Trần Dã trên mặt hiện ra một vòng dở khóc dở cười thân sắc. Hắn lần này xuyên qua đến là một cái võ đạo thịnh vượng thế giới, mà hắn bây giờ thân phận thì là thanh trúc sơn phỉ trong trại một tên tuần sơn tiểu đầu bụng. Nói trắng ra là chính là một cái thổ phỉ. Trần Dã tâm niệm vừa động, điều ra chức nghiệp bảng. Tính danh: Trần Dã, thân phận: thanh trúc sơn tuần sơn tiểu đầu bụng, chức nghiệp: gia cỏ, level 2, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, liếm máu trên lưới đao. Hỗn loạn là ngươi thổ nhưỡng, dũng mãnh gan dạ là ngươi vô liếng, tại mạnh được yếu thua lục lâm bên trong, chỉ có đao trong tay mới là duy nhất đạo lý. Thiên phú: hung hãn thân thể. Thân thể của ngươi so với thường nhân càng cường tráng hơn, sức chịu đựng cùng năng lực kháng đòn tăng lên mức nhỏ. Võ học: Phách Phong Đao Pháp. Level 1. Nhìn xem phía trên giới thiệu, Trần Dã có chút nhẹ nhàng thở ra. Bát phẩm linh châu quả nhiên muốn so cựu phẩm mạnh không ít. Lần trước bắt đầu chỉ là cái mặc người chém giết tiểu thư đồng, lần này không chỉ có ban đầu chức nghiệp, còn bổ sung một môn võ học, càng mấu chốt chính là còn có một cái tuần sơn tiểu đầu mục thân phận, dưới tay trông coi mười mấy người. Cái này bắt đầu, sát thực trôi chảy nhiều. Trần Dã đứng người lên, đến giữa bên trong cái kia xem xét chính là cướp bóc tới trước gương đồng. Trong gương chiếu ra một chương ước chừng chừng 20 mặt, tính không lên anh tuấn, thậm chí có chút chất phác, nhưng phối hợp kia khôi ngô to còn dáng vóc, tự có một cỗ sinh ra chớ gần hung hãn chi khí. Thông qua ký ức, Trần Dã với cái thế giới này vũ lực cũng có bước đầu hiểu rõ. Thế giới này võ đạo hạn viễn siêu cái trước thế giới. Trong giang hồ cao thủ xuất hiện lớp lớp, một chút cường giả đỉnh cao truyền thuyết cơ hồ cùng lục địa thần tiên không khác. Liền xem như nhị lưu cao thủ, cũng đủ để khai tông lập phái, xưng bá một phương. Tỷ như tòa này Thanh Trúc Sơn đại trại chủ, nghe nói chính là một vị hàng thật giá thật nhị lưu cao thủ, quyền pháp bá đạo vô cùng, liệt thạch điểm kim không đáng kể. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó là một cái thô hào tiếng nói: "Lão đại, tỉnh không? Lên tuần sơn." Trần Gia Thu liễm suy nghĩ, trầm giọng đáp: "Biết rõ, lập tức tới." Hắn đem nguyên chủ kia thân vải thô quần áo phủ thêm, lại từ trên tường lấy xuống một thanh nặng nghề hoàn thủ đao đeo tại bên hông, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa là một cái càng rộng lớn hơn sân nhỏ, ngoài sân có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp kiến trúc xây dựng lưng vào núi, một mực kéo dài đến đỉnh núi. Toàn bộ sơn trại quy mô hùng vĩ, khắp nơi đều là cầm trong tay binh khí lâu la đang đi tuần, chạm gác san sát, thủ vệ nghiêm ngặt, hoàn toàn không phải bình thường gánh hát dòng có thể so sánh. Trong viện đã đứng 17-18 cái hán tử, gặp Trần Gia Gia đều đồng loạt hô một tiếng: "Lão đại!" Những người này phần lớn là phụ cận lưu dân hoặc là sống không nổi nông phu, vì phần cơm mới lên núi, mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng dọa người vẫn là đầy đủ. Trần Gia nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, dẫn đám người này liền hướng phía ngoài sơn trại Tuần Sơn tiểu đạo đi đến. Sau đó một tháng, Thanh Trúc Sơn gió êm sóng lặng. Trong khoảng thời gian này, Trần Gia thời gian cũng trôi qua cực kỳ quy luật, mỗi ngày mang theo thủ hạ kia mười mấy người dọc theo lộ tuyến cố định Tuần Sơn, thời gian còn lại liền đem chính mình quan tại trong phòng, chuyên tâm suy nghĩ quyển kia Phách Phong Đao Pháp. Trần Gia dù sao có mát cấp khoái đao kinh nghiệm, nội tình còn tại đó, bởi vậy học lên cái này thô thiển đao pháp tự nhiên là làm ít công to. Bất quá một tháng, Trần Gia liền cảm giác chính mình đối môn đao pháp này lý giải lại sâu một tầng. Võ học Phách Phong Đao Pháp Level 2, nhưng là điều này cũng không có gì chứng dụng, bởi vì cái này Phách Phong Đao Pháp chính là Thanh Trúc Sơn phát cho mỗi cái lâu la hàng thông thường, thuần túy ngoại môn công phu, luyện được cho dù tốt hạn mức cao nhất cũng bày ở kia, chặt chặt người bình thường vẫn được, gặp gỡ chân chính võ giả chính là chuyện tiếu lâm. Trần Gia muốn chính là có thể luyện ra nội lực đứng đắn công pháp, có thể cái này đồ vật trên giang hồ so vàng còn chân quý. Trên núi mấy vị trại chủ mặc dù từng cái đều là võ đạo hảo thủ, nhưng người nào sẽ đem sống yên phận bản sự lấy ra cho hắn người tu luyện? Bất quá Trần Gia cũng không nóng nảy, nhìn cái này Thanh Trúc Sơn khí tượng sông nghiêm, chiếm cứ nơi đây nhiều năm, căn cơ vững chắc, nghĩ đến còn có thể an ổn một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy Trần Gia cảm thấy mình có nhiều thời gian chậm rãi mưu đồ. Có thể Trần Gia cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thế giới này mức độ nguy hiểm. Vừa qua khỏi sông năm, tuyết còn không có hóa lưu loát, Thanh Trúc Sơn liền xảy ra chuyện. Chương 50, cái này giang hồ quá nguy hiểm. Chương 50, cái này giang hồ quá nguy hiểm. Ngày này, Thanh Trúc Sơn sơn môn bên ngoài tới một người, một cái tiên y nộ mã thiếu niên. Chỉ gặp hắn phóng ngựa mà tới, phụ trách trông coi sơn môn lâu la vừa định mở lời hỏi, hắn lại ngay cả một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp nhún người nhảy lên, trong nháy mắt liền bọn tới sơn môn trước đó, sau đó rút kiếm, chém ra. Một đạo thanh lanh kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó mười mấy quả đầu lâu liền phóng lên tận trời, nóng hổi tiên huyết đem tuyết trắng mênh mang sơn môn nhuộm thành một mảnh chói mắt đỏ tươi. Mà tại giết người xong về sau, cái này thiếu niên liền mí mắt đều không có nháy một cái, thả người liền lên núi trại chỗ sâu phóng đi. Cho đến lúc này, cảnh báo tiếng chiêng mới vang vọng cả toàn núi trại. Đông đảo lâu la tại đầu mục lớn nhỏ xuất lĩnh dưới ven đường ngăn chặn, nhưng loại này tình huống vẹn vẹn chỉ kéo dài một lát quang cảnh liền hỏng mất. Bởi vì cái này thiếu niên thực sự quá nhanh, thân pháp nhanh, kiếm trong tay càng nhanh. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, đầu lâu bay loạn. Cùng lúc đó Trần Dã đang núp ở giữa sườn núi một khối tảng đá lớn đằng sau nhìn trộm quan sát. Khi thấy kia huyết nhục văng tung tóe một màn về sau, Trần Dã con ngươi đột nhiên co lại, sau đó tránh càng chặt chẽ. Bởi vì cái này thiếu niên thực sự quá mạnh, đơn thân độc mã liền dám xông vào Thanh Trúc Sơn, giết lâu la như là chém dưa thái rau. Nhìn bộ dạng này tuyệt đối là trên giang hồ đỉnh tiêm nhân vật, chỉ bằng mình bây giờ điểm ấy công phu mèo ba chân, ngoi đầu lên liền phải chết. Cùng lúc đó, cái này thiếu niên lấy cực nhanh tốc độ giết tới đỉnh núi, sau đó liền nghe tụ nghĩa đường bên trong truyền đến đại trại chủ gầm thét thanh âm: "Mục gia khinh người quá đáng, ngươi..." Câu nói kế tiếp không có nghe tiếng, bởi vì bị tiếng la giết cắt đứt. Tiếng la giết tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá thời gian đốt một nén hương, toàn bộ Thanh Trúc Sơn liền quỷ dị yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại gió lạnh thổi qua núi rừng tiếng nghẹn ngào. Kết thúc. Trần Dã trong lòng kinh nghi không chừng, không dám luận động. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, ngay sau đó một cái mang theo vài phần trêu chọc cởi mở tiếng cười truyền đến: "Mục Tam công tử, ngươi động tác này không khỏi cũng quá nhanh chút, nói xong cùng nhau xông cái này Thanh Trúc Sơn, làm sao một mình ngươi liền đem sự tình giải quyết?" Trần Dã trong lòng hơi động, lặng lẽ đem ánh mắt rời đi qua. Chỉ gặp trên đường núi, vừa mới cái kia sát thần thiếu niên đang tay cầm tích huyết trường kiếm, thần tình lạnh nhạt từ trên núi đi xuống. Mà dưới chân núi, một nam một nữ chính mỉm cười nhìn xem hắn. Nam thân thể như ngọc, cầm trong tay quả sếp, khí độ bất phàm. Nữ dung mạo xinh xắn, dáng người Anna, một đôi ánh mắt linh động bên trong tràn đầy ý cười. Hai người này, vô luận quần áo vẫn là khí độ đều tuyệt không phải người bình thường. Chỉ là một đám thổ phỉ giặc cỏ, làm sao đến mức lãng phí nhiều như vậy công phu? Vị này Mục Tam công tử Mục Kiếm Thanh ngữ khí bình thản nói, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Kia xinh xắn nữ tử che miệng cười khẽ, thanh âm như hoàng anh xuất gốc, Mục Tam công tử cũng thật là lợi hại, cái này Thanh Trúc Sơn đại trại chủ điện anh tuy nói chỉ là cái nhị lưu, nhưng một tay liệt kim quyền tại phụ cận cũng coi như hung danh hiển hách, có chút khó giải quyết. Không nghĩ tới tại công tử dưới kiếm đúng là không chịu được như thế một kích. Trần Gia đem những lời này một chữ không lọt nghe vào trong tai, trong lòng rung mạnh. Đại trại chủ điện anh chết rồi, một cái nhị lưu cao thủ cứ như vậy hời hợt bị giết. Ba người lẫn nhau thổi phồng vài câu, tay kia cầm quạt xếp nam tử Tiêu Triệt mở miệng hỏi: "Mục huynh, dưới mắt chùm thổ phỉ đã đền tội, cái này lớn như vậy sơn trại nên xử trí như thế nào?" "Còn có thể xử trí như thế nào?" Mục Kiếm Thanh lau sạch lấy trên thân kiếm vết máu, ánh mắt băng lãnh, tự nhiên là một thanh hỏa tiêu gian đe, đốt tự nhiên là một đốt. Nữ tử kia Lâm Uyển Nhi cười nói: "Bất quá ta nghe nói cái này Thanh Trúc Sơn phỉ trại chiếm cứ nhiều năm, tích xúc tương đối khá. Cứ như vậy một thanh hỏa tiêu, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Không bằng chúng ta đi lên trước lục soát cướp một phen, lại động thủ cũng không muộn." Mục Kiếm Thanh nhíu mày. Hắn lần này cầm kiếm lên núi vì cái gì chỉ là dương danh lập bạn, đối những cái kia vàng bạc chi vật cũng không hứng thú. Hắn Mục gia phu giác một phương, cũng không thiếu chút tiền ấy. Nhưng gặp hảo hữu Tiêu Triệt cùng Lâm Uyển Nhi đều một mặt ý động, hắn cũng không tốt bác hai người mặt mũi, liền gật đầu. Cũng tốt. Mắt thấy ba người vừa nói vừa cười hướng phía sơn trại phía sau, cũng chính là khố phòng vị trí đi đến, Trần Dã nơi nào còn dám có nửa điểm trì hoãn, hóp lưng lại như mèo, thuận tuần sơn tiểu đạo, cũng không quay đầu lại hướng dưới núi chạy như điên. Một hơi chạy ra vài dặm, thẳng đến triệt để thoát ly Thanh Trúc Sơn phạm vi, Trần Dã lúc này mới dừng lại bước chân, vì một cây đại thụ kịch liệt thở hào hẹn. Sau đó hắn quay đầu nhìn Thanh Trúc Sơn phương hướng, trong lòng kinh nghi không chừng. Thế giới này giang hồ không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Vừa mới còn tưởng rằng có nhị lưu cao thủ trấn giữ Thanh Trúc Sơn có thể an ổn một đoạn thời gian, kết quả không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị người tiêu diệt. Trần Dã cũng không dám có mảy may may mắn, hướng phía xa xa quan đạo liền chạy vội xuống dưới. Hắn không dám đi tới gần thị trấn. Dù sao ai cũng không biết rõ ba cái kia sát tinh có thể hay không tại trên trấn nghỉ chân. Vạn nhất bắt gặp, chính mình bộ này khôi ngô thân thể, lại là từ Thanh Trúc Sơn phương từ trước đến nay, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Bởi vậy để cho an toàn, Trần Dã lách qua gần nhất tòa này thị trấn, đi ra ngoài trọn vẹn hơn 40 dặm đường, thẳng đến trời đã tối rồi lúc này mới đi vào một tòa tên là Bình Dương trấn thị trấn bên ngoài. Cái này thị trấn quy mô không lớn, nhưng vãng lai khách thương không ít, lộ ra có chút náo nhiệt. Trần Dã tìm cái nơi hẻo lánh, đơn giản sửa sang lại một cái dung nhan, để cho mình nhìn chẳng phải chật vật, lúc này mới đi vào thị trấn. Trần Dã thói quen chính là đem toàn bộ gia sản một mực cất ở trên người, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Tìm nhà tiện nghi khách sạn ở lại, nghỉ ngơi một đêm về sau, Trần Dã lúc này mới bắt đầu tại trên trấn đi dạo. Sau đó hắn liền có phát hiện cái người. Tòa này Bình Dương trấn lại có võ quán. Trần Dã lập tức đẩy cõi lòng mong đợi đi vào, nói do ý đồ đến. Kết quả phụ trách thu nhận học sinh quản sự chỉ là trên dưới đánh giá hắn vài lần, liền trực tiếp lắc đầu. Người tuổi tác, xương cốt sớm đã định hình, bỏ qua tốt nhất luyện võ thời cơ, thành tựu có hạn. Mấu chốt nhất là, nhập ta võ quán cần có bản địa ba người bảo đảm. Thân phận của ngươi không rõ, chúng ta không thể nhận. Quản sự lời nói đến mức khách khí, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết, không có nửa điểm chỗ thương lượng. Trần Dã đụng phải một cái mũi xám, trong lòng tràn đầy thất vọng. Cũng xác thực như thế, người ta mở võ quán, nặng nhất thanh danh cùng truyền thừa, làm sao có thể tùy tiện thu một cái lai lịch không rõ ra hỏa. Thất hồn lạc phách đi ra võ quán, Trần Dã chẳng có mục đích trên đường đi dạo, tâm tình càng thêm nặng nề. Liên loại này bất nhập lưu võ quán còn không thể nào vào được, càng đừng đề cập những cái kia chân chính danh môn đại phái. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại hắn khổ tư minh tưởng đối sách thời khắc, phía trước cách đó không xa một trận huyên náo hấp dẫn chú ý của hắn. Chỉ gặp một lần trên tường dán một chương to lớn bố cáo trước còn sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Trần Dã có chút hiếu kỳ đưa tới chờ thấy rõ bố cáo trên nội dung về sau, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai là quan phủ tại chiêu mộ dân phu, là phía bắc đang đánh trận quân đội vận chuyển lương thảo. Cho tiền lương không coi là nhiều, nhưng đến xếp hàng chấp nhận người lại nối liền không dứt. Huynh đệ, công việc này vừa khổ vừa mệt, tiền có ít, làm sao nhiều người như vậy cứ làm? Trần Dã giữ chặt bên cạnh một cái đồng dạng tại xếp hàng hán tử, không hiểu hỏi. Hán tử kia nhìn hắn một cái, nhất miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng. Huynh đệ ngươi là nơi khác tới à? Ngươi đây liền không hiểu được. Đi cho quân đội làm dân phu, khổ là đáng một chút, nhưng tốt xấu có thể ăn cơm no không phải. Mấu chốt nhất là, chỉ cần tiến vào đội vận lương liền có thể đi theo học trong quân phụ cập đoán thể pháp môn, đây chính là có thể luyện ra nội lực công phu. Chương 51, thạch đầu công nhập môn. Chương 51, thạch đầu công nhập môn. Tính danh: Trần Dã. Thân phận: Lưu dân. Tại sao lại muốn tới triệu tập dân phu? Vì tập võ. Nghe được câu này, phụ trách đăng ký sĩ quan ngẩng đầu lên nhìn Trần Dã một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc với hắn thẳng thắn. Trần Dã thần sắc thản nhiên, thân thể khôi ngô trong đám người rất là chói mắt. Sĩ quan này khẽ gật đầu, sau đó vỗ vỗ Trần Dã bả vai, khá lắm hắn tử, chính là làm sĩ tốt cũng đủ. Sau đó hắn bút lớn bung lên một cái, trực tiếp tại danh sách trên viết xuống Trần Dã danh tự, lại cho một khối một bài. Cầm bảng hiệu qua bên kia báo đến đi. Rõ. Muốn trong quân đội kiếm cơm, có một bộ tốt thân thể là điều kiện chủ yếu. Trần Dã dáng vóc khôi ngô cường tráng, hướng kia vừa đứng liền có một cỗ hung hãn chi khí. Bởi vậy phụ trách quản lý dân phu tên này đội trưởng đối hắn rất là hài lòng, trực tiếp đem nó ghi vào tiền đến, còn thuận tay cho hắn một cái ngũ trưởng nhỏ chức vị, dưới tay trông coi bốn người. Bởi vì còn không có chiêu mộ xong xuôi, bởi vậy trong khoảng thời gian này bọn hắn những này mới nhập ngũ dân phu đều được an bài tại một chỗ trong doanh địa, tiếp nhận các loại huấn luyện. Không sai, cho dù là vận lương dân phu cũng phải trải qua huấn luyện. Không phải tại vận lương trên đường nếu là gặp được đột phát tình huống, kết quả bọn hắn liền cơ bản nhất khẩu lệnh đều nghe không hiểu, vậy thì phiền toái. Toàn bộ quá trình huấn luyện buồn tẻ lại vất vả, nhưng Trần Dã lại vui vẻ chịu đựng. Bởi vì hắn đã được như nguyện địa học đến môn kia trong quân đoán thể pháp môn. Công pháp này rất thô ráp, thậm chí liền cái chính thức danh tự đều không có, chỉ vì luyện đến chỗ sâu, gân xương da thịt sẽ cứng rắn như đá, bình thường đao kiếm có thương, bọn dân phu liền trong âm thầm gọi là thạch đầu công. Mặc dù như thế, Trần Dã y nguyên rất chân quý, mỗi ngày như đói như khát tập luyện. Đảo mắt chính là 3 tháng trôi qua. Nóng bức giáng lâm, liệt nhật như lửa, trên quan đạo bốc hơi lên quần quần sóng nhiệt, liền không khí tựa hồ cũng bị nướng đến bóp méo. Trong đội ngũ bọn dân phu từng cái bị phơi thoát lớp da, xe đẩy bước chân đều trở nên 10 phần phù phiếm. Chỉ có Trần Dã vẫn như cũ khí tức trầm ổn, thậm chí liền mồ hôi đều không có ra bao nhiêu. Giặc có chức nghiệp bổ sung hung hãn thân thể thiên phú, để hắn có được viễn siêu thường nhân thể phách cùng sức chịu đựng. Hắn lần này biểu hiện, tự nhiên cũng rơi vào phụ trách quản lý chi này đội dân phu ngũ đội trưởng trong mắt. Ngày này chạm vào tối, đội trưởng Bạch Hiên đem Trần Dã gọi tới, có chút thưởng thức nói ra, "Tiểu tử, làm được không tệ. Từ hôm nay trở đi, ở dưới tay ngươi quản 20 người, mỗi ngày khẩu phần lương thực gấp bội." Bạch Hiên thưởng thức tự nhiên khiến Trần Dã tại dân phu bên trong địa vị nước lên thì thuyền lên, nhưng cùng lúc cũng đưa tới không ít ghen tị ánh mắt. Nhất là những cái kia tư lịch so với hắn lao tên giàu hoạt, nhìn hắn ánh mắt càng là tràn đầy bất thiện. Ngày hôm đó, ăn cơm thời gian, Trần Dã bưng một cái chén sành, chính lại miệng miệng lớn lay lấy trong chén hòa với vài miếng thịt tinh đồ ăn cháo, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn tử bưng bát bu lại, đặt mông ngồi đối diện hắn. "Nha, đây không phải là chúng ta Trần đầu mà sao? Thật sự là tuổi trẻ tài cao à, lúc này mới tới mấy ngày, liền leo đến trên đầu chúng ta tới." Hắn tử tên là Lý Quý, là trong đội ngũ lao nhân, từ trước đến nay ưa thích kéo bè kết phái, giờ phút này bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái hát đệm, từng cái đều dùng ánh mắt hài hước nhìn xem Trần Dã. Trần Dã mí mắt đều không ngẩng một cái, tiếp tục ăn cơm. Gặp Trần Dã không để ý chính mình, Lý Quý trên mặt có chút không nhịn được, thanh âm cũng để cao mấy phần. "Làm gì Trần đầu, làm quan liền ngay cả lời đều chẳng muốn cùng chúng ta những này người thô kệch nói." "Đúng đấy, cái gì đồ vật, bất quá là gặp vận may, bị đội trưởng coi trọng mà thôi." Bên cạnh có người âm dương quái khí phụ họa. Trong quân quy củ sông nghiêm, dân phu cũng thụ hắn nước thuốc, nghiêm cấm tư đấu, người vi phạm trọng phạt. Lý Quý bọn người chính là muốn chọc giận Trần Dã, chỉ cần hắn dám động thủ, dù là chỉ là xô đẩy một cái, bọn hắn liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, bẩm báo đội trưởng nơi đó đi. Có thể Trần Dã hết lần này tới lần khác không mắc mưu, từ đầu đến cuối, hắn cũng giống như cái kẻ điếc, chỉ là hết sức chuyên chú đối phó trong chén cơm. Kia bình tĩnh bộ dáng, phản phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Lý Quý một hơi ngăn ở ngực, sắc mặt đỏ bừng lên, mắt thấy là phải ép không được hỏa khí. Đúng lúc này, Trần Dã buông xuống đũa. Hắn đã ăn xong. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tới, không khí phảng phất đều đọc lại. Chỉ gặp Trần Dã cầm lấy chén sành, nhẹ nhàng trên bàn một đập, một tiếng vang giòn qua đi, bát vỡ thành mấy khối. Sau đó, tại Lý Quý bọn người kinh nghi bất định nhìn chăm chú, Trần Dã năm ngón tay đột nhiên thu nạp. Két. Răng rắc. Nương theo lấy một trận rợn người tiếng vỡ vụn, chén sành mảnh vỡ tại Trần Dã trong tay từng khúc rạn nứt, sau đó hóa thành một đống nhỏ vụn bột phấn, từ hắn giữa ngón tay rỉ rào trượt xuống. Xung quanh huyên náo im bặt mà dừng. Tất cả mọi người choáng váng, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Tay cung bóp nát chén sành. Cái này, đây là thạch đầu công nhập môn. Lý Quý càng là mặt xám như cho, đầy mắt sợ hãi. Hắn tới này đội ngũ đã 2 năm, thạch đầu công luyện vô số lần mới miễn cưỡng sờ đến một điểm môn đạo, nhưng trước mắt này cái tiểu tử, tính toán đâu ra đấy mới tới hơn 3 tháng. 3 tháng liền đem thạch đầu công luyện nhập môn. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đều không muốn ăn cơm đúng không? Quát to một tiếng truyền đến, đội trưởng Bạch Hiên không biết khi nào xuất hiện ở đám người sau lưng, sắc mặt không ngờ. Lý Quý bọn người dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng túi lầu xuống, cái giấm cũng không dám thả một cái. Bạch Hiên ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Trần Dã cùng bản kia mảnh sứ vỡ bột phấn bên trên, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. "Người vỡ bụt?" "Rõ." Trần Dã nhẹ gật đầu. "Trong quân đồ vật đều có định số, ngươi làm hư một cái bát, chủ ngươi 10 văn tiền, không có ý kiến à?" "Không có." Trần Dã bình tĩnh trả lời. Tất cả mọi người không phải người ngu, chỗ nào nhìn không ra đội trưởng đây là tại công khai trách phạt, trong tối giữ gìn. Sau đó chỉ thấy Bạch Hiên lạnh lùng lườm Lý Quý một chút, như thế ưa thích gây chuyện, kia từ hôm nay trở đi ngươi liền đáng giá đêm đi. Trước đêm là cái việc khổ cực, nhưng Lý Quý nào dám nói nhảm, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Cuộc phong ba này cuối cùng cứ như vậy kết thúc. Từ cái này về sau lại không ai dám gây sự với Trần Dã, mà dưới tay hắn kia 20 cái dân phu càng là đối với hắn kính sợ có phép. Đêm, ánh sao đầy trời. Kết thúc một ngày mệt nhọc, Trần Dã về tới doanh trướng của mình. Hắn hiện tại cũng có chính mình phòng đơn, mặc dù không lớn, nhưng cuối cùng có cái không gian riêng tư. Trong trướng oi bức không chịu nổi, Trần Dã dứt khoát thoát áo, trần trụi cường tráng thân trên, đi vào doanh địa phía sau cách đó không xa một đầu bờ sông nhỏ. Tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, Trần Dã một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Lạnh buốt nước sông trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, cũng mang đi ban ngày khô nóng cùng mọi mệt. Một lát sau, Trần Dã nổi lên mặt nước, giống một đoạn gỗ nổi ngửa mặt nằm trên nước mặc cho thân thể theo sóng nước nhẹ nhàng dập dờn. Trần Dã phát hiện nước của mình tính càng ngày càng tốt, không chỉ có như thế, mặc kệ là luyện tập phách phong đao pháp vẫn là tu luyện thạch đầu công đều có một loại làm ít công to cảm giác. Xem ra coi như không thể đem những nghề nghiệp khác mang vào, nhưng loại này đã khắc sâu tiến trong linh hồn bản năng vẫn có thể cho chính mình trợ giúp thật lớn. Tâm niệm vừa động, hệ thống bảng lập tức ở trước mắt hiện hiện. Chương 52, chuyển chức trong quân lữ sĩ. Chương 52, chuyển chức trong quân lữ sĩ. Tính danh: Trần Dã, thân phận: trong quân dân phu chức nghiệp: gia cỏ, Lv4, thiên phú: hung hãn thân thể võ học, phách phong đao pháp Lv4, thạch đầu công Lv2 3 tháng ngắn ngủi, gia cỏ chức nghiệp lên tới cấp 4, thạch đầu công cũng đến 2 cấp, cái này tốc độ tiến bộ cũng không chậm. Nhưng Trần Dã vẫn còn có chút không hài lòng. Bởi vì đừng nói cùng trước đó cái kia một mình đơn kiếm chọn lấy thanh trúc sơn mục kiếm thanh so sánh với, chính là cùng trên giang hồ những cái kia tam lưu cao thủ so ra, chính mình cũng còn kém quá nhiều. Nhưng không có cách, đây cũng không phải là nóng nảy sự tình, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Thời gian từng ngày đi qua, tiền tuyến chiến sự tựa hồ càng thêm căng thẳng, làm bọn hắn vận lương lộ tuyến cũng theo đó phát sinh cải biến. Đội ngũ ly khai bằng phẳng quan đạo, bắt đầu vượt qua từng tòa ít hai lui tới núi non trùng điệp. Đường núi gập ghềnh vũng bùn chất lấp, hai bên là sâu không thấy đáy vách núi, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Bọn dân phu từng cái không ngừng kêu khổ, bởi vì đẩy nặng nghề lương xe tại cái này dốc đứng trên đường núi mỗi đi một bước đều muốn hao phí to lớn lực khí, không ít người đều mệt đến thoát tướng, ánh mắt đều trở nên chết lặng. Chỉ có Trần Dã vẫn như cũ mặt không đổi sắc, khí tức trầm ổn. Hắn hôm nay có được viễn siêu thường nhân thể phách cùng sức chịu đựng, bởi vậy điểm ấy vất vả căn bản không tính là cái gì. Ngay hôm đó, đội ngũ đi tới một chỗ cực kỳ hiểm trở vách núi treo leo. Bên trái là cao ngất trong mây vách đứng, phía bên phải là sâu không thấy đáy vạn trượng thâm nguyên, ở giữa là một đầu rộng 5-6 mét chật hẹp tiểu đạo, chỉ chứa một cô lương xe miễn cưỡng thông qua. Tất cả mọi người đánh lên 12 phần tinh thần, cẩn thận nghiêm túc khống chế lương xe, sợ xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác đúng lúc này phát sinh. Suy, đội ngũ phía sau, một đầu lôi kéo lương xe loa tử không biết là bị cái gì kinh hãi, đột nhiên giơ lên móng trước phát ra một tiếng hí thật dài, hai mắt đỏ ngầu liền bắt đầu hướng phía trước phi nước đại. Ngăn lại nó, nhanh ngăn lại nó. Bạch Hiên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, khàn cả giọng giận dữ hét. Bởi vì con đường này quá hẹp, loa tử một khi đụng tiến về phía trước lương xe, nhất định xe hư người chết, thậm chí khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền, dẫn đến cả chi đội ngũ đều rơi xuống vách núi. Mấy cái dân phu ý đồ ngăn cản, có thể cái này loa tử khởi xướng điên đến lực lớn vô cùng, mấy người vừa mới tới gần liền bị trực tiếp đụng ngã trên mặt đất. Mắt thấy một trận thảm kịch liền muốn phát sinh, một thân ảnh như mũi tên rời cùng từ trong đội ngũ đống nhiên thoát ra. Là Trần Dã. Chỉ gặp hắn mấy bước liền bỏ tới tóc kia bị điên loa tử trước mặt, không tránh không né, hai chân như là lao thụ bản căn đồng dạng gắt gao đính tại trên mặt đất, sau đó cúi lưng, lập tức dùng bờ vai của mình cứ thế mà đứng vững trước kia mất khống chế lương xe. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, to lớn lực trùng kích để Trần Dã dưới chân đất đá cũng nứt ra mấy đạo khe hở, thân thể của hắn bỗng nhiên trầm xuống, hai tay cơ bắp trong nháy mắt gồ lên, gân xanh như cầu lòng nổi lên. Sau đó Trần Dã phát ra một tiếng gầm nhẹ, lực lượng toàn thân tại thời khắc này không giữ lại chút nào bộc phát. Kia nổi điên loa tử còn tại liều mạng xông về phía trước, có thể nó tựa như là đụng phải một ngọn núi, vô luận như thế nào tê minh giãy giụa, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Giang có trọn vẹn mười mấy hơi thở, loa tử rốt cục hao hết lực khí, Trần Dã thuận thế tiến lên, một phát bắt được dây cương, một cái tay khác đè lại loa tử đầu, phần eo đột nhiên phát lực, cứ thế mà đem nó ép tới quỳ rạp xuống đất, rốt cuộc không thể động đậy. Toàn bộ vách núi tiểu đạo chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, vô luận là dân phu vẫn là sĩ tốt, trên mặt đều biết đầy rung động. Đây chính là nặng đến ngàn cân lương xe, tăng thêm một đầu nổi điên loa tử, lực trùng kích sao mà kinh khủng. Kết quả lại bị một người dùng nhục thân cho cứ thế mà ngăn lại. Đội trưởng Bạch Hiên há to miệng, hồi lâu không nói được tiếng nào, nhìn về phía Trần Dã ánh mắt cũng triệt để thay đổi. Cái này tiểu tử không phải là trời sinh thần lực sao? Phong ba lắng lại, đội ngũ tiếp tục tiến lên, tất cả dân phu nhìn Trần Dã ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Vào lúc ban đêm, Bạch Hiên tự mình tìm được Trần Dã, không nói hai lời, trực tiếp vỗ bờ vai của hắn nói, "Trần Dã, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chi này đội dân phu ngũ bách phu trưởng, khẩu phần lương thực đãi ngộ, cùng trong quân thập trưởng làm chuẩn." Trần Dã không có chối từ, thản nhiên tiếp nhận chức vị này. Trời tối người yên, Trần Dã xếp bằng ở doanh trướng của mình bên trong, tâm thần lại chìm vào náo hải. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác thể nội một dòng nước nóng phun trào, chức nghiệp bảng cũng theo đó phát sinh biến hóa. Chức nghiệp, gia cỏ, level 5, đã đủ cấp, phải chăng chuyển trước. Trần Dã lập tức lựa chọn là: 1. Trong quân lực sĩ miêu tả, thiên quân vạn mã, mạnh mẽ đâm tới, ngươi là trên chiến trường kiên cố nhất hàng rào, cũng là kinh khủng nhất máy xay thịt, thân thể của ngươi chính là mạnh nhất vũ khí, nhất quyền nhất cước, đều có khai sơn phá thạch chi uy. Thiên phú, bất động như sơn, thân thể của ngươi vững như bàn thạch, tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự cùng năng lực kháng đòn. 2. Lục Lâm hảo hán miêu tả, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, khoai y ân cửu, nghĩa khí đi đầu. Thiên phú, nghĩa bạc vân thiên, lời nói của ngươi cử chỉ thiên nhiên mang theo một cỗ hào hiệp khí khái, rất dễ thu hoạch được hạng người thảo mãng tin phục cùng đi theo. 3. Lật đống tiên sinh miêu tả, biết tiên thời, hiểu địa lợi, động lòng người, ngươi cũng không phải là sông pha chiến đấu manh tướng, lại là bày mưu nghị kế túi khôn. Thiên phú, nhìn rõ tiên cơ, trực giác của ngươi trở nên cực kỳ nhạy cảm, có thể mơ hồ dự cảm đến sắp đến nguy hiểm cùng kỳ ngộ, cũng có thể tùy tiện xem thấu người khác hoang ngôn cùng ngụy trang. Lại là ba cái hoàn toàn khác biệt phương hướng, nhưng lần này Trần Dã chỉ là hơi nhìn thoáng qua liền không chút do dự làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn trong quân lực sĩ. Sau một khắc, một cỗ khó nói lên lời bàng bạc lực lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cân cốt tế minh, huyết nhục sôi sục. Trần Dã có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình xương cốt chính trở nên càng thêm tỉ mỉ, sợi cơ nhục cũng càng thêm cứng cỏi, tứ chi bách hải đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Phản phất chỉ cần hắn nguyện ý, một quyền liền có thể đánh nát núi đá. Loại cảm giác này mặc dù là ảo giác, nhưng lại làm cho người tràn ngập cảm giác an toàn. Chuyển chức sau khi hoàn thành, Trần Dã nắm chặt lại quyền, trong lòng rất là bình tĩnh. Hắn không có lộ ra, càng không có đem phần này biến hóa biểu hiện tại bên ngoài. Bởi vì có thời điểm điệu thấp giấu rốt một chút mới là vương đạo. Sau đó thời gian, Trần Dã vẫn như cũ giống thường ngày, không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến nửa tháng sau, một ngày này bọn hắn đi tới một chỗ hiểm trở sơn cốc trước đó, cái này sơn cốc hai bên là đào tước đúa bổ vách núi, ở giữa con đường mười phần chật hẹp, phảng phất một đầu dài nhỏ tuyến. Bạch Hiên cũng biết rõ địa thế nơi này mười phần hiểm yếu, bởi vậy nghiêm nghị nói, đều chạy cho ta nhanh lên, nhanh chóng thông qua cái này quỷ địa phương. Đám người không dám thất lễ, Trần Dã tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại hắn luôn cảm thấy có chút hai hùng kết vía, bởi vậy một mực hành tẩu tại đội ngũ bên ngoài, thật muốn có cái gì tình huống, hắn cũng có thể tại trước tiên trốn đến núi đá đằng sau, đem mọi người che ở trước người. Ngay tại đội ngũ vừa mới đi đến trong sơn cốc ở giữa thời điểm, hiu, 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 bén nhọn tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Đầy trời mưa tên, như là màu đen đàn châu chấu, từ hai bên vách núi trên đỉnh phô thiên cái địa mà đến. Chương 53, sơn cốc phục kích, hạng gia thiên tiêu, cầu truy đọc, chương 53, Sơn Cốc Phục Kích, hạng gia thiên tiêu, cầu truy đọc, có mai phục, nhanh ẩn nấp. Bạch Hiên gầm thét cơ hồ cùng mũi tên tiếng xé gió đồng thời vang lên. Nhưng mà, đối với những này chưa chiến trận dân phu mà nói, cái này âm thanh nhắc nhở vẫn là quá mượt. Phốc, phốc, phốc. Mũi tên vào thịt trầm đục âm thanh bên trong, bọn dân phu như là bị thu gặt lúa mạch, liên miên ngã xuống. Mà Trần Dã phản ứng thậm chí so đội trưởng Bạch Hiên còn nhanh hơn. Hắn đầu tiên là hô to một tiếng, mau tránh đến lương phía sau xe. Sau đó liền nhảy lên đến bên đường một khối cự thạch về sau. Tiếng la của hắn nổ tỉnh những này thất kinh dân phu, bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nhào trốn đến lương phía sau xe. Những này lương xe đều là đặc chế, 10 phần kiên cố, đủ để ứng đối mưa tên tập kích. Đợt thứ nhất mưa tên tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Có thể bẹn bẹn này nháy mắt công phu liền đã hao tổn 20-30 người. May mắn người còn sống sót co quắp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không ai dám thò đầu ra, sợ tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ có một chi tên bắn lén bắn thủng đầu của mình. Bạch Hiên tựa ở một cỗ lương sau xe, sắc mặt âm trầm như nước. Lúc trước hắn liền biết rõ chiến sự tiền tuyến bất lợi, kết quả không nghĩ tới thế cục đã sụp đổ đến tận đây, liền phía sau đều xuất hiện quân địch. Cũng may hắn nhìn lướt qua bên cạnh, phát hiện kia 10 cái một mực đi theo chính mình lão binh bình yên vô sự, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Những người này theo hắn nhiều năm, là vào sinh ra tử huynh đệ, mặc dù hiện nay tuổi tác đã lớn, trên thân cũng đều mang theo tàn tật, nhưng chiến đấu bản năng sớm đã khắc vào thực chất bên trong, bởi vậy điểm ấy chẳng diện còn dọa không được bọn hắn. Chuẩn bị công sự che chắn. Bạch Hiên thấp giọng hạ lệnh. Những người này động tác nhanh nhẹn đem mấy chiếc lương xe đầu đuôi liên kết, hợp thành một đạo giản dị phòng tuyến, sau đó riêng phần mình tìm kiếm được xạ kích vị, dương cung lắp tên, trực chỉ miệng hang phương hướng. Trốn ở cự thạch sau Trần Dã đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng đối Bạch Hiên đánh giá lại cao mấy phần. Gặp nguy không loạn, chỉ huy nhược định, người này tuyệt không phải bình thường đội trưởng. Cùng lúc đó, Bạch Hiên híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Cốc một đầu, trầm giọng lời nói, mũi tên 10 phần chân quý, dù là có thể thu về cũng có hại hao tổn, cho nên đối phó chúng ta những này dân phu, bọn hắn nhất định không nỡ dùng quá nhiều, khẳng định sẽ lao xuống cận chiến. Quả nhiên, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống sau một lát, một trận tạp nhạp tiếng bước chân từ Sơn Cốc một đầu truyền đến. Ngay sau đó, gần trăm tên trong tay cầm đao kiếm binh lính kêu gào từ miệng hang tràn vào, như là một cỗ trọng lưu, thẳng đến bọn hắn đánh tới. Quỷ dị chính là, những này sĩ tốt chỉ từ một đầu tiến công, mà đổi thành một đầu miệng hang lại trống rỗng, phản phất tận lực cho bọn hắn trở lại một con đường sống. Một chút dân phu thấy thế, trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng hy vọng, vô ý thức liền muốn hướng kia trống không một người phương hướng chạy trốn. Ai dám luận động, giết không tha. Bạch Hiên hét to âm thanh kịp thời vang lên, dọa đến mấy cái kia ngo ngoe muốn động dân phu một cái giật mình, không còn dám có dị động. Bạch Hiên rất rõ ràng, đối phương đây là tại vây 3-1. Đây là một loại trên chiến trường dùng để xua đuổi dê quần chiến thuật. Không có phục binh bên kia nhìn như là sinh lộ, kỳ thực một khi bọn hắn thật hướng phía đó chạy trốn, tất nhiên sẽ lâm vào đợt thứ hai phục kích, đến thời điểm trận hình bừa loạn, chính là mặc người chém giết cứu non. Bạch Hiên ánh mắt băng lãnh như sắt, giơ lên trong tay trường cung, nhắm ngay đối diện sĩ tốt. Làm nhóm này sĩ tốt xông vào trăm bước phạm vi trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên buông lỏng ra dây cung. Ông, dây cung rung động, một chi vũ tiễn như lưu tinh phá không mà đi. Xông lên phía trước nhất một tên tráng hán trên mặt còn mang theo nụ cười dữ tợn, có thể sau một khắc, một chi vũ tiễn liền tình chuẩn từ hốc mắt của hắn bắn vào, quán xuyên toàn bộ đầu lâu, to lớn lực đạo mang theo thân thể của hắn hướng về sau bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, co quắp hai lần liền không tiếng thở nữa. Một tiễn mất mạng. Thấy tình cảnh này, còn lại sĩ tốt dũng khí phát lệnh, liền công kích tốc độ cũng vì đó trì trệ. Mà Bạch Hiên các loại chính là cái này cơ hội, hắn ném đi trường cung, rút ra bên hông bội đao, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét. Các minh đệ, duy nhất sinh lộ ngay ở phía trước, cùng ta lao ra. Hắn không có lựa chọn phòng thủ, càng không có lựa chọn chạy trốn, mà là dẫn kia 10 cái lao binh, ngang nhiên hướng phía kia gần trăm tên sĩ tốt phát khởi phản công kích, tìm đường sống trong chỗ chết. Chiêu này hoàn toàn ngoài những này sĩ tốt đón trước. Vội vang ở giữa, hai cỗ dòng người hung hăng đụng vào nhau, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, huyết nhục xé rách tiếng vang thành một mảnh. Kia 10 cái lao binh mặc dù nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng bọn hắn kết thành giản dị quân trận lại như là một khối cứng rắn đá ngầm, mặc cho những này sĩ tốt như thế nào xung kích, đều không thể dung chuyển mảy may. Cùng lúc đó, Bạch Hiên xông đằng sau quát, đều cho ta lái xe xông về phía trước. Những này lương thảo không thể ném, thời khắc mấu chốt, những này kiên cố lương xe chính là tốt nhất di động hàng rào. Cùng lúc đó, tại Sơn Cốc cách đó không xa trên sườn núi, một tên thân mặc màu đen giáp trụ tuổi trẻ tướng lĩnh chính lặng lặng xem đây hết thảy. Khi thấy Bạch Hiên một tiễn giết địch, sau đó quả quyết xuất đội phản xung lúc, trong mắt của hắn không khỏi toát ra một tia khen ngợi. Người này tuyệt không phải người bình thường, hẳn là một cái bách chiến lao binh. Tướng quân, vậy làm sao bây giờ? Bên cạnh phó tướng hỏi. Còn có thể làm sao? Hạng Thanh ngữ khí rất bình thản, đã đủ phải, liền không thể để bọn hắn đi. Bọn hắn chi đội ngũ này phục mệnh đến đây tập kích quấy rối địch hậu, điều tra tình báo. Chỗ này Sơn Cốc là hắn tỉ mỉ chọn lựa địa điểm phục kích, vốn định nhẹ nhõm ăn hết chi này đội bận lương, đem lương thảo thu được. Không nghĩ tới, đối phương đội trưởng càng như thế khó giải quyết. Đã thu được không được, vậy liền đều đốt đi đi. Nói lời này lúc, Hạng Thanh ánh mắt không có chút nào ba động, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Kẻ làm tướng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không thể tham công, càng không thể có lòng dạ đàn bà. Đây là hắn Hạng gia binh thư trên tổ huấn, hắn một mực ghi nhớ trong lòng. Truyền lệnh xuống, phóng hỏa, đá lăn, cần phải đem chi đội ngũ này toàn diệt tại trong cốc. Rõ. Theo Hạng Thanh ra lệnh một tiếng, vách núi hai bên phục binh lập tức hành động. Từng cái bó đuốc bị nhen lửa, nương theo lấy thấm đầy dầu chân cỏ khô, bị ném vào trong sơn cốc. Khô giáo sơn cốc trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực, lửa mượn gió thổi, cấp tốc lan tràn ra, cuồn cuộn khói đen phóng lên tận trời, che đậy ánh mắt. Cùng lúc đó, từng khối cự thạch bị các binh sĩ hợp lực từ trên vách núi đẩy tới. Ầm ầm, cự thạch lăn xuống, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình, đập xuống đất, đá vụn văng khắp nơi, uy lực dọa người. Vừa mới xông mở một đường vết rách Bạch Hiên bọn người, trong nháy mắt lại bị bức ép trở về. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, cự thạch phong đường. Trước có cương địch, sau có tuyệt lộ. Nhìn trước mắt cái này như là luyện ngục cảnh tượng, dù là Bạch Hiên dạng này thần kinh bách chiến lao bình, trong mắt cũng không nhịn được toát ra một tia tuyệt vọng. Hẳn là hôm nay thật muốn táng thân nơi này. Trốn ở cự thạch phía sau Trần Dã cũng là cao mày. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương ra tay càng như thế ngoan tuyệt, căn bản không lưu người sống. Thế lửa càng lúc càng lớn, không khí chung quanh đều nóng rực lên, khói đặc sặc đến người cơ hồ không thể thở nổi. Dưới chân mặt đất cũng theo cự thạch lăn xuống mà không ngừng rung động. Lại trốn ở đó, không phải bị thiêu chết, chính là bị nện chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, bởi vì khói đặc đã cách trở ánh mắt, trên sườn núi Hạng Thanh vì thấy rõ chiến quả, vô ý thức hướng phía trước đi vài bước, đi tới sơn cốc bên dưới. Cứ như vậy, thân ảnh của hắn liền tại ánh lửa làm nổi bật dưới, rõ ràng bại lộ tại Trần Dã trong tầm mắt.